Chương 57, phía sau màn bàn tay đen chương 57, phía sau màn bàn tay đen Phương Vinh lại nhớ kỹ. Giao Chỉ Thánh Nữ nói xong câu đó về sau, lấy truyền âm phương thức, đem có quan hệ cấm tiên lục phong mấy câu, giao cho Phương Dương. Yêu Nguyệt không ba người, đối với cái này nhìn như không thấy. Mấy người bọn họ đối nguyên thuật một đạo chỉ là có chút hiểu rõ, cũng chính là cùng nguyên thuật thế gia thế hệ tuổi trẻ không sai biệt lắm, tự nhiên đối cấm tiên lục phong loại này đối nguyên thuật yêu cầu cực cao bí pháp không có hứng thú. Nguyên Tiên Sư, không hổ là Nguyên Tiên Sư. Phương Dương nghe xong Giao Chỉ Thánh Nữ truyền âm mấy câu, thần sắc khẽ động, có chút cảm khái nói. Ngắn ngủi mấy câu, cộng lại vừa vặn 49 cái chữ, chữ chữ Châu Ngọc, trình bày cấm tiên lục phong loại bí pháp này, chân ý cái này 49 cái chữ, cũng không phải là hoàn chỉnh cấm tiên lục phong, lại là nắm giữ môn bí pháp này chìa khóa, cầm tiện lợi có thể tự đi lục lọi ra cấm tiên lục phong. Đương nhiên, cái này đối với tu sĩ nguyên thuật tạo nghệ yêu cầu cực cao, không phải là nguyên thuật một đạo tiên tiêu tuyệt thế không thể làm. Xem ra ta làm cái lựa chọn chính xác. Giao Chỉ Thánh Nữ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ từ Phương Dương phản ứng đến xem, liền có thể nhìn ra đối phương từ cái kia giải giác mấy câu bên trong, lấy được lớn lao dẫn dắt. Đây là bọn họ giao chỉ trong thánh địa, cơ hồ không ai có thể làm đến sự tình. Tại Giao Chỉ Thánh Nữ đem cấm tiên lục phong bí mật truyền âm cho Phương Dương sau, mấy người nâng ly cả chén, chủ và khách đều vui vẻ. Giao Chỉ Thánh Nữ thông suốt lối đời, Yêu Nguyệt không nhân tình đạt đến luyện. Có hai người này tại, dù là Hạ Nhất Minh huynh muội hai người kiệm lời ít nói, vẫn như cũng nhường Phương Dương như tắm gió xuân, đồng thời biết được không ít truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Một vòng 100 năm túy tiên ngưỡng, gần như bị Phương Dương, Yêu Nguyệt không cùng Hạ Nhất Minh ba người chia đều. Đừng nhìn Hạ Nhất Minh không tốt ngôn tử, lúc uống rượu là thật phong khoáng, một ly tiếp một ly, không có chút nào tiểu tình phía trên dáng vẻ. Hôm nay không bằng liền đến này là ngừng. Phương Minh, nếu như cần ngươi tiến về trước Giao Chỉ một chuyến, phong ấn Nguyên Tiên Sư lưu lại kỳ thạch, ta biết trước giờ báo cho ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ lưu lại hai câu nói, liền vội vội vàng rời đi nơi này cung ngọc, không biết là có gì đó việc quan trọng. Tại hạ cũng xin cáo từ trước. Hạ Nhất Minh lễ phép cáo từ. Sau đó, mang theo Hạ Nhất Lâm rời đi chỗ này cung ngọc. Phương Dương hướng Yêu Nguyệt không gật gật đầu, quay đầu liền muốn chân đạp đạp không bộ rời đi. Phương Minh xin dừng bước. Yêu Nguyệt không đội vàng lên tiếng. Nguyệt không Minh có chuyện gì? Phương Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt không, hỏi. Phương Minh cần phải biết được, cung tiên yêu vì yêu tộc thánh địa, lại tăng thêm lại tại thánh thành bên trong sản nghiệp đông đảo, vì lẽ đó tin tức con đường rất rộng. Đoạn thời gian trước, thánh thành lưu truyền Phương Minh đánh với Cơ Hạo Nguyệt một trận, thảm bại trong tay hắn một chuyện, ta đi qua một phen tìm hiểu, biết được phía sau màn bàn tay đen là thứ 10 đại khấu Tôn Thiên Vân. Tôn Thiên Vân tiểu nhi tử, ban đầu ở tiến công giao quang khu mỏ cả lúc, bị Phương Minh lấy Thái Dương Đế quyền đánh chết. Tôn Thiên Vân cần phải là muốn mượn việc này buồn nôn một phen Phương Minh, thuận tiện thử một lần có thể hay không khiêu khích Cơ gia cùng giao quang thánh địa quan hệ. Yêu Nguyệt không đem biết tình báo nói ra, đồng thời phân tách ra một chút Tôn Thiên Vân động cơ. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Phương Dương nghe xong những lời này về sau, cũng không hỏi thăm hắn có chứng cứ gì, mà là hỏi thánh thành đông đảo lời đồn đại bên trong, nên có Cơ gia phần à? Có một chút Cơ gia cái bóng, nhưng ta không thể hoàn toàn xác định. Trừ cái đó ra, Khương gia bên kia ngược lại là có cái gọi Khương Giật Hiên tộc nhân, có thể xác nhận hắn ở trong đó lửa cháy thêm dầu. Yêu Nguyệt không do dự một chút, đem chính mình dò thăm tin tức, không có dấu giếm toàn bộ nói ra. Cảm ơn Nguyệt không huynh, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Phương Dương đối Yêu Nguyệt không nói cảm ơn một tiếng, xài bước đạp không rời đi. Cơ gia, a, còn có cái kia Khương Giật Hiên, trước đây muốn tay không bắt ước, muốn đi nhân nguyên quả lúc, ta liền nhìn ra hắn không phải là ngu xuẩn tức xấu, không nghĩ tới là thật ngu xuẩn, ở sau lưng lửa cháy thêm dầu còn có thể bị người ta tóm lấy chân ngựa. Cơ gia, một tòa lẻ loi trong đình viện. Cơ Hạo Nguyệt đem chính mình nhốt tại vùng trời nhỏ này, không biết ngày đêm tu hành hư không bí thuật, đến nay chưa từ bị Phương Dương đánh bại trong bóng tối đi ra. Trong lúc hắn đình chỉ tu hành, chán nản ngồi tại trước bàn đá lúc, đột nhiên, một đạo âm cái bóng bao phủ hắn. "Phụ thân, ta..." Cơ Hạo Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam nhân muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu, không còn mặt mũi đối phụ thân của mình. Hắn bị Cơ gia ký thác kỳ vọng, ít nhất phải sánh vai Khương gia lên một vị thần thể Khương Thái Hư, uy áp đông hoàng. Nhưng ngày nay, lại thua ở Phương Dương trong tay. "Hạ Nguyệt, ngươi vừa ra đời một ngày kia, toàn bộ Cơ gia cao tầng đều đang vì ngươi gieo họ." Cơ Ngôn Chí giọng trầm thấp vang lên. "Tất cả biết được ngươi tồn tại người, đều đem ngươi coi là trọng trấn Cơ gia vinh quang hy vọng, tại ngươi đầu vai tăng thêm nặng nề gánh vác." Cơ Hạo Nguyệt trầm mặc như trước không nói, đã là nắm chặt hai quả đấm. "Những năm gần đây, các trưởng lão đem ngươi mang theo trên người, dốc hết toàn lực dạy bảo ngươi hư không cổ kinh, nhưng không có vì ngươi tạo nên một cái cường đại trong lòng. Thua tính là gì? Ngươi mới vừa vận thần thể chút thành tựu, chưa đặt chân tiên đài bí cảnh, không thể thể hiện ra hư không cổ kinh hoàn chỉnh ý lực, chỉ là thua với Phương Dương một lần, liền đổi phế đến đây. Loạn cổ đại đế còn có thể trăm bại thành đế, ngươi thua một lần, liền đã mất đi đế lộ tranh phong tin tưởng sao? Chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi, người khác giúp không được ngươi gì đó. Đợi đến Cơ Ngôn Chí sau khi đi." Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong đêm tối sáng trong trăng sáng, ánh mắt hoảng hốt. "Loạn cổ đại đế, trăm bại thành đế, ta là sao không có thể đâu?" Hắn tự lẩm bẩm. Tại cùng Phương Dương một trận chiến sau khi thất bại, đến nay không thể trọng trấn chí khí, tựa như lại trở về. Đi ra đình viện sau, Cơ Ngôn Chí sắc mặt nghiêm túc. Hắn nghĩ tới thánh thành truyền bá lời đồn đại, nghĩ đến những cái kia ép hỏi hắn Cơ Hạo Nguyệt thắng bại các trưởng lão. "Ha ha, Cơ gia a." Cơ Ngôn Chí tự giễu cười một tiếng, cất bước đi vào đêm tối. Giao quan thành phường. Trong phủ đệ. "Cơ gia, Khương Giật Hiên, thứ 10 đại khấu." Phương Dương nhớ ký quyển vở nhỏ. Trước mắt, Cơ gia không thể động, động cũng vô dụng. dù là sư bá của hắn là Lý Đạo Thành, dù là hắn là Giao Quang Thánh Tử, nhưng ở hai đại cực đạo thế lực hợp tác trước mặt, cá nhân minh đục căn bản không đáng giá nhắc tới, không có khả năng mượn nhờ Giao Quang Thánh Địa lực lượng, đòi hỏi một cái làm hắn hài lòng thuyết pháp. Cơ gia thạch phường, hôm nào đi dạo chơi? Phương Dương tạm thời buông xuống trả thù Cơ gia ý nghĩ, tạm gác lại về sau có năng lực lúc, lại để cho bọn hắn đám này đổi trắng thay đen tiểu nhân, gấp bội trả lại giá phải trả. Chỉ là một cái Khương Giật Hiên, bất quá là cái tư chất tốt hơn một chút Khương gia tộc người, cũng dám trêu chọc ta, chẳng lẽ là lấn ta không dám giết hắn? Phương Dương trong lòng dâng lên sát ý, Cơ gia cũng liền thôi, hắn lấy lực lượng một người rất khó trả thù. Khương Giật Hiên tính là thứ gì? Đến mức thứ 10 đại khấu tôn tiên vân, đã ngươi nhất định phải trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách ta nhường ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Phương Dương không có năng lực diệt sát một cái tiên hai đại năng, nhưng bằng mượn ngày nay thủ đoạn, đem Tôn Tiên Vân con cháu giết cái 7-8 phần vẫn là có hy vọng. Chương 58, Vũ Hoan hám hại chương 58, Vũ Hoan hám hại Bình Nam Thành. Đây là ở vào bắc vực một tòa cổ thành, dù không kịp thánh thành như vậy lịch sử lâu đời, nhưng cũng đóng quân có không ít thế lực. Khương gia chính là một trong số đó. Khương gia thạch phường ở vào Bình Nam Thành Nam Khu. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, cỏ thơm thành rành, khiến người thân ở trong đó như là đặt mình vào nhân gian tiên cảnh, lại tích tụ cảm xúc cũng biết lấy được làm dịu. Người ngoài không thể tiến vào sân sau. Khương Giật Hiên trong lòng cũng không mỹ lệ. Bình Nam Thành hết thảy, trong mắt hắn cũng không sánh bằng thánh thành, Khương gia tộc đất, nhường người chán ghét. Nếu không phải âm thầm tản Phương Dương chiến bại tin nhảm, bị trưởng bối trong nhà biết được về sau, để hắn tới đây nghĩ lại hành động, đến tuột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Đời này, Khương Giật Hiên cũng sẽ không lại tới đây. Nên chết Phương Dương. Hai tay của hắn ôm lấy bò rượu, đột nhiên hướng trong miệng rót lấy rượu mạnh, cả khuôn mặt sớm đã đỏ không còn hình dáng, tiếp cận màu tím. Nếu là ngươi đem nhân nguyên quả cho ta, ta đã sớm chiếm được tổ gia gia niềm vui, làm sao đến mức bởi vì chuyện nhỏ này, bị gia gia bài xích vì ngu xuẩn. Không phải liền là ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, mắng một mắng ngươi thua ở Cơ Hạo Nguyệt trong tay, đến tuột cùng có bao nhiêu thảm sao? Gia gia cũng là lão ngoan cố, Giao Quang Thánh Địa như thế nào rồi? Chúng ta Khương gia chẳng lẽ sẽ sợ bọn hắn hay sao? Nấc Khương Giật Hiên mắt say lờ đờ nhậm nhèm, đánh cái thật to rượu nấc, ôm vào rượu ngủ say sưa tới. Thưa không nổi lên bọn sóng. Phương Dương vận chuyển đạp không bộ, vòng qua chỗ này thạch phường yếu kém trận văn, lợi dụng rắn phủ chú ẩn thân đi tới nơi này. Làm hắn nhìn thấy Khương Giật Hiên say ngã, bủ mê mệt trên bàn lúc, bất đắc dĩ thở dài, vốn đang do dự là nên tra tấn ngươi một chút, hoặc là gọn gàng dứt khoát giết ngươi, ngày nay ngược lại là tiện nghi ngươi. Trong giấc mộng chết đi, một ngủ không tỉnh, cũng coi là phù hợp ngươi ngu xuẩn. Phương Dương đánh ra một đạo bí thuật, đen nhánh vô cùng trường ấn, đặt ở Khương Giật Hiên trên thân, trong chớp mắt đem hắn ép thành thịt nát, tiểu chết vô cùng thảm. Thuần túy hư không đạo lực tại không trung tràn ngập, cũng không nửa phần giao quang kinh khí tức tiết ra ngoài, cho dù ai đến đều biết cho là Khương Giật Hiên là chết tại cơ gia nhân thủ bên trong. Đánh giết cựu địch Khương Giật Hiên, mệnh số 100 chết có ý nghĩa. Phương Dương thu liễm không trung hư không khí cơ, cố ý giữ lại một phần, xung làm Khương Giật Hiên bị hư không đại thủ ấn giết chết chứng cứ. Sau đó chớp mắt biến mất ở chỗ này sân sau, liên chiến lợi phẩm đều không có vơ vét, không lưu trừ hư không đại thủ ấn bên ngoài mảy may vết tích. Nửa ngày sau, a, Khương Giật Hiên thị nữ đến đây sân sau, đối mặt trên mặt đất một bài thịt nát, phát ra thê lương bén nhọn tiếng thê ở. Nàng không thể tin được, đường đường một vị Khương gia dòng chính thiếu gia, thế mà như vậy lặng yên không một tiếng động, chết tại bản thân thạch phường sân sau, vẫn là như vậy chú định chọc giận toàn bộ Khương gia thê thảm kiểu chết. Một canh giờ sau, Khương gia mấy vị tộc nhân đuổi tới nơi đây, nhìn thấy bãi kia không thành hình người sền sệt vật thể về sau, ào ào kinh hại đến biến sắc, chấn nộ bạt vận. Tìm, cho ta đem hung thủ tìm ra. Phụ thân của Khương Giật Hiên, một cái trung niên bộ dáng nam nhân, hai mắt đỏ thẫm, thở hổn hển, toàn thân đều đang phát run, phẫn nộ gầm thét lên. Lão thất, ngươi trước tỉnh táo một chút. Khương Giật Hiên đại bá đem tay khoác lên đầu vai của hắn, muốn phải chấn an một chút chịu đựng mất con thống khổ đệ đệ. Ngươi để ta như thế nào tỉnh táo? Khương Giật Hiên phụ thân hất ra đại ca tay, lớn tiếng gào thét một câu về sau, lâm vào nản lòng thoái chi yên tĩnh. Hắn chỉ có hai đứa con trai, Khương Giật Hiên là trong đó ưu tú nhất, hơn 20 tuổi, tu thành tứ cực bí cảnh, cho dù là tại toàn bộ Khương gia, cũng coi như được là thiên tư bất phàm. Trước mắt, Khương Giật Hiên chết thảm tại Bình Nam Thành, đối với hắn mà nói là một đả kích trầm trọng. Hung thủ là Cơ gia. Khương Giật Hiên nhị bá, tỉnh áo vận dụng pháp nhãn quan sát bốn phía, phát giác được cái tia sợi vùng đi không được hư không chân ý ngươi nói cái gì. Nhị đệ, lời không thể nói lung tung. Khương Giật Hiên phụ thân cùng đại bá, đồng thời mở miệng nói ra. Nhị ca, ngươi nói. Khương Giật Hiên phụ thân lạnh lùng quét hắn đại ca một cái, hướng phía nhị ca truy vấn. Hư không đại thủ ấn, Giật Hiên là bị hư không đại thủ ấn giết chết. Hung thủ dùng hư không đại thủ ấn giết chết Giật Hiên về sau, còn vận dụng thủ đoạn mài đi khí cơ, nhưng lại chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Khương Giật Hiên nhị bá giải thích nói. Hắn tu vi chỉ có hóa long đệ thất biến, nhưng lại tu hành có một loại phá ngông pháp nhãn, lúc này mới có thể phát giác được cái kia một sợi ẩn tàng cực sâu khí cơ. Có thể xác định sao? Có phải hay không là Vu Oan hãm hại? Khương Giật Hiên đại bá sắc mặt ngưng trọng nói. Đại ca, ta biết ngươi tính cách ổn trọng, nhưng trước mắt chết thế nhưng là người cháu ruột. Hư không đại thủ ấn khí tức không giả được, tất nhiên là Cơ gia người ra tay, giết hại ta Giật Hiên cháu. Khương Giật Hiên nhị bá cười lạnh một tiếng, đối với mình đại ca rất là bất mãn. Cơ gia như thế nào rồi? Đều là hoang cổ thế gia, Khương gia chẳng lẽ liền so Cơ gia thấp một đầu hay sao? Ai? Lão nhị, ngươi đi mời thánh chủ tới. Khương Giật Hiên đại bá mặt mũi vẻ u sầu. Khương Giật Hiên bị giết, hơn nữa còn là bị người dùng hư không đại thủ ấn giết chết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hắn không làm chủ được. Sau 3 canh giờ, là cơ gia hư không đại thủ ấn. Khương gia thánh chủ khí thế như vực sâu như biển, thân là đứng tại Đông Hoang đỉnh cao nhất thánh chủ, hắn tự nhiên có thể nhận ra giết chết Khương Dật Hiên người, sử dụng chính là cơ gia hư không đại thủ ấn. Trừ cái đó ra, lại không còn lại khí cơ. Thánh chủ, cầu ngài vì ta Hải Nhi làm chủ. Khương Dật Hiên phụ thân nghe vậy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thân là nam tử khôi ngô lại làm ra khóc ròng ròng cử động, nhường nhân vọng lòng chua xót. Việc này cần tính việc lâu dài, lại để ta suy nghĩ một chút như thế nào xử lý. Khương gia thánh chủ cảm thấy đau đầu. Liên lụy đến cơ gia bực này đều là đại đế hậu nhân hoang cổ thế gia, cho dù là bọn họ chiếm đạo lý, cũng là một kiện chuyện rất phiền phức, động một tí biết dẫn phát hai thế lực lớn xung đột kịch liệt. Giết người chuẩn bị ở sau chân cũng không làm sạch sẽ một chút. Hắn nhìn qua bãi kia thì nát, sinh lòng chán ghét. Khương gia chia làm đông đảo phe phái. Khương Dật Hiên thuộc về thần vương nhất mạch, thật ban về đến, cùng thánh chủ nhất mạch huyết mạch quan hệ sớm đã không tính thân cận, thậm chí không bằng phàm trần trong gia tộc họ hàng xa. Khương gia thánh chủ vì đó ra mặt, chỉ sợ có khả năng lấy được tốt đẹp nhất chỗ, cũng chính là thần vương nhất mạch bé nhỏ không đáng kể cảm kích. Trừ cái đó ra, tất cả đều là chỗ xấu. Cơ gia có thể hay không thừa nhận? Cơ gia có thể hay không giao ra hung thủ? Cơ gia nếu như thái độ cường ngạnh, đến lúc đó hắn lại làm như thế nào ứng đối, là khai chiến vẫn làm đếm thử hòa bình giải quyết? Khai chiến tất nhiên thương vong thảm trọng, nói không chừng sẽ trở thành Khương gia tội nhân. Không khai chiến, hắn nhất định bị đính tại bên trên trụ xỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Khương gia thánh chủ cảm thấy mình rất không may. Hắn thượng nhiệm thánh chủ vị trí qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp loại này khó giải quyết chuyện phiền toái. Cơ gia, các ngươi thật là đáng chết ta. Khương gia thánh chủ mặt ngoài giả trang ra một bộ đau thương bi thống bộ dáng, trong lòng lại tại suy tư nên như thế nào xử lý việc này. Đến mức là có người hay không vu oan hãm hại. Hư không đại thủ ấn khí tức thuần chính không thể lại thuần khiết, khẳng định là cơ gia dòng chính tộc nhân làm. Chương 59, Tiên Tiên Thái Hư Cương Khí chương 59, Tiên Tiên Thái Hư Cương Khí 13 chủng cướp. Tại Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy, không đơn giản chỉ cái kia 13 vị pháp lực ngút trời, có thể tại Đông Hoang Đông Đảo thế lực vây quét bên trong, vương như Thái Sơn 13 vị tiên đại đại năng. Cũng thay mặt chỉ 13 vị đại khấu thủ hạ, những cái kia con ruột cháu ruột, đồ tử đồ tôn, thổ phỉ đạo tặng. Những người này phần lớn bốn chỗ chạy vọt gây án, không có cố định nơi tụ tập, nhường các đại thế lực nhức đầu không thôi. Số ít giống Thanh Giao Vương như vậy, nắm giữ một cái tiểu thế giới xem như cố định nơi đóng quân, cũng là đem vào miệng ẩn nấp đến từ sâu, đồng thời dễ thủ khó công. Một ngày này, Phương Dương lấy được manh mối, truy tìm thứ 10 đại khấu Tôn Tiên Vân một cái cháu trai tung tích, đi tới ở vào Bắc vực Tây Bộ An Châu. An Châu phạm vi gần 10.000 dặm, cương vực bao la. Trong đó, có năm cỗ thổ phỉ nhất là hung hăng ngang ngược, giết người phóng hỏa việc gác bất tận, chính là 13 chùm cướp cái nào đó con cháu bồi dưỡng thế lực, chuyên môn dùng cho vì chính mình thu liễm nguyên thạch. Nhưng ngày gần đây, cái này năm cỗ thổ phỉ vậy mà liên tiếp bị người hủy diệt, chỉ còn lại có một luồng thổ phỉ còn sót lại, nhưng người đang quay tay tỏ ý vui mừng đồng thời không khỏi suy tư là nhà nào cường nhân, dám xúc phạm con cháu đại khấu dâu hùm. Đêm về khuya, một tòa vững như thành đồng trong trại đá, hai mặt cờ xí bay phất phới, mười mấy tên tu sĩ canh giữ ở cửa lớn hai bên, giống như tại chờ đợi người nào đến. Tứ Nguyên thiếu gia thân là thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng cháu trai, ai dám cuồng vọng như vậy, thế mà đem còn lại đội bốn huynh đệ cho hết giết sạch. Một tên đạo cung tu sĩ gặp không khí kiềm chế, trong lòng mười phần thấp thỏm, nhịn không được mở miệng nói ra. Không dùng hoảng, lần này chúng ta thạch trại có vài vị tứ cực tu sĩ tòa chấn, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám đến liền phải táng thân tại đây. Chúng ta biết bình an vô sự. Một tên khác đạo cung tu sĩ an ủi đối phương, thuận tiện cũng là đang an ủi chính mình nói. Tứ cực tu sĩ đã là nhân vật rất đáng ngưỡng, dù là tại một chút thế lực lớn nội bộ, cũng có thể được xưng là danh túc, nắm giữ đại pháp lực đại thần thông, tại người bình thường trong mắt thuộc về thần tiên hàng ngũ. Sau một khắc, một cái đen như mực đại thủ ấn rơi xuống, như là thần linh từ thiên đình bên trong móc ra bàn tay, muốn hủy diệt thế gian hết thảy dơ bẩn. Thạch trại đại môn bị đánh thành một mịn, canh giữ ở cửa lớn cái khác hơn 10 vị đạo cung tu sĩ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền cùng nhau bị đánh thành yếu ớt hạt bụi nhỏ hạt. Phương Dương đứng tại bên trong bầu trời, lấy nguyên thuật bảo lục bên trong cải thiên hoán địa đại pháp che lấp khuôn mặt, biểu hiện tại bên ngoài chính là một bức nam tử trung niên bộ dáng, thần sắc đạm mạc. Những người này đốt giết cướp giật việc gác bất tận, ngày nay hóa thành bùn não, cũng coi là không phụ lòng bọn hắn từng đống việc gác. Bất quá hắn cũng không phải là đơn thuần đến trừng ác dương thiện, chuyến này mục đích chủ yếu là bắt lấy Tôn Thiên Vân cái kia địa vị không thấp cháu trai, ép hỏi ra gia tộc bọn họ chỗ ẩn thân. Trừ cái đó ra, đều là thuận tay mà làm. Địch tập. Phương Dương giết địch động tĩnh không nhỏ, trong trại đa sớm đã truyền ra đủ loại tiếng ồn ào tiếng vang, phát giác hắn đã đến. Hai đạo ánh sáng đỏ từ một tòa cung điện bay ra, thoáng qua mà tới, đều là tứ cực bí cảnh cao thủ, liên thủ hướng hắn oanh sát, riêng phần mình thi triển ra lấy tay chiêu số. Tuyết trắng ánh đao chém xuống, băng lam ánh kiếm vung lên. Đao kiếm hợp kích phía dưới, chặn đường Phương Dương tất cả đường lui, tránh cũng không thể tránh. Hai đại tứ cực tu sĩ, lộ ra đắc ý dáng tươi cười, giống như nhìn thấy cái này cuồng vọng hướng tới, bị chém thành vài khúc tiểu chết. Phương Dương há mồm phun một cái, một đạo lấy nhân thể tiên thiên khí, trộn lẫn luyện hư không lực lượng mà thành luồng không khí, càn quét ánh đao, ánh kiếm, đem nó đánh tan thành thiên địa tinh khí. Tiên Tiên Thái Hư Cương Khí, ngươi là người của cơ gia. Hai tên tứ cực tu sĩ kinh hãi bạt phần, riêng phần mình lưu lại một câu di ngôn về sau, liền chết tại đạo này có tên hư không bí thuật phía dưới. May mắn riêng phần mình lưu lại hai đoạn thi thể, không đến mức giống vừa mới chết đi 10 cái tu sĩ như thế hải cốt không còn. Phương Dương lấy nguyên tiên thần giác xem khắp thạch trại, chân đạp hư không bước tới một tòa cung điện xông vào, nhìn thấy mục tiêu của chuyến này Tôn Càn. Bốn người đứng tại cửa cung điện bên ngoài, đối mặt bay tới hung nhân thần sắc khác nhau, đều là trận địa sẵn sàng. thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng cháu trai Từ Nguyên, thứ 10 đại khấu Tôn Thiên Vân cháu trai Tôn Càn, cùng với hai cái không biết tên họ tứ cực tu sĩ. Các hạ có biết ta là ai? Từ Nguyên biết hầu nhấp nhô hai cái, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm. Từ Nguyên, Từ Thiên Hùng cháu trai, ta biết ngươi. Phương Dương chẳng hề để ý nói, âm thanh ngột ngạt nặng nề, cũng không phải là hắn nguyên bản giọng. Từ Nguyên biến sắc. Nếu như đối phương không biết được thân phận của hắn, cái này sự kiện còn dễ nói, nhưng bây giờ, chỉ sợ là khó mà hiện. Các hạ giết ta năm làn sóng đội ngũ, thế nhưng là tại hạ chỗ nào đắc tội ngươi? Từ Nguyên còn nghĩ lại dãy rủa một chút. Ta là tới tìm hắn. Phương Dương đưa tay chỉ hướng Tôn Càn, là ngươi đem địch nhân đưa tới. Từ Nguyên kinh ngạc, lập tức nổi giận đùng đùng, hướng một bên Tôn Càn hỏi. Ta không biết. Tôn Càn mở trừng hai mắt, trong lòng phát sinh cực lớn chuyển biến. Nguyên bản, hắn còn âm thầm đoán trách Từ Nguyên, không biết từ nơi nào chọc tới cơ ra người, liên lụy hắn cũng người đang ở hiểm cảnh. Không có nghĩ rằng, thế mà là hắn giữ lấy. Các hạ, đã ngươi là đến tìm Tôn Càn, vậy ta liền không chỉ hoãn ngươi thời gian, có duyên phận gặp lại. Từ Nguyên ôm quyền hành lễ, xoay người liền muốn bước xuống Tôn Càn rời đi. Hắn cùng Tôn Càn bất quá là bạn nhậu, còn không đến mức bởi vì điểm ấy giao tình, liền dựng vào tính mạng của mình. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Từ Nguyên nghe vậy thân hình trì trệ, bị giết sạch năm đạo nhân mã độ khí, không thể ức chế bốc cháy lên. Hắn há miệng muốn nói. Phương Dương không có nghe hắn nói nhảm ý tứ, phất phất tay đánh ra ba đạo tiên thiên thái hư cương khí, hướng phía trừ Tôn Càn bên ngoài ba người bay đi. Phốc phốc. Hai cái tứ cực tu sĩ đầu một nơi thần một nẻo. Lang quang. Một tôn màu vàng thân tháp từ Từ Nguyên trong cơ thể bay ra, vì hắn ngăn lại tiên thiên thái hư cương khí. Ngay tại lúc đó, một đạo thần niệm từ thần trong tháp chui ra, huyễn hóa thành một cái lao nhân, chính là thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng bộ dáng. Có thể hay không tha ta Tôn Nhi một mạng? Từ Thiên Hùng hỏi. Hắn chỉ là một đạo thần niệm, pháp lực có hạn, tại cảm giác được thần tháp bên trên vết thương về sau, liền rõ ràng chính mình vô pháp ngăn lại đối phương. Không được. Phương Dương mở miệng cự tuyệt. Ngụy Trang cơ gia người đánh giết Từ Nguyên, từ đó vì cơ gia treo chọc Từ Thiên Hùng bị này đại địch, đồng dạng là hắn mục đích một trong. Không giống với thứ 10 đại khấu Tôn Thiên Vân. Từ Thiên Hùng tại 13 chùm cấp xếp hạng thứ 3, bản thân thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt không thấp hơn Khổng Tức Vương bực này yêu tộc cự phách. Biết được chính mình thương yêu nhất cháu trai bị cơ gia người giết chết về sau, tất nhiên sẽ cho cơ gia mang đến phiền toái rất lớn. Thiên Thiên Thái Hư cương khí, hư không đại thủ ấn, hai loại hư không bí thuật đồng thời bị Phương Dương thúc dục, bộc phát ra kinh khủng hơn uy năng, hướng màu vàng thần tháp đè xuống. Nháy mắt, màu vàng thần tháp thân tháp bật mèo. Từ Thiên Hùng thần niệm bị đánh tan. Từ Nguyên cùng phơi thây tại chỗ. Đánh giết cựu địch Từ Nguyên cùng dưới trướng thế lực, mệnh số 10000 hổ là thứ ba đại khấu thương yêu nhất cháu trai, tự thân cảnh giới bất quá là đạo cung đệ tứ trọng thiên, tăng thêm 4 cái tứ cực tu sĩ, thế mà bù đắp được đánh bại Hoa Vân Phi mệnh số. Phương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, hoài nghi có phải hay không đem Từ Thiên Hùng cái kia đạo thần niệm cũng cho tính vào trong đó. Chương 60, Gạo Long Nha chương 60, Gạo Long Nha. Phương Dương đem sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ Tôn Càn bắt, ném vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong chân áp, lập tức liền nắm chặt rời đi nơi đây. Đến mức Tôn kia chất liệu không tầm thường màu vàng thần tháp, cùng với Từ Nguyên trên thân giải rác tài vật, bởi vì khả năng tồn tại bị phát hiện hậu hoạn, hắn cũng không có thu thập mặc cho nó còn sót lại tại nguyên chỗ. Phi hành tốc độ cao hơn nghìn dặm sau, hắn tìm tới một chỗ dốc đá, thuận tay mở ra một chỗ động phủ trốn vào đi, không có gấp thẩm vấn Tôn Càn, mà là dùng vừa mới tới tay mệnh số, điểm kích một lần rút 10 lần. Một khối cứng rắn cục gạch trắng, một đôi lưới đánh cá bớ trắng, mỏi như thịt bò nặng cơm trắng, lô rách quần jean trắng, tú xuân đao trắng, nguyên thủy thiên tôn thuyết sinh tiên đắc đạo chân kinh trắng, đại bì lô giả na thành phật thần biến ra chỉ kinh trắng, thuần kim tự phật trắng, phàm thể bản nguyên lam, gạo lòng nhà lam. Phương Dương tiện tay đem phàm thể bản nguyên lam dung nhập trong cơ thể, một bên vận chuyển giao quan kinh, đem bộ phận này tăng lên bản nguyên, khai phá vì thiết thực không giả tu vi nội tình. Một bên xem xét lên mặt khắc một tấm màu xanh thẻ bài. Gạo Long Nha, lam, miêu tả, dương thần thế giới thượng cổ thiên long chỗ ăn gạo, ẩn chứa vô tận tinh khí, không chứa hậu thiên tạp chất, dùng lâu dài có thể làm cho nhục thân tinh khiết, tăng trưởng khí huyết thượng cổ thiên long lương thực, ta nhớ không lầm, loại này linh gạo cần lấy lôi đỉnh dịch đổ vào, mới có thể thuận lợi trưởng thành. Ta ngày nay nội tình tích lũy không sai biệt lắm, vừa vặn trước tiên có thể đột phá đến tứ cực bí cảnh tầng cuối cùng trời, ở trong thiên kiếp thu lấy lôi kiếp bảo dịch, nếm thử bồi dưỡng gạo Long Nha. Phương Dương nghĩ đến nơi chỗ, đem gạo Long Nha, lam, hiện ra tới. Gạo Long Nha dài 3 thước 3 phần 3 ly, da bánh nhuận như ngọc, cầm trong tay như là một chuôi ngọc kiếm. Thuộc về tại hạt thóc hương khí, tại đây hạt gạo Long Nha bên trên lộ ra hết sức nồng đậm mê người, khiến người miệng lưỡi nước miếng. Trừ Phương Dương trong tay gạo Long Nha bên ngoài, còn có 9 cái gạo Long Nha, như là được trưng bày tại sảnh triển lãm bên trong bảo kiếm, từng cái lơ lửng giữa không trung. Chỉ có 10 hạt gạo Long Nha. Phương Dương vốn còn nghĩ nếm thử, chỉ thấy gạo Long Nha ít như vậy, vẫn là trước nếm thử đem nó bồi dưỡng thành chín lại nói. Nửa ngày sau, Phương Dương điều tiết tam đại bí cảnh, đem nguyên thần, nhục thân bay vụt tới cực điểm, đồng thời ăn vào một tia đại thành bá huyết, mượn lôi kiếp lực lượng lần nữa rèn luyện thân thể, sau đó một lần hành động hướng phía dưới một cảnh giới xung kích. Vâng! To như thùng nước trụ sét đánh xuống. Phương Dương toàn thân bị bao phủ trong đó, lấy thuần túy nhục thân lực lượng ngày kháng, trong cơ thể ăn vào đại thành bá huyết tại lôi điện khiêu khích phía dưới, bị triệt để chọc giận, bắn ra kinh khủng uy năng, diễn hóa ra một tia thần hình. Côn bằng thần hình, từ hắn trong máu thịt nhảy ra, làm cự côn hóa bằng trạng thái, mở ra che khuất bầu trời hai cánh, tại trong biển sấm sét ngao du. Côn bằng. Phương Dương hai con ngươi chớp động ánh sáng vàng, nguyên thiên thần giác tại mọi thời khắc vận chuyển, đã trở thành hắn bản năng, giúp hắn khám phá thiên địa pháp tắc. Hắn bung ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh, hai màu đen trắng âm dương song viêm từ trong đỉnh chui ra, tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh tầm bổ phía dưới, uy năng so vừa bị luyện hóa lúc tăng trưởng đâu chỉ gấp 10. Ánh lửa lấp lóe, đem hủy diệt hết thể lôi đỉnh tiếp dẫn luyện hóa, phong vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, muốn nấu luyện ra một đỉnh trừ khử sát cơ lôi đỉnh bảo dịch, làm cho vô số tu sĩ sợ hãi, chỉ sợ tránh không kịp lôi kiếp, tại Phương Dương trước mặt hóa thân thành khó được tài nguyên, bị hắn liền ăn mang cầm, dùng cho rèn luyện thân thể còn chưa đủ, còn muốn lấy ra lôi kiếp lực lượng dùng cho bồi dưỡng gạo long nha. Độ thiên kiếp độ đến mức này, hắn tự nhiên là có phách lối lực lượng. Lấy đại thành bá huyết rèn luyện nội thân, liên tiếp vượt qua hai tầng lôi kiếp, vẫn không có gì đó trở ngại, chỉ là tổn thương chút da lông. Cho đến lượt thiên kiếp thứ ba giáng lâm, địa hỏa thủy phong, tứ tượng đại kiếp, bốn loại kiếp lôi diễn hóa trời đất mở ra cảnh tượng, từng cái tiểu thế giới sinh diện, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lôi năng. Phương Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, trong thức hải nhảy ra một tôn người tí hon màu vàng, dù đang tại đây từng đạo kiếp lôi ở giữa, hái lôi kiếp đạo lực cường hóa bản thân, rèn luyện nguyên thần. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh nở rộ kiếp quang, phun ra nuốt vào lôi kiếp tinh hoa, dung luyện tiên điệu tinh thúy, ngăn không được hướng bên ngoài dâng trào ánh chớp. Từng đạo hoa văn tự nhiên dâng lên, khắc sâu tại thân đỉnh phía trên, bắt đầu đan dệt ra đạo và lý, không ngừng lạc ấn giữa thiên địa lôi kiếp đạo ngân. Âm dương kiếp quang cốt văn, cùng lôi kiếp đạo ngân một cách tự nhiên kiêm dùng, cũng không nửa phần xung đột, ngược lại vì đạo kiếp hoàng kim đỉnh tăng thêm mấy phần sán lạn thiên uy. Tứ tượng kiếp lôi, tại Phương Dương nhục thân bên trên nổ ra từng đạo vết cháy, nhưng ở đại thành bá huyết tầm bổ phía dưới, có nhân luân tử khí tại cơ thể bên trong chảy xuôi, qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên kiếp tiêu tán, đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong thu nạp đầy lôi kiếp bạo dịch, âm dương kiếp quang không giờ khắc nào không tại làm hao mòn sát khí, nhưng khoảng cách bạo dịch triệt để thành hình, còn phải qua một đoạn thời gian. Phương Dương mở ra nhân thể tứ cực, từ hư không cổ kinh bên trong tứ cực quyển, tìm hiểu ra nhân thể cấu kết thiên địa áo nghĩa, nhất cử nhất động tác động hư không phát tác, ẩn chứa uy năng cực lớn. Hắn tinh thần phấn chấn, giống như Dương Chi Ngọc tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, hư không đại thủ ấn nháy mắt thành hình, uy năng tăng gấp bội. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo sáng tạo pháp thời điểm, lấy nhân thể tứ cực đối ứng thiên địa tứ cực, ở trong đó quán chú côn bằng lực, lôi đế thân, bất diệt kinh các loại pháp môn đạo ý, cực đạo vô tận lực. Cái này năm chữ đủ để khái quát tứ cực bí cảnh, muốn lấy nhân thể tứ cực, tu luyện ra có thể trấn áp thiên địa tứ cực vô cùng đại lực. Này lực không phải là thuần túy nhục thân lực lượng, nhưng nhục thân lại như là nhà cao tầng nền, ta lấy đại thành bá huyết rèn luyện thân thể, đã đạt tới tứ cực bí cảnh cực hạn. Dù là chỗ tu công pháp vì giao quan kinh, ngày nay thi triển ra hư không đại thủ lớn, tại cường hoành nhục thân gia trì phía dưới, triển lộ ra uy năng cũng muốn vượt qua cơ hạo nguyệt cái này chính thống hư không hậu nhân. Phương Dương tay phải một cái gậy ngón tay, một đám âm dương song viêm từ lòng bàn tay của hắn toát ra, sinh cơ cùng tĩnh mịch dây dưa cùng nhau, tận chứa chấp trưởng sinh tử đạo tắc. Luân hải bí cảnh bên trong cắm rễ dị hỏa, đi qua tứ cực bí cảnh gia trì về sau, dù là ta cũng không toàn lực thôi động, uy lực cũng biết tăng vọt mấy thành, nhân thể ngũ đại bí cảnh cùng một nhị thở, khó trách đương thời cơ hồ không có tu bí cảnh duy nhất cường giả. Trừ bỏ bị nguyền rủa qua hoang cổ thánh thể, ai sẽ tốn công mà không có kết quả, đi tu hành bí cảnh duy nhất. Phương Dương tâm thần đắm chìm ở tứ cực cảnh giới đại viên mãn bên trong, thể ngộ bí cảnh này chút thành tựu sau biến hóa. Nhân thể tứ chi thiếu một thứ cũng không được. Phía trước ba cái tiểu cảnh giới, tại hắn hiện tại xem ra, có một loại không trọn vẹn cảm giác, không kịp ngày nay viên mãn thông suốt. Hơi làm cảm ngộ, Phương Dương đem trong động phủ đồ vật thu nạp, dịch dung đổi mặt, đem huyền hoàng đỉnh bên trong chấn áp tôn càn thả ra. Vị đại nhân này, cầu ngài bỏ qua cho ta. Chỉ cần ngài bỏ qua ta, để ta làm cái gì đều được. Tôn Càn nằm dạp trên mặt đất, đã sớm bị cái này người nhà họ Cơ tàn bạo sợ vỡ mật, nhưng còn có nhất định lý trí, rõ ràng đối phương nhất định là đối với hắn có mưu đồ, không phải vậy đã sớm một trường đem hắn đánh chết. Chương 61, đập nát cơ ra tấm bảng cửa. Chương 61, đập nát cơ ra tấm bảng cửa. Sau một nén hương, Phương Dương thi triển thủ đoạn từ trên người Tôn Càn, thu hoạch được mình muốn tin tức, tức Tôn gia tộc người vị trí về sau, lòng từ bi cho hắn một cái thông khoái. Tôn gia lấy Tôn Thiên Vân cầm đầu, con trai cùng sở hữu 27 người, cháu trai cùng sở hữu 365 người. Trong đó, tiên đài tu sĩ chỉ có Tôn Thiên Vân đại nhi tử, tam nhi tử, 11 con trai ba người, Hóa Long tu sĩ con cháu hai đời đều tính đến, cũng chỉ có 26 người. Phương Dương nghĩ đến vừa mới từ trên người Tôn Càn lấy được tình báo, cảm thấy mình có thể lại cấp tiến một điểm. Tôn gia cường giả số lượng so hắn trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều, nhưng cái này kỳ thực rất phù hợp lẽ thường. Tôn Thiên Vân chỉ là một cái bình thường tán tu, chỗ tu hành pháp môn cũng không tính ra nhiều, ỷ vào không tệ thiên tư cùng một chút xíu vật khí, tu hành thành tiên hai đại năng. Nhưng hắn hậu bối, không có cường đại huyết mạch kế thừa, không có cao thâm pháp môn tu hành, có thể có ba cái tiên một tu sĩ, đoán chừng cũng là dùng tài nguyên tích tụ ra đến. Phương Dương ngày nay không cậy vào ngoại vật, thủ đoạn ra hết tình huống dưới, chém giết đại bộ phận Hóa Long tu sĩ như tàn sát heo chó, căn bản không có áp lực chút nào. Nói cách khác, Tôn gia đông đảo tộc nhân bên trong, trừ phi đụng phải Tôn Thiên Vân, cùng hắn ba cái kia tiên một cảnh giới con trai, hắn hoàn toàn có thể làm được đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền chạy, tuyệt sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, liền đài huyền ngọc đều không cần lãng phí. Phương Dương suy tư đến đây, tâm thần ngưng tụ, nhìn về phía một đạo tin tức. Trước mắt mệnh số 366 giết sạch Tôn gia Hóa Long tu sĩ, thu hoạch mệnh số, có lẽ có thể bù đắp được một cái cơ hạ nguyện. Thành Sơn Nham, nghe nói không? Gì đó? Cơ gia tấm bảng cửa lại bị người cho đập nát. Vị nào ngoan nhân như thế dũng mãnh? Ta nhớ được lần trước làm như vậy, vẫn là vị kia tung hoành nam vực hơn ngàn năm Khổng Tức Vương. Thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng, nghe nói cháu của hắn Từ Nguyên chết tại cơ gia nhân thủ bên trong, bị người tháo thành tám khối, cầm cho ăn.
cho chó ăn.
Khó trách Từ Thiên Hùng như thế lớn tính tình. Khổng Tước Vương huynh đệ tốt Thanh Giao Vương là đại khấu thứ tư, lần này bọn hắn sợ là sẽ phải liên thủ đối phó Cơ gia, tiếp xuống có một trận trò hay nhìn. Phương Dương đi ngang qua một chỗ quán rượu, nhưng hai nghe được dạng này một phen tiếp xúc, tâm hồ nổi lên bọn sóng. Hắn chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới Từ Thiên Hùng bậy mà như thế dũng mãnh, trở thành qua nhiều năm như vậy, kế Khổng Tước Vương về sau, cái thứ hai đập nát Cơ gia tấm bảng cửa người. Sau đó, Cơ gia sợ là sẽ phải có phiền toái lớn. Bất quá, chỉ dựa vào Từ Thiên Hùng bị thánh chủ này cấp nhân vật, dù là hắn cùng Khổng Tước Vương các đại năng liên thủ, cũng không khả năng làm cho Cơ gia tổn thất nặng nề, nhiều lắm là nhường cái này hoàng cổ thế gia ném chút mặt mũi. Cơ gia có hư không kính cái này cực đạo đế binh. Từ Thiên Hùng nhiều nhất mượn tới đồ thiên nửa cái thôn thiên ma bình, coi như lại tăng thêm thanh đế nhất mạch hỗn độn thanh liên. Một kiện nửa đối một kiện, cũng không biết chiếm cứ quá lớn ưu thế. Mà lại, Cơ gia cũng không phải thanh đế nhất mạch loại kia người xa cơ thất thế, trong tộc thế nhưng là có đại thánh xem như nội tình bị phong tại thần nguyên bên trong. Nếu là thật sự đem Cơ gia bức ấp, toàn bộ Đông Hoang đều đem nên đón một trận gió tanh mưa máu. Đại thánh đơn giản không ra. Ra, chắc chắn bình định hết thể địch nhân, vì Cơ gia đoạt được chí ít mấy ngàn năm phong quang vô hạn. Mặc cho bọn hắn đi đánh, ta trước mắt việc quan trọng là tu hành, thứ hai việc quan trọng là thu hoạch mệnh số, lúc nào trở thành tiên đại tu sĩ, mới là chính thức leo lên Đông Hoang đại võ đài, khuế động phong vân thời điểm. Phương Dương sau này kế hoạch rất đơn giản, chỉ có hai chuyện: tu hành, thu hoạch mệnh số. Trên tu hành, hắn ngắn ngủi thời gian 3-4 năm, liền từ một kẻ phàm nhân trở thành khoảng cách hóa long bí cảnh chỉ kém tới cửa một chân tứ cực đại viên mãn tu sĩ. Hơn nữa còn không phải là loại kia, chỉ có thể bị thiên kiêu nghịch phạt bình thường tứ cực tu sĩ, là có thể đánh bại dễ dàng thần thể, ở vào Đông Hoang đỉnh tiên tiêu, căn cơ vững chắc, tương lai có hy vọng. Đến mức mệnh số, Phương Dương tại giết người trong quá trình, một bên ma luyện tự thân tăng tiến tu vi, một bên còn có thể thu hoạch mệnh số, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tôn gia ẩn tàng có mấy cái cố định nơi đóng quân, núi này nham thành chính là một trong số đó, có quán rượu, thạch phường hai chỗ sản nghiệp, quán rượu có một tên hóa long tu sĩ trấn thủ, thạch phường có hai tên hóa long tu sĩ trấn thủ. Trừ cái đó ra, còn có tứ cực tu sĩ, đạo cung tu sĩ một số, đem vào thành trì này bên trong tôn gia tộc người tận diện, có lẽ có thể vì ta góp đủ một lần rút 10 lần mệnh số. Phương Dương tầm mắt xa xôi, khóa chặt 300m bên ngoài, chỗ kia sinh ý thịnh vượng, người đến người đi quán rượu. Hắn vận chuyển nguyên thiên thần giác, rất nhanh khóa chặt trong đó Tôn Thiên Vân con cháu. Một tên hóa long tu sĩ, ba tên tứ cực tu sĩ, 12 tên đạo cung tu sĩ. Dưới ban ngày ban mặt, Phương Dương không tốt động tay. Thế là, hắn chậm rãi đi dạo, đi đến tôn gia xây dựng trong phố đá, điều tra rõ người nơi này tay. Một cái hóa long đệ tam biến, một cái hóa long đệ ngũ biến. Phương Dương tại phía ngoài nhất vườn đá, lấy nguyên thiên thần giác phát giác được một tia dị dạng, nhìn thấy một khối hiện lên sáng màu xanh xấu xí vật liệu đá. Hắn đến gần khối kia vật liệu đá, vào tay tử tế suy nghĩ. Tảng đá mặt ngoài giáp nhám không chịu nổi, mấp mô, chỉnh thể thành con toi hình. Cái này khối đá liệu bao nhiêu nguyên? Phương Dương quan sát một lát sau, hướng Thạch Phương người hỏi giá cả nói: 3 cân nguyên. Thạch Phương tu sĩ gặp hắn chọn như thế một khối tảng đá vụn, đây không thèm để ý thuận miệng nói. Phương Dương bước xuống 3 cân nguyên, giơ tay chém xuống bổ ra cái này khối đá liệu. Một đạo quỷ dị ánh sáng máu phóng lên tận trời. Doa người lanh ý bao phủ toàn bộ Thạch Phương, kinh động nội bộ hai tên hóa long tu sĩ, ào ào đến nơi này. Đây là vật gì? Một cái lông đỏ. Mau lui lại. Hai tên hóa long tu sĩ nhìn thấy ánh sáng máu nơi phát ra về sau, ào ào sắc mặt đại biến, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn tối lui. Phương Dương nhìn chăm chú trong tay lông đỏ, vốn cho rằng có thể nhặt cái giỏ, không nghĩ tới mở ra như thế xui xẻo đổ bẩn. Hắn vội vàng vận dụng nguyên thuật, đem căn này lông đỏ phong trấn về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh rời đi chỗ này Thạch Phường. Vào đêm, Thạch Phường trên không. Phương Dương nhìn qua phía dưới Thạch Phường, tay phải hội tụ đạo lực, hướng phía dưới nhấn một cái. Cũng không phải là hư không đại thủ ấn, thuần túy từ đạo lực tạo thành bàn tay, nháy mắt đem tòa này Thạch Phường nghiền ép một vòng. Kiến trúc vỡ nát, từng cái tu sĩ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, cứ như vậy thân chết đạo tiêu, biến thành Phương Dương mệnh số. Đánh giết cựu địch tứ cực tu sĩ một tên, mệnh số 20 đánh giết cựu địch tứ cực tu sĩ một tên, mệnh số 10 đánh giết cựu địch đạo cung tu sĩ một tên, mệnh số 1 đánh giết từng đạo tin tức này ra. Phương Dương cũng không quá nhiều lưu ý, mà là đem ánh mắt đặt ở đầy bụi đất, mới vừa từ bên trong phế tích chui ra ngoài hai tên hóa long tu sĩ trên thân. Muốn chết. Một tên hóa long tu sĩ hai mắt đỏ bừng, quát lên một tiếng lớn nói. Trong phố đá tu sĩ, cơ hồ đều là bọn hắn tôn gia người, không ít người đều muốn gọi hắn một tiếng bá phụ. Ngày nay bị người một bàn tay toàn bộ chụp chết. Ngay sau, hắn làm như thế nào đối mặt các huynh đệ? Chương 62, hình rồng ánh kiếm chương 62, hình rồng ánh kiếm vị này hóa long tu sĩ càng nghĩ càng giận, lấy ra một tôn thanh đồng cổ đăng, thần lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó, thúc đẩy sinh trưởng ra một đóa tái nhợt ngọn lửa, biến hóa thành một đầu sinh ra hai cánh sặc sỡ mãnh hổ. Giống. Mãnh hổ một tiếng gầm rung động non sông, cả tòa vân nham thành đều vì đó rung động một cái chớp mắt, kinh động vô số tu sĩ, dẫn tới không ít xem kịch người không muốn sống, ào ào hướng bên này bay tới. Tôn gia quán rượu hóa long tu sĩ, đang nghe quen thuộc hổ gầm âm thanh lúc, càng là mắc cầu đồng phi hành. Cái thứ nhất đuổi tới Thạch Phường, muốn viện trợ nhà mình huynh đệ cùng chống chọi với ngoại địch. Cái này, quán rượu tu sĩ trong mắt phóng to, trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Chỉ gặp một tên khuôn mặt bình thường nam nhân, một bên đem nắm đấm đánh vào hắn huynh đệ lồng ngực, một bên đem thanh đồng cổ đăng bóp thành tàn khối. Đến mức một cái khác hóa long đệ tam biến tu sĩ, đã sớm bị thuận tay đánh chết, chỗ cổ chảy ra máu đem bùn đất nhuộm thành màu đỏ như máu. Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn bên này, lộ ra manh thu săn mồi con mồi trêu tức dáng tươi cười. "Chạy." Quán rượu tu sĩ không quan tâm, quay đầu liền hướng ngoài thành bay đi. "Gì đó huynh đệ, tất cả đều chết sạch. Trước mắt, giữ được tính mạng của mình trọng yếu nhất." Một luồng ánh kiếm xẹt qua chân trời, chui qua quán rượu tu sĩ giữa lưng, tóe lên một đóa hoa máu, để hắn rơi xuống trên mặt đất, yếu, quá yếu. Phương Dương nhìn xem cái này, liền hắn bình thường một kiếm cũng đỡ không nổi Hóa Long đệ nhất biến tu sĩ, xoay người hướng quán rượu phương hướng đánh tới. Trảm thảo trừ căn, huống hồ thịt muỗi cũng là thịt. Nơi nào đến hung nhân? Ba tên Hóa Long tu sĩ, cứ như vậy dứt khoát gọn gàng bị giết. Vội vàng tới chậm người đi đường, nhìn xem ba bộ Hóa Long tu sĩ thi thể, sinh lòng hoảng sợ, không còn dám đuổi về phía trước vây xem. Bọn hắn thế nhưng là thấy rõ, cái thứ nhất chạy đến Hóa Long tu sĩ, trực tiếp bị cái kia hung nhân một kiếm xuyên tâm sát chết. Ai biết cuối cùng là sớm có thù hận, hay là đối phương không thích có người vây xem, hoặc là giết người diệt khẩu. An dưa dĩ nhiên trọng yếu, nhưng chung quy là đánh không lại tính mạng của mình. Phương Dương động tác rất nhanh. Trong tiểu lâu tu sĩ, chỉ có giải rác mấy người thấy tình thế không ổn chạy trốn, còn lại đại đa số người, thậm chí không có ý thức được đại họa lâm đầu, liền bị hắn một cái ánh kiếm tàn sát hầu như không còn. Chạy trốn mấy cái kia lanh lợi tu sĩ, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi, nhưng cũng đào thoát không được số chết, bị Phương Dương từng cái đeo đầu. Trước mắt mệnh số 632 Vân Nham Thành chỉ là cái địa phương nhỏ, đóng quân ba cái Hóa Long bên trong tu sĩ, thậm chí không có Hóa Long sau tam biến cường giả, giải quyết là tương đối tốt giải quyết, nhưng mang cho mệnh số của ta cũng tương đối ít. Phương Dương Nguyên Thiên Thần giác xem khắp tòa thành trì này, phát giác không có tôn gia tộc người bỏ sót về sau, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Sau đó, còn có một đám Tôn Thiên Vân con cháu, muốn cho hắn cung cấp mệnh số, cũng không có công phu ở đây chỉ hoãn thời gian. Núi Hoang, ngươi là ai? Vì sao muốn tàn sát chúng ta Tôn gia tộc người? Một tên Hóa Long đệ lục biến người nhà họ Tôn, thấy chung quanh khắp nơi trên đất thương vòng tộc nhân, mắt muốn liệt địa chất vấn trên trời không biết tu sĩ nói. Ồn ào. Phương Dương một đôi nhục quyền đánh ra, cấu kết tiên địa tứ cực, đánh ra vô cùng đại lực, vỡ nát ngàn vạn bí pháp, cùng trước mắt Hóa Long đệ lục biến tu sĩ chém giết gần người, đem nó sống sờ sờ truy giết. Trong không khí mùi máu tanh tràn ngập. Hắn phất phất tay, đánh giết trọng thương ngã gục mấy người, nhẹ lướt đi. Cốc đảo. Giết. Hai tên Hóa Long đệ lục biến tu sĩ, cùng một tên Hóa Long đệ ngũ biến tu sĩ, thi triển ra mạnh nhất bí thuật, pháp khí, hướng trước mắt dám can đảm tập kích Tôn gia cuồng đồ đánh tới. Phương Dương vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được một tia áp lực, quyết đoán ra tay sử dụng ra giao quang bí thuật, đánh ra Hôn Nguyên Thánh Quang. Sở dĩ không còn sử dụng hư không bí thuật, ngụy trang thành cơ gia người, một mặt là bởi vì hắn muốn lấy người nhà họ Tôn ma luyện bản thân, nếm thử đột phá cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải lấy chính mình sở trường nhất bí thuật giết địch. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn muốn giết người nhà họ Tôn quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không ở trong quá trình này bị ép thi triển ra bại lộ thân phận thủ đoạn. Phương Dương không lo lắng bại lộ thân phận về sau biết dẫn tới Tôn Thiên Vân trả thù, nhưng liền sợ đối phương học hắn đi trả thù giao quang thánh địa những đệ tử kia. Vì thế Phương Dương đặc biệt hướng Lý Đạo Thanh truyền tin, lấy được dạng này hai câu bá đạo nói, cứ việc giết, có việc ta gánh. Thế là Phương Dương mới dám phách lối như vậy, thi triển ra Hôn Nguyên Thánh Quang thuật. Hôn Nguyên Thánh Quang chói lọi chói mắt, hai tên Hóa Long tu sĩ con mắt bị đâm chảy máu dấu vết, vừa kinh vừa sợ nói, giao quang thánh địa người. Phương Dương giữ im lặng. Hôn Nguyên Thánh Quang mặc giáp, tay hắn cầm thánh quang trên đại kiếm trước chém vào, lực đạo như rời sông lấp biển, qua trong giây lát đem hai cái này Hóa Long tu sĩ ném lăn. Tứ cực đại viên mãn đối Hóa Long đệ lục biến, chiến thắng, đại biểu Phương Dương bước vào sáu cấm lĩnh vực, nhưng cũng không phải là toàn lực của hắn. Hóa Long đệ bắt biến, Tôn Thiên Vân 12 tử, đừng để ta thất vọng a. Phương Dương chân đạp giao quang bộ pháp, hướng về nơi tiếp theo Tôn gia nơi đóng quân chạy bằng bằng, muốn tại Tôn Thiên Vân còn chưa kịp phản ứng lúc, đem hắn con cháu chém giết hơn phân nửa. Vắng vẻ trong cổ lâm, Phương Dương đối mặt một tên Hóa Long đệ bắt biến tu sĩ, triển lộ ra toàn bộ phong thái, lấy ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Âm Dương Tiếp Quang. Đạo này siêu thoát thánh đạo lĩnh vực bảo thuật, cùng giao quang kinh phối hợp lại, quả thực là không chê vào đâu được, tựa như thiên nhiên nguyên bộ bí pháp. Tiếp quang trong huy sái, Phương Dương dựng thân trong đó, như là trưởng khống trời phạt thần linh, cùng trước mắt siêu việt chính mình tám cái tiểu cảnh giới tu sĩ, chém giết cùng một chỗ. Ngươi là tứ cực tu sĩ? Tôn gia 12 tử thần sắc run sợ, tại kịch liệt trong lúc giao thủ nhìn thấu đối diện người chân thực cảnh giới, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn thân là Hóa Long đệ bắt biến cường giả, ngày sau có hy vọng mở ra tiên đài bí cảnh, trước mắt thế mà cùng một cái tứ cực tu sĩ đánh có đến có về. Đây là khuất nhục bực nào? Tôn gia 12 tử không cam lòng, muốn giết người trước mắt cho thông khoái, không muốn biến thành thiên tiêu du ngoạn trí cao đá đặt chân. Hắn thi triển ra Tôn gia bên trong cường đại nhất một môn bí pháp, là ngày xưa phụ thân Tôn Thiên Vân từ một chỗ bên trong di tích lấy được sát phạt thánh thuật. Sống lưng chỗ tiếng long ngâm vang lên, một trôi hoàng kim thánh kiếm tự mình hóa rồng bí cảnh thoát ra, rơi vào trong tay của hắn, lộ hết ra sự sắc bén. Tôn gia 12 tử ánh mắt tựa như điện, hoàng kim thánh kiếm bị hắn thúc dục đến cực hạn, chỉ một thoáng chém ra 10.000 đạo ánh kiếm. Sau đó, hoàng kim thánh kiếm theo sát phía sau, hóa thành một đạo hoàng kim long hình kiếm mũi nhọn, ẩn nấp đi khắp tại ngàn vạn trong kiếm mang, âm tàn nham hiểm. Phương Dương không sợ hãi, trưởng ngự âm dương kiếp quang, như là một tôn tiên vương giáng trần, mang theo trời phạt chu sát ngỗ nghịch hướng tới. Kiếp quang vung vẩy thành biển, cùng hoàng kim kiếm mưa phát sinh va chạm mạnh. Hình dung ánh kiếm chớp nhoáng từ xảo trá nơi hẻo lánh xông ra, hướng phía Phương Dương cái cổ chém tới. Tứ cực tu sĩ, cho dù đã nắm giữ chặt đầu khả năng trùng sinh, nhưng cũng phải nhìn là bị cỡ nào sát phạt chặt đứt. Bình thường binh khí chặt đầu, có thể sống. Nhưng bực này đại cảnh giới công phạt, một nước sơ suất liền biết bỏ mình, căn bản không có đoàn tụ nhục thân cơ hội. Chương 63, bát cấm, A Nan phá giới đao pháp chương 63, bắt cấm, A Nan phá giới đao pháp Phương Dương Nguyên Thiên thần giác, liền kỳ thạch ra đá đều có thể nhìn thấu một hai, như thế nào biết không phát hiện được cái này âm hiểm ánh kiếm. Hôn Nguyên Thánh Quang. Môn này giao quang kinh bên trong hoạch tâm bí thuật, công thủ gồm nhiều mặt, nhưng nổi danh nhất vẫn là cái kia vạn pháp bất xâm phòng ngự. Hình giống ánh kiếm tựa như rơi vào vũ bùn, vẹn vẹn cắm vào Hôn Nguyên Thánh Quang một thước khoảng cách, liền không thể tiến thêm. Phương Dương chấp trưởng âm dương kiếp quang, hướng Tôn gia 12 tử lao đi, toàn thân máu nóng sôi trào, muốn mượn này bước vào lĩnh vực bắt cấm. Giữa thiên địa tràn ngập âm dương kiếp quang, phân chia hai màu đen trắng, dương khí bốc lên, âm khí chìm xuống. Tôn gia 12 tử biểu tình hung ác nghiêm hiểm, cả người nổi giận đùng đùng, toàn thân khí huyết từ từ bay lên, hình thành một luồng tinh khí khói báo động, sải bước cầm kiếm cùng địch nhân chém giết. Hai người chém giết cùng một chỗ. Phương Dương trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, tôi luyện âm dương kiếp quang môn này bảo thuật, tốc độ tiến bộ có thể xưng nhanh chóng. Chết. Hắn quát to một tiếng. Luân Hải bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hai đại bí cảnh sinh ra kỳ diệu cộng minh. Âm dương kiếp quang đống nhiên tăng gọn. Sau đó bạo có lại, cô đọc làm một con đen trắng tay cầm, một cái nô ra, phút chốc giết người. Tôn gia 12 tử đầu người lan xuống, một đôi con mắt sống ra, chết không nhắm mắt. Đánh giết cựu đỉnh hóa long tu sĩ một tên, mệnh số 500 trước mắt mệnh số, 3023 là thời điểm thu tay lại. Phương Dương hai con người sâu xa như biển, đi qua những ngày này cùng Tôn gia tu sĩ chém giết, hắn cuối cùng đem tự thân đạo pháp nối liền, sơ bộ bước vào lĩnh vực bắt cấm. Lại hướng lên lĩnh vực thần cấm mặc hắn lại ngộ tính siêu phàm, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng chạm đến, đoán chừng phải đến tiên đại cảnh giới mới có thể vừa chạm vào. Quần áo phân phật, Phương Dương đạp gió mà đi, một bên hướng khoảng cách gần nhất giao quang nơi đóng quân bay đi, một bên đem vừa mới lấy được 3000 mệnh số một mạch dùng hết, điểm kích 3 lần rút 10 lần. 9 trắng một xanh lá, 8 trắng một xanh lá một tím, 9 trắng một lam. Phương Dương phân ra càng đa tâm hơn thần, xem xét lên không phải là màu trắng phẩm chất thể bài. Phàm thể bản nguyên, xanh lá, tan ra. Phương Dương tâm niệm chuyển động, không có ghét bỏ phần này bản nguyên yếu kém, dung nhập trong cơ thể của mình. 2000 năm ám kim khủng trảo hùng thi thân thể, xanh lá, miêu tả, 2000 năm ám kim khủng trảo gấu sau khi chết còn sót lại thi thể, nó chất thịt tươi ngon, có lớn mạnh khí huyết yếu ớt công hiệu, hôm nào làm cái tay gấu nếm thử, nghe nói bình thường tay gấu bản thân không có tư vị, tất cả đều là dựa vào canh loãng đến cung cấp vị tươi, ám kim khủng trảo gấu tốt xấu là siêu phàm thú loại, nên không đến mức giống bình thường tay gấu như thế chỉ có vị. Phương Dương rất mau đem nó lật qua. Kỳ thực hắn đối đấu la hồn thú rất có hứng thú. Bị giết chết sau cố định rơi xuống hồn hoàn, nhất định xác suất rơi xuống hồn cốt, trên cơ bản cùng thế giới trò chơi không sai biệt lắm. Nếu như có thể thấy rõ trong đó phát tác, có lẽ tương lai sẽ có chỗ đại dụng. Chỉ là đấu la đại lục dù là mức năng lượng không cao, dù sao cũng là một phương thế giới, nhất căn nguyên pháp tắc không phải là hắn cái này tứ cực tu sĩ, có năng lực từ chỉ là một cỗ thi thể bên trên phân tích ra. Thiên lộ, lam, lại gặp thiên lộ. Phương Dương đem nó nhỏ vào trí tôn cốt bên trong, lần này cuối cùng lại nhiều diễn hóa ra mấy cái cốt văn, đem âm dương kiếp quang bảo thuật hướng cấp bậc cao hơn đẩy tới một chút xíu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía cuối cùng một tấm màu tím thẻ bài. A Nan phá giới đao pháp, tím, miêu tả, ngoại cảnh đỉnh phong cấp tuyệt học, cùng chia năm đạo chiêu thức, phân biệt là đoạn thành tịnh lạc hồng trần dẫn ngoại ma tích nghiệp lực nghiêm nhân quả đều là ngoại cảnh cấp võ học, kim cương ấn chỉ là màu xanh, A Nan phá giới đao pháp chính là màu tím thẻ bài. Phương Dương có chút không giải, nhưng làm nghĩ đến nghiêm nhân quả một chiêu lúc, liền có chút lý giải A Nan phá giới đao pháp, vì sao có thể có màu tím phẩm chất. Thế giới nhất thế chi tôn, có thật nhiều tại thấp cảnh giới, liền có thể liên quan đến thời gian, nhân quả các loại đại đạo võ học. Nghiêm nhân quả chính là một trong số đó. Môn này liên quan đến nhân quả một đạo đao pháp, là hiếm thấy, pháp thân trở xuống liền có thể tu hành nhân quả loại chiêu thức. Một ngày sử dụng ra, liền có thể thông qua nhân quả chém giết địch nhân khó giải đao, mặc dù sau đó cần gánh chịu kẻ bị giết nhân quả, nhưng cũng có thể gặp nó quỷ dị khó lường. Hiện ra về sau, Phương Dương trong tay thêm ra một bản bí tịch, không phải chân ý truyền thừa. Đáng tiếc, hắn hơi có chút tiếc nuối, nhưng chợt đem nó ném đến sau đầu, lật lên xem trong tay A Nan phá giới đao pháp. Chân ý truyền thừa chỉ là nhường người tu hành lại càng dễ nhập môn, lại càng dễ thể ngộ đến võ học chân lý. Phương Dương không có quá mất rơi. Đoạn Thanh Tịnh, Lạc Hồng Trần hai thức đao pháp đơn giản, dẫn ngoại ma, tích nghiệp lực cũng có thể hiểu được nhập môn, nhưng cái này niêm nhân quả là cái quỷ gì độ khó. Phương Dương phát hiện niêm nhân quả một thức, thực sự là quá mức chịu tượng, dù là lấy hắn ngày nay ngộ tính, vẫn như cũ khó có thể lý giải được huyền bí trong đó. Bất quá dính nhân quả một chiêu, tại thế giới nhất thế chi tôn bên trong, mặc dù thuộc về cực thiểu số ngoại cảnh cảnh giới liền có thể cảm ngộ nhân quả chiêu thức, nhưng độ khó khăn vốn là cao đến không hợp tối thượng. Không có đại năng làm chỗ dựa, không có thời gian giải phỏng đoán lĩnh hội, cộng thêm một tia linh quang xuất hiện, người bình thường căn bản không có khả năng tu hành thành công. Ngày sau chậm rãi lĩnh hội, về trước thánh địa lại nói. Phương Dương nhìn ra xa phía dưới lệ thuộc vào giao quang thánh địa thành trì, đống nhiên chìm xuống, muốn thông qua trong thành này bước môn, trở về thánh địa. Giao quang thánh địa, giao quang tiền điện. Phương Dương quen thuộc đi vào trong đó, nhìn thấy bản thân sư phụ Lý Đạo Minh, sư bá Lý Đạo Thành, cùng với một vị chưa bao giờ thấy qua lão nhân. Hắn hồi ức giao quang bí văn nháy mắt tìm được vị lão nhân này tên họ thân phận. Vương Tranh, thánh chủ nhất mạch đỉnh cao nhất đại năng, hóa thạch sống cấp bậc nhân vật. Bái kiến Vương sư bá, bái kiến Lý sư bá, bái kiến sư phụ. Phương Dương từng cái hành lễ, tư thái nghiêm chỉnh tiêu chuẩn, nhường người tìm không ra tật xấu. Người tên tiểu tử, trong ngày thường cũng không gặp người khách khí như vậy. Lý Đạo Thanh gặp Phương Dương như vậy tư thái, cười mắng một tiếng nói: "Tôn gia giải quyết như thế nào đây? Giết bao nhiêu người? Hóa Long 18 người, tứ cực 79 người, đạo cung cùng luân hải không có cẩn thận tính. Phương Dương thành thật trả lời nói, rốt cuộc đến tiếp sau Tôn Tiên Vân trả thù, còn cần vị sư bá này giải quyết, giấu giếm loại tin tình báo này cũng không có ý nghĩa. 18 cái hóa long tu sĩ đều là cảnh giới gì? Lý Đạo Minh đầy cõi lòng mong đợi mà hỏi thăm. Cao nhất là hóa long đệ bát biến, đồ nhi không có ỷ vào ngoại vật, bằng tự thân lực lượng đem nó đánh giết. Phương Dương hồi đáp, bước vào lĩnh vực bắt cấm, tin tức này đối nhà mình sư phụ cùng với hai vị sư bá căn bản không có ẩn tàng cần phải triển lộ ra thiên tư, mới có thể để cho bọn hắn càng thêm coi trọng chính mình. Tốt, tốt, tốt. Lý Đạo Thanh liền nói ba chữ tốt. Ta đổ Phương Dương có thánh nhân chi tư. Lý Đạo Minh kích động bật phần, vuốt râu tay vỗ xuống mấy cây râu bạc trắng, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đây chính là đệ tử của ta. Vương Tranh cũng là giật mình. Bát cấm, hắn tại đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, khổ tu hơn ngàn năm, dù là tại thất cấm lĩnh vực đi ra rất xa, khoảng cách bát cấm vẫn có một đoạn thấy không rõ khoảng cách. Trước mắt người sư điệt này thế mà tại tứ cực đại viên mãn lúc liền bước vào lĩnh vực bát cấm. Ta hôm nay mới biết như thế nào thiên tiêu tuyệt thế. Thánh chủ nhất mạch có hy vọng phục hưng. Vương Tranh cảm khái nói, như vậy thiên tiêu vào hắn thánh chủ nhất mạch, quả nhiên là một chuyện may lớn. Lập tức ánh mắt của hắn lóe qua một sợi mịt mờ sắc cơ. Tôn Tiên Vân đã có đường đến chỗ chết. Chương 64, Dương Phong. Chương 64, Dương Phong. Dương Phong. Tòa này Phương Dương trở thành thánh tử về sau, bị thánh địa phát xuống cho hắn đỉnh núi, dù là tại Đông Đảo Tiên Đài trưởng lão bên trong, cũng có thể xem như trung thượng du. Bất quá, ngọn núi này gần trăm năm không người chiếm cứ, cỏ dại rậm rạp, kinh chăn đầy dẫy, thực sự là có chút hoang vu. Cho nên, Phương Dương phía trước, một mực ở tại sư phụ Lý Đạo Minh đỉnh núi. Cho đến hôm nay, chủ động xin đi Diêu Hy đem Dương Phong cải tạo hoàn tất, này mới khiến hắn tới kiểm tra thực hư thành quả. Phương Dương đứng tại đỉnh núi, đón mặt trời mới mọc nhìn ra xa phía dưới tú lệ phong cảnh. Khắp núi khắp nơi che kín linh hoa linh thảo, từng tòa hoặc cổ phát hoặc đại khí kiến trúc, trong khoảng thời gian ngắn mẹ lên. Sư đệ, tòa này Dương Phong ta cho ngươi quản lý như thế nào đây? Diêu Hy cười nói tự nhiên, hai tay quanh ở phía sau, hướng Phương Dương hỏi. Không tệ. Phương Dương gật gật đầu. Hắn tuy nói không lên chỗ nào tốt, nhưng nhìn xem Dương Phong bên trên đủ loại cảnh tượng, có thể cảm thấy thể xác tinh thần giãn ra, tâm thần thanh thản. Vậy liên cầm nguyên đến. Diêu Hy lộ ra cái hồ ly vậy rào hoạt dáng tươi cười, tinh tế bàn tay như ngọc trắng rỗi tại Phương Dương trước mặt, tại đòi hỏi xây dựng Dương Phong tiền công. Nàng đường đường giao quang thánh nữ, tiền công thế nhưng là rất đắt. Phương Dương móc ra một khối huyền âm nguyên, mặt ngoài có nhàn nhạt ánh trăng lưu chuyển, toàn thân băng lãnh như ngọc, là một loại chân quý dị chủng nguyên. Khối này dị chủng nguyên coi như làm sư tỷ ra tay giám sát thủ lao. Hắn đem huyền âm nguyên phóng tới Diêu Hy lòng bàn tay, cũng không có thịt đau cảm giác, thậm chí cảm thấy đến vật siêu chỗ trị giá. Khối này huyền âm nguyên chẳng qua là ban đầu, từ vạn sơ thạch phường cắt ra khối kia huyền âm nguyên bên trên, cắt xuống một phần nhỏ, giá trị đại khái tại 20.000 cân nguyên tinh khiết trái phải. Nguyên bản Diêu Hy chủ động đưa ra hỗ trợ, đàm luận tốt muốn bắt 10.000 cân nguyên tinh khiết thù lao, giúp hắn đem Dương Phong kiến tạo tốt. Nhưng ngày nay, Phương Dương xem khắp cả tòa Dương Phong, phát hiện rất nhiều tài liệu, linh thực, rất nhiều đều không phải thánh tử đãi ngộ bên trong có, đoán chừng là Diêu Hy tự đi móc nguyên mua. Diêu Hy như vậy tận tâm tận lực, hắn tự nhiên cũng không biết keo kiệt điểm ấy dị chủng nguyên. Sư đệ, lần sau ngươi thành thánh chủ, cần trùng kiến đỉnh núi lúc, nhớ kỹ trả tới tìm ta, sư tỷ ta tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Diêu Hy không có từ chối, đem khối này huyền âm nguyên nhận lấy về sau, đôi mắt đẹp chớp động tựa như ngôi sao. Cái này một khối huyền âm nguyên có giá trị không nhỏ. Đối với tu hành cũng có chỗ tốt lớn, so bình thường nguyên tinh khiết biến đổi hấp thu, hơn nữa còn có thể dùng tại tu hành đặc thù bí pháp. Nàng bất quá là tự móc tiền túi, dùng như 7-8 ngàn cân nguyên tinh khiết, Phương Dương ra tay liền như vậy xa hoa, không hổ là nguyên thuật tông sư. Vậy sư tỷ có thể thành có trở? Phương Dương khẽ lắc đầu. Giao quang thánh chủ vị trí, cần chờ sư bá Lý Đạo Thanh thoái vị, mới có thể mở ra các đời thánh tử đại chiến, tuyển ra mạnh nhất thánh tử tiếp nhận thánh chủ. Hắn vừa mới tại giao quang tiền điện, cùng Lý Đạo Thanh, Lý Đạo Minh cùng với Vương Tranh ba người, nói say sưa rất lâu, biết được không ít kỳ vọng của bọn hắn, cùng với một chút bí ẩn tin tức. Lý Đạo Thanh không rõ ràng đề cập tới, hắn qua 20 năm nữa trái phải, liền biết từ đi thánh chủ vị trí, nhường Phương Dương tiếp tục cố gắng, sớm ngày nắm giữ tiên hai đại năng cảnh giới. Ta tin tưởng một ngày kia không biết thật lâu. Diêu Hy nhìn chằm chằm Phương Dương mặt, không biết nghĩ đến gì đó, gương mặt nhiễm lên lau một cái động lòng người dạng mây đỏ. Thánh nữ gả cho thánh tử, là đông hoang các đại thánh điệu tập tụ. Nhưng thánh nữ nếu là không muốn, cũng có thể lựa chọn thường bạn thành đăng, mẹ đóa con tôi một đời. Chờ Diêu Hy sau khi đi, Phương Dương đi tới một mảnh dược điển, mặt trên đủ loại linh dược, đã có từng điểm mầm xanh lá xuyên chui từ dưới đất lên ngưỡng, ló đầu ra tới. Hắn lấy ra ba cái gạo long nha, tìm tới một chỗ còn để đó không dùng dược điển, đem nó vùi sâu vào trong đó, gạo long nha cùng sở hữu 10 cái. Nhưng Phương Dương chưa hề trồng qua loại này linh gạo, quyết định lấy trước ba cái gạo long nha thử nghiệm, miễn cho không cẩn thận bồi dưỡng sai lầm, thoáng cái đem gạo long nha toàn bộ lãng phí. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh bị lấy ra. Thân đỉnh bên trong, sáng lạn như ngôi sao lôi kiếp bảo dịch, bị trừ khử rơi tất cả sắc cơ, chỉ còn lại có thuần túy lực lượng xâm xét. Nếu là bình thường linh thực, cho dù là lấy loại này không có sát cơ lôi kiếp bảo dịch đổ vào, cũng biết bị lực lượng sấm sét tổn hại. Phương Dương dẫn dắt lôi đình bảo dịch, đem nó luyện vào dược điển đất đai bên trong. Đây là một cái cũng không đơn giản quá trình. Lôi đình bảo dịch chính là một loại kỳ chân, cùng dược đất khó mà giao hòa, dù là tốn hao khí lực nhường nó dung hợp lại cùng nhau, lại sẽ rất nhanh tự đi bốc ra, tiêu tán. Chỉ có bố trí xuống rậm rạp trận văn, đem lôi đình bảo dịch trấn áp, kiên cố phong tỏa tại dược điển bên trong, mới tính giải quyết vấn đề này. Nguyên Tiên Thần giác thị giác phía dưới. Trong dược điện lực lượng sấm sét rồi rào, nếu là một cái luân hải bí cảnh tu sĩ ngộ nhập trong đó, trong khoảnh khắc liền muốn thân chết đạo tiêu. Nhưng Gạo Long Nha thân ở trong đó, lại lông tóc không tổn hại, thậm chí tại hấp thu đất đai bên trong lực lượng sấm sét, xem như tự thân sinh trưởng chất dinh dưỡng. Vì tăng thêm một chút chắc chắn, Phương Dương còn đặc biệt lấy ra một nắm thần tuyển, trộn lẫn tại bình thường trong suối nước, đổ vào tại Gạo Long Nha ruộng bên trên. Gạo Long Nha bị cái này mỏng manh thần tuyển tầm bổ, sinh trưởng tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 2-3 lần, lực lượng sấm sét bị điên cuồng hấp thu, tia điện tại dược điển bên trên nhảy bọn. Chiếu cái này sinh trưởng tốc độ, có lẽ 1-2 tháng Gạo Long Nha liền có thể thành thủ. Phương Dương ở chỗ này quan sát trong chốc lát, phát hiện Gạo Long Nha không có dị dạng về sau, yên tâm rời khỏi nơi này. Dương Phong trước mắt chỉ có một mình hắn ở lại, mà lại trong dược điển trồng linh dược đều là chân quý đồ vật, cho nên Diêu Hy đã sớm hỗ trợ bày ra phòng ngừa trộm cắp trận văn. Cho dù có tu sĩ to gan lớn mật muốn phải đến Dương Phong trộm cắp linh dược, cũng chỉ có thể rơi vào bị nhốt lại, đánh lui hạ tràng. Đỉnh núi lại điện, Phương Dương tầm mắt quét qua khối kia Thánh Dương điện tấm bảng cửa, đi vào chỗ này cung điện. Tôn Thiên Vân sự tình mấy ngày sau cần hắn hỗ trợ làm mồi nhử, đem vị kia tới Vô Ảnh Đi Vô Tung thứ 10 đại khấu câu dẫn ra tới, lại từ Vương Tranh ra tay đem nó đánh giết. Hắn ngược lại là không lo lắng làm mồi nhử có thể bị nguy hiểm hay không. Vương Tranh vị đại sư này bá, thuộc về hóa thạch sống cấp bậc nhân vật, so các đại thánh địa thánh chủ cũng mạnh hơn một bậc. Chỉ là một cái Tôn Thiên Vân, cũng chính là bình thường đại năng tiêu chuẩn, khoảng cách các đại thánh địa thánh chủ đều có một khoảng cách. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, chắc chắn sẽ chết tại Vương Tranh trong tay, vì giao quang thánh địa lớn mạnh thành thế, mà lại 13 chùm cấp ở giữa, cũng không phải là thân mật chặt chẽ tồn tại, Tôn Thiên Vân thực lực nhỏ yếu, lại có một đám con cháu lôi kéo, cùng cái khác đại khấu quan hệ, cũng không đến bạn sinh tử phân thượng. Hắn chết một lần, cái khác đại khấu nhiều lắm là thọ chết hobby, không thể là vì người này, đi bước lên nguy hiểm tính mạng trả thù giao quang thánh địa. Phương Dương đi tới ở vào Thánh Dương điện dưới mặt đất tính đất. Nơi này cũng không tính rộng rãi, chỉ có 30 thước vuông diện tích, nhưng vách tường lại là từ thật dày huyền thiết nham đắp lên mà thành, có khắc họa đủ để ngăn chặn tiên đài tu sĩ mấy lần công kích trận văn. Tính thất trung ương, một cái bồ đoàn trước trên bàn gỗ, bày ra có một tôn tử đồng lương hương, đốt cháy có thượng đẳng tử đẳng hương, từ trong bay ra lượn lờ hơi khói. Phương Dương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu dốc lòng tiêu hóa mấy ngày qua này, đánh giết tôn gia tộc người thu hoạch, đẩy mạnh cảnh giới tiến lên. Chương 65, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chương 65, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bắc vực. Những ngày gần đây đủ loại việc lớn tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là thứ ba đại khấu từ Thiên Hùng đập nát cơ gia tấm bảng cửa, sau có hoang cổ thánh thể lấy được vạn vật mẫu khí nguyên căn loại này tiên liệu, bị cơ gia truy nã về sau, thế mà phản sát không ít cơ gia tộc nhân. Lại sau đó, chính là giao quang thánh tử Phương Dương lẻ loi một mình, giết chết thứ 10 đại khấu Tôn Thiên Vân trên trăm con cháu. Chuyện này, cùng trước hai chuyện so với, kỳ thực cũng không có chuyện gì tính. Rốt cuộc từ Thiên Hùng sự tình, dính đến hoang cổ thế gia cơ gia đại diện, tất cả mọi người rất chờ mong đến tiếp sau phát triển. Hoang cổ thánh thể Diệp Phàm sự tình, liên quan đến vạn vật mẫu khí nguyên căn loại này thần liệu, rất nhiều có chi chứng đạo thành đế đám tiên tiêu, trong bóng tối đều đang nỗ lực tìm tới đối phương, cướp đoạt tôn kia vạn vật mẫu khí đỉnh. Mà Phương Dương, bất quá là giết một chút Tôn Thiên Vân con cháu mà thôi. Nhưng có một đạo lời đồn đại, nhấc lên sóng to gió lớn. Đó chính là, Phương Dương lấy sức một mình, chém giết Tôn Thiên Vân thứ 12 tử, một vị hóa long đệ bắt biến tu sĩ. Khổng Tước Vương đặt chân thất cấm lĩnh vực, có thể tại Đông Đảo Thánh Địa vây quét xuống tiêu sái tự tại, là Đông Hoang tu sĩ mọi người đều biết sự tình. Không ít thánh địa thánh chủ, thậm chí cũng không từng chen vào thất cấm lĩnh vực, chỉ có thọ nguyên sắp hết hóa thành sống, ỷ vào tu hành 5 tháng dài dằng dặc, mới lấy tiến vào thất cấm lĩnh vực. Hiện nay, Phương Dương lấy tứ cực tu sĩ thân, liền có thể chém giết hóa long đệ bắt biến tu sĩ, đặt chân trước nay chưa từng có lĩnh vực bắt cấm, không thể nghi ngờ là một cái rung động lòng người tin tức. Có ít người tin tưởng việc này làm thật, cũng có người cảm thấy lời đồn đại không thể tin. Cơ gia, hắn thật đi đến tình trạng kia sao? Cơ Hạo Nguyệt tự lẩm bẩm. Từ khi hắn đi ra tâm ma, quyết định khổ tu hư không cổ kinh, lại tìm Phương Dương rửa sạch nhục nhã về sau, liền cùng ngoại giới nối tiếp, biết được không ít tin tức. Bao quát Phương Dương thua ở dưới tay hắn lời đồn đại. Cơ Hạo Nguyệt vừa biết được lúc, muốn phải chủ động làm sáng tỏ việc này, lại bị cơ gia trưởng bối lệnh cưỡng chế, khuyên can, tuyệt đối không thể bên ngoài chuyển trận chiến này kết quả, bằng không có nhục cơ gia cạnh cửa. Ta không thể nhường cơ gia chịu đủ. Cơ Hạo Nguyệt trong lòng cứng rắn như sắt, tiếp tục khổ tu hư không cổ kinh bên trong bí thuật, quyết định đợi đến lần tiếp theo đánh bại Phương Dương về sau, lại đối ngoại làm sáng tỏ lần trước là hắn thua. Thanh Giao Vương tiểu thế giới, lĩnh vực bắt cấm, thật sự là buồn cười. Tóc vàng xoa vai to lớn mạnh mẽ nam tử, ở đây làm khách, biết được tin tức này về sau, ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn thân mang thiên bằng huyết mạch, tu hành hơn 20 năm, bị ngoại giới coi là yêu tộc thiên tiêu số 1, cùng cơ gia thần thể nổi danh, cũng không có chạm đến bắt cấm ngưỡng cửa, thậm chí liền thất cấm cũng không từng bước vào. Chỉ là một cái phàm huyết nhân tộc, liền thần thể đều không phải, dựa vào cái gì đoạt tại trước mặt hắn dạo bước tiến lên lĩnh vực bắt cấm? Bang huynh, chớ nên quá coi thường Phương Dương người này, trước đây hắn đánh với Cơ Hạo Nguyệt một trận, dù truyền ngôn thua ở hư không bí thuật phía dưới, nhưng tin tức chưa hẳn làm thật. Thanh Y thì Tiểu Giao Vương nói ra giải thích của mình. Hắn biết được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương từ Đông Hoang Trung Bộ đến đây Bắc Vực, chính là vì một hồi Bắc Vực thiên tiêu, tất nhiên muốn cùng Phương Dương một trận chiến, thế là nhắc nhở đối phương không nên kinh địch. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mình nâng chén uống rượu, không để ý đến lời của hắn, rõ ràng cũng sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Hắn thừa nhận có thể đánh bại đời trước Giao Quang Thánh Tử, Phương Dương đúng là một nhân vật, nhưng tuyệt không có khả năng so hắn sớm hơn bước vào bắt cấm. Giao Quang khu mỏ vàng. Phương Dương cất bước tại quặng mỏ ở giữa, lấy Nguyên Thiên Thần Giác thăm dò nguyên thạch, đã có trọn vẹn 3 ngày lâu. Khoảng thời gian này, hắn thu hoạch không ít. to bằng đầu người thần nguyên, 20.000 năm cổ dược, có thể luyện đại năng binh khí chân quý kim loại. Nhưng mục tiêu lớn nhất, từ đầu đến cuối không có mắc câu. Lại là nửa ngày thời gian, ngoại giới đột nhiên truyền ra kinh khủng tiếng vang, tựa như địa long xoay người, làm cho trong hầm mỏ vô số nát đá lăn xuống. Phương Dương không có bối rối, lặng lặng đứng tại trong thạch động, lấy nguyên thiên thần giác nghiên cứu tìm mạch dò xét huyền học vấn. Cho đến Tôn Thiên Vân đã chết, các ngươi nhanh chóng lui ra, còn có sống sót cơ hội. Nghe được câu này, Phương Dương dọc theo bốn lượn quanh co hang đá, chân đạp giao quang bộ pháp, hướng quặng mỏ ngoại giới chạy đi. Ha ha ha! Vương Tranh lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng, sử dụng long thu kéo dài gần 400 năm thọ nguyên về sau, hắn rốt cuộc không cần bận tâm suy kiệt khí huyết, có khả năng triển lộ ra vương giả phía dưới hạng nhất bá khí. Tôn Thiên Vân đầu người bị hắn bắt lấy tóc dài nhất trong tay, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, không đến ba cái hiệp liền bị chém giết. Đều là tiên hai đại năng, hai người chênh lệch vậy mà như thế lớn, nhường đi theo Tôn Thiên Vân mà đến đông đảo thổ phỉ, ào ào quay đầu liền chạy. Vương Tranh tuy nói bỏ qua những thứ này thổ phỉ, nhưng vẫn là nhô ra bùn đất bàn tay, đem bên trong Tôn Thiên Vân con cháu từng cái bóc chết, chấm dứt hậu họa. Ngày nay, Phương Dương là thánh chủ nhất mạch tương lai, không thể sai sót. Dù là cần chiến đấu ma luyện, cũng không cần là những thứ này vớ va vớ bẩn, mà là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, yêu tộc thiếu niên thiên yêu, thậm chí Trung Châu rất nhiều vương thể. Cảm ơn sư bá ra tay, vì ta giải quyết cái này một đại địch. Phương Dương một bước 100 trượng, đi tới Vương Tranh bên cạnh cùng kính hành lễ nói. Ngày nay, hắn đã biết được sư phụ Lý Đạo Minh đem cái kia đầu long thu nhường cho Vương Tranh tin tức, nhưng thân là đồ đệ, cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng. Rốt cuộc, đây là Lý Đạo Minh lựa chọn của mình, mà lại đã là sự thực đã định, không thể tranh luận. Ta nhận ngươi long thu tỉnh, đáp ứng vì ngươi hộ đạo 100 năm, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Vương Tranh lạnh nhạt nói, tại đây vị sư điệt trước mặt, thu liễm vừa rồi phong khoáng, khôi phục mấy phần cao nhân đắc đạo phong thái. Tiếp xuống, ngươi là về thánh địa bế quan tu hành, để cầu đột phá hóa long bí cảnh, vẫn là muốn tiếp tục ở bên ngoài du lịch. Cơ gia bên kia làm việc không giảng cứu, ngươi cũng không cần lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dấu giếm trước đây tháng qua cơ hạo nguyện sự tình, nếu là lo lắng đối phương hung hăng cản quấy phủ nhận việc này, ta liền dẫn ngươi cùng cái kia cơ gia thần thể tái chiến một trận. Vương Tranh nói đến đây, trong ánh mắt kinh miệt ý giống như biến thành thực chất, đều là đối cơ gia hành động kinh thường. Thua chính là thua, bị thai trộm chung trừ lừa gạt mình còn có cái gì dùng? Trước đây ta cùng cơ hạo nguyện một trận chiến, liền cũng không sử dụng ra toàn lực, ngày nay bước vào lĩnh vực bắt cấm, cái gọi là thần thể liền càng không đáng giá nhắc tới, không cần đi hắn nơi đó lãng phí thời gian. Sư bá ngươi muốn đi lệ thành cướp giết Khổng Tước Vương, không bằng mang ta cùng một chỗ, qua bên kia thấy chút việc đời, nhìn có thể hay không lấy được trong truyền thuyết cửu bí. Phương Dương ngày nay sớm đã không đem cơ hạo nguyện coi là đối thủ, mặc cho đối phương cố gắng như thế nào, nhất định nhìn xa bóng lưng của hắn cho đến không thấy, mà lại lệ thành một chuyến, rất nhiều thánh địa thánh tử, yêu tộc thiên tiêu đều biết tiến về trước, là hắn thừa dịp còn chưa bước vào hóa long bí cảnh, cắt lấy một đợt mệnh số cơ hội tốt, không dung bỏ qua. Cũng tốt. Bên kia mưa gió hội tụ, các đại thế lực lại phái tiểu bối đi đầu thăm dò cửu bí chỗ, vừa vặn nhường ngươi đại triển quyền cước, làm cho cả đông hoang tu sĩ nhìn một chút đến tuột cùng là ai đang nói láo nói. Vương Tranh gật đầu đáp ứng việc này. Có hắn tại, có thể bảo chứng Phương Dương bình yên vô sự. Chương 66, Lệ Thành chương 66, Lệ Thành Lệ Thành. Thành này ở vào một tòa rộng lớn ốc đảo, tục truyền vì hoang cổ niên đại còn sót lại thành trì, nắm giữ đủ loại lâm viên cảnh quan, vì Bắc vực rất có nổi danh nơi. Đoạn trước thời gian, một cái trộm mộ từ Lệ Thành phụ cận trong cổ mộ, đào móc ra một kiện tàn tại trung đồng, mặt trên có khắc cửu bí hai chữ. Trộm mộ cũng không biết hàng, hoặc là biết được chính mình nắm chắc không ngừng, cho nên đem cái này trung đồng bán cho một nhà cửa hàng. Trung đồng kinh người chữa trị về sau, cùng sở hữu mấy trăm cái chữ cổ hiện ra, giảng thuật mộ chủ cuộc đời sự tích, xuất thân từ truyền thừa có một trong cửu bí ẩn thế gia tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang vì đó gió nổi mây phun, các đại thế lực điều động môn hạ thế hệ tuổi trẻ, tiến về trước Lệ Thành tìm tòi trung đồng chủ nhân mộ thất, muốn đoạt đến cái này có thể so với cổ kinh cửu bí. Lệ Thành, thời đại thượng cổ liền tồn tại thành trì, nhưng rất nhiều tu sĩ cũng không biết, ngày nay Lệ Thành chẳng qua là hậu nhân mô phỏng thành trì, chân chính Lệ Thành sớm đã hóa thành phế tích, mai táng có từng tòa đại mộ. Tên kia trộm mộ đang bán ra trung đồng sau bị nguyền rủa cuốn thân mà chết, có thể thấy được hắn chỗ cấp chi mộ cũng không đơn giản, hơn phân nửa chính là Lệ Thành bên trong phế tích của mộ. Tại Hạ Tinh Thông trộm mộ dò xét huyện, mới thánh tử chiến lược kinh thế, không bằng cùng nhau tìm tòi cửu bí. Một tên đạo sĩ béo đứng tại Phương Dương trước mặt, chậm rãi mà nói, muốn kéo hắn nhập bọn, cùng nhau tìm tòi trong truyền thuyết cửu bí. Đạo trưởng nói lâu như vậy, còn không biết quý tính đại danh. Phương Dương nhìn trước mắt cái này thông hiểu trộm mộ đạo sĩ béo, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Không dám họ Đoàn, tên một từ một cái đức chữ. Đạo sĩ béo hồng quang đầy mặt, rõ ràng tướng mạo coi như nghiêm chỉnh, nhưng luôn cho người một loại hèn mọn cảm giác, không giống như là cái người đứng đắn. Phương Dương lại biết được, người này vô cùng không đơn giản. Đoạn Đức, lại tên Tào Vũ Sinh, thân phận vì độ kiếp thiên tôn, minh hoàng, nguyên đế, hoang thiên đế bằng hữu, đế tôn sư, địa phủ người khai sáng. Cùng đương thời thiên tiêu được xưng là thiếu niên đại đế không giống. Đoạn Đức là danh phủ kỳ thực đại đế thiếu niên, thiên tôn thiếu niên, đi tại các loại hồng trần tiên trên đường chí cường giả. Vậy làm phiền đạo trưởng tìm kiếm của mộ, ngươi ra kỹ thuật, ta ra sức khí, nhất định có thể tìm tòi đến môn kia cửu bí. Phương Dương đáp ứng Đoạn Đức tổ đội mời. Đến mức phân chia như thế nào trong mộ thu hoạch, lấy được cửu bí sau có thể hay không cùng hưởng các loại vấn đề, hai người đều ăn ý không có nói ra. Bọn hắn bất quá bèo nước gặp nhau, theo như nhu cầu. Đoạn Đức cần Phương Dương thực lực, Phương Dương cần Đoạn Đức kỹ thuật. Dù là hiện tại lập xuống hiệp nghị, nói rõ ràng làm sao phân phối chiến lợi phẩm. Đến lúc đó, vẫn là đến mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hai người ước định cẩn thận sau. ngựa không dừng vó hướng Lệ Thành bên ngoài phế tích chạy đi, tính toán đoạt tại tất cả mọi người phía trước, tìm tới tòa kia khả năng mai táng có cửu bí lăng mộ. Trộm mộ một đạo, bát đại tinh thâm. Ta khổ tu hơn 20 năm, mới có thể tại các nơi đại mộ tới lui tự nhiên, trộm hết tiền nhân di bảo. Đi tới Lệ Thành di chỉ về sau, Đoạn Đức một bên nói khoát chính mình, một bên lấy ra đủ loại trộm mộ công cụ, bắt đầu thăm dò tòa kia cổ mộ chỗ. Lệ Thành di chỉ rộng lớn, nhưng đi qua hắn thăm dò, phân ra 54 khối mộ khu, riêng phần mình có một tòa khả năng chôn giấu cửu bí đại mộ tồn tại. Lập tức liền có thể tìm được. Đoạn Đức xoa động hai tay, cười hắc hắc, nhìn về phía cách đó không xa một khối đất trũng, lấy hắn nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm, nơi này tuyệt đối có đại mộ. Sau nửa canh giờ, Phương Dương tay phải mang theo một tên mập, tay trái vung lên Hỗn Nguyên Thánh Quang ngưng tụ cự trưởng, một trưởng bổ xuống, đem chỗ này cổ mộ nhập môn bụi lấp, ngăn lại thủ mộ ác linh. Đoạn đạo hữu, đây chính là ngươi nói một lần liền trúng. Hắn đem Đoạn Đức buông xuống, trong ánh mắt tràn đầy đối vị này trộm mộ tổ sư ra hoài nghi. Lần sau nhất định có thể tìm đúng. Đoạn Đức vội vàng cười làm lành, tựa như một cái mềm yếu có thể bắt nạt mập mạp. Sau đó, Đoạn Đức vẫn không có nhường Phương Dương như nguyện, liên tiếp đào móc 8 chỗ cổ mộ, đánh giết mất không ít âm thi ác linh, cũng không thấy cửu bí nửa điểm cái bóng, ngược lại là đào được không ít vật bồi táng. Bất quá những thứ này vật bồi táng, đi qua vô số năm tháng tẩy lễ, cũng không có cái gì đồ tốt, chỉ còn lại có một chút linh quang ảm đạm pháp khí, hai người cho chia đều. Đoạn đạo hữu là học nghệ không tinh, vẫn là đang đùa ta. Phương Dương liên tiếp đào móc nhiều như vậy lăng mộ, mặc dù nhục thân không có ra rời, nhưng vẫn là cảm thấy một hồi tâm mệt, thế là mặt không biểu tình làm áp lực nói, lại cho ta một cơ hội, một lần cuối cùng. Đoạn Đức cười rạng rỡ, vội vàng bảo đảm nói, hắn cũng không phải là học nghệ không tinh, cũng không có đang đùa Phương Dương, chỉ là có chút không mò ra chỗ kia lăng mộ vị trí, vì lẽ đó cần bài trừ những thứ này khả nghi đại mộ. Phương Dương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Nguyên thuật bảo lục bên trong có liên quan với trộm mộ bộ phận, nhưng chỉ là giải rác một phần nhỏ, càng nhiều vẫn là khảo sát nguyên mạch thủ đoạn. Đoạn Đức ngày nay mặc dù chỉ là cái tiểu tu sĩ, không có trước mấy đời ký ức, nhưng bản về trộm mộ tay nghề, sợ là toàn bộ Đông Hoang đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh. Mà lại, đem mỗi một chỗ lăng mộ đều khai quật ra, từng cái bài trừ, xác thực cũng coi như phải lên một cái phương pháp, chỉ là có chút tốn thời gian cùng khí lực. Hai người cùng nhau đi tới chỗ tiếp theo lăng mộ. Đoạn Đức trong tay cầm một cái tầm long thước, trong miệng tốt tốt thì thầm lẩm bẩm cổ quái chú ngữ, không có mảy may bề bài, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là mộ, cuối cùng là phải đi một lần. Coi như trước giờ tìm được cựu bí chỗ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái khác của mộ, muốn đi chiêm ngưỡng một phen cổ nhân di dung. Đột nhiên, Đoạn Đức dừng lại bước chân, ngẩng đầu phía bên trái bên cạnh chân trời nhìn lại, chỉ gặp một mảnh màu vàng sáng tia sáng, không chút kiêng kỵ lóng lánh, đồng thời càng ngày càng sáng. Hắn nghiêng đầu phía bên phải nhìn lại, chỉ gặp Phương Dương ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh ánh sáng vàng, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn tới như không. Phương Dương, gió mạnh gào thét, ánh sáng vàng tản đi, một cái tóc vàng xóa vai nam tử đi tới trước mặt hai người, lộ ra tìm kiếm được con mồi tàn nhẫn dáng tươi cười. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đoạn Đức lên tiếng kinh hô, sau đó yên lặng lui lại hai bước, trốn đến Phương Dương sau lưng. Hắn chỉ là cái bình thường không có gì lạ đạo sĩ. Hai người này muốn đánh liền đánh, tuyệt đối đừng đem máu tươi đến trên người hắn. Có dám đánh một trận? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khinh miệt liếc qua Đoạn Đức, không có tại đây cái mập mạp chết bẩm trên thân lãng phí thời gian, một đôi sắc nhọn trong mắt chăm chú vào Phương Dương trên thân, mở miệng khiêu chiến nói. Hắn từ Đông Hoang Trung Bộ, ở xa tới cái này Bắc Vực, chính là vì chiến thắng những thứ này thánh tử, thần thể, từ đó đạp lên chứng đạo thành đế con đường. Ngày nay, vừa vặn đụng phải Phương Dương, cứ việc rất nhiều thánh địa chưa người tới, không có cho hắn một cái đánh bại giao quang thánh tử đại võ đài. Nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lòng ngứa ngáy khó nhịn, quyết định trước cùng Phương Dương đánh nhau một trận lại nói. Toàn lực ra tay, không phải vậy chờ một lúc đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Phương Dương đối mặt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hào hứng giải ra nói. Một lúc ta đem ngươi xương cốt, từng cây cho tháo ra, nhìn ngươi còn có thể hay không duy trì bộ này tư thái. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giận. Thường ngày đều là hắn nhìn như vậy người khác, chỗ nào đến phiên người khác nhìn như vậy hắn. Chương 67, cánh thiên bằng, đại hoang kích chương 67, cánh thiên bằng, đại hoang kích 108.000 kiếm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giang hai cánh tay, vung đẩy ra đến hàng vạn mà tính màu vàng kiếm ánh sáng, hình thành một mảnh chói lọi mà kinh khủng ngựa kiếm. Đây là thiên bằng nhất tộc sát sinh đại thuật. Cần thiên bằng lấy tự thân long thần tế luyện, mỗi một cây long thần tương đương với một chuôi sát phạt thần kiếm, có khó lường uy năng. Ngày xưa một vị nào đó thiên bằng vương, từng dùng cái này bí pháp một trận chiến đồ sát ba vị trạm đạo vương giả, lập xuống uy danh hiển hách. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thi triển chiêu này, dù không phải là tự thân cường đại nhất sát chiêu, nhưng cũng đủ để thấy cũng không quá mức xem thường Phương Dương. 108.000 kiếm thoáng qua buông xuống. Đoạn Đức vận chuyển bộ pháp, hướng về sau trực tiếp rút khỏi gần một giám đất, để tránh bị cái này kinh khủng mưa kiếm lan đến gần. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Phương Dương lắc đầu thở dài. Hắn không có bồi trước mắt cái này đầu sắt bé con, chơi nhà tròi trò chơi hứng thú, lúc này ngưng tụ ra một cái Hỗn Nguyên Thánh Quang đại thủ ấn, ngăn tại trước người mình. 108.000 kiếm thần uy che thế, nhưng ở chạm đến cái này bàn tay trong nháy mắt vỡ nát thành điểm sáng màu vàng nóng, như là tính chất yếu ớt lưu ly. Cái này sao có thể? Ta không tin. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương run sợ phai màu, mắt thấy cái kia Hỗn Nguyên Thánh Quang đại thủ ấn đánh tới, không kịp nghĩ đến Phương Dương dùng cái gì thủ đoạn, đội vàng vận dụng trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu. Thiên Bằng Bắc Long Đồ. Đây là thiên bằng nhất tộc chí cao bí pháp, đã là dị tượng, lại là sát sinh đại thuật, lúc này bị hắn diễn toàn lực thôi động, hóa thành một cái thiên bằng hướng về phía trước đánh tới. Sau lưng, còn có một đầu chân long chặt chẽ đi theo. Tàn sát bằng, bắt rồng. Hôn Nguyên Thánh Quang đại thủ ấn linh động tự nhiên, một cái bóp nát thiên bằng về sau, lại đem chân long bắt trong tay, vò ép thành tạt bã. Nó thế đi không giảm, đem kim sĩ tiểu bằng vương bóp ở lòng bàn tay, phong tỏa ngăn cản thứ ba đại bí cảnh, biến thành một cái nhục thân cường hãn một chút phi cầm. Ta không phục. Kim sĩ tiểu bằng vương còn đang kêu gạo. Phương Dương nhưng không có cùng gia hỏa này đấu võ mồm hào hứng, tay cầm hơi chút dùng sức, trực tiếp nhường nó hôn mê. Đánh bại kim sĩ tiểu bằng vương, mệnh số 1500 phế vật. Phương Dương đối mặt cái này mệnh số, nhịn không được đem nó quẳng xuống đất, để tiết trong lòng thất vọng. Mặc dù hắn cách khiêu chiến cơ hạo nguyệt lúc, tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng đánh bại kim sĩ tiểu bằng vương, thế mà chỉ có cơ hạo nguyệt một nửa mệnh số. Chửi giỏi lắm. Đoạn Đức hấp tấp chạy tới, trên mặt chất đầy khoa trương dáng tươi cười, đối Phương Dương thực lực cường đại, có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Vốn cho rằng Phương Dương đánh giết hóa long đệ bắt biến tu sĩ, chỉ là giao quang thánh địa thả ra tin nhảm, không nghĩ tới thế mà là thật. Trong truyền thuyết lĩnh vực bắt cấm, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn a. Chú ý hắn không được suy nghĩ quá nhiều, nói với Phương Dương, kim sĩ tiểu bằng vương ra lão bằng vương danh chấn đông hoang, rất nhiều thánh chủ cũng muốn tránh né mũi nhọn, mà lại thiên bằng nhất tộc thiên bằng tốc, càng làm cho lão bằng vương tại tốc độ một đạo độc bộ đông hoang. Phương đạo hữu nếu như đánh giết này yêu, lão bằng vương mất đi duy nhất cháu trai, duy nhất hậu nhân, tất nhiên sẽ không để ý giao quang thánh địa ai, tìm cơ hội tìm ngươi báo thù. Ta có một chút thủ đoạn, có thể phá vỡ kim sĩ tiểu bằng vương bí cảnh, lấy đi bảo bối của hắn, chắc hẳn lão bằng vương cũng không mặt mũi, vì tôn nhi đòi hỏi sau khi thất bại bị tịch thu được chiến lợi phẩm. Đoạn Đức khuyên bảo Phương Dương đạo, chỉ lo hắn đem kim sĩ tiểu bằng vương tạo chết, liên lụy hắn người chứng kiến này cũng bị lão bằng vương giận chó đánh mèo. Có thể. Phương Dương gặp hắn khẩn trương như vậy, cũng rõ ràng nó tiểu tâm tư, gật đầu đáp ứng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không cho gia hỏa này một chút giao hấn, sợ là vĩnh viễn cũng không biết túi đầu, là thật là đầu sắt tới cực điểm. Hắn nhẹ nhàng phất tay, chém dụng kim sĩ tiểu bằng vương hai đầu cánh tay, hóa thành hai cái có tới dài 9 mét cánh thiên bằng. Thánh thành bên trong tiên gia quán rượu, nguyên bản có cánh thiên bằng món ăn này đồ ăn, tục truyền cực kỳ mỹ vị, chính là thượng đẳng ăn thịt. Nhưng ở lão bằng vương nổi lên về sau, không thể gặp có người lấy thiên bằng làm đồ ăn, các đại tiên yến không thể không bị ép hủy bỏ món ăn này đồ ăn, khiến người tiếc nuối. Ngày nay, Phương Dương chém dụng kim sĩ tiểu bằng vương hai cánh, cái này gần như thuần huyết kim sĩ đại bằng, tất nhiên so những cái kia tiên yến áp dụng tạm huyết thiên bằng, muốn càng thêm mỹ vị. Đoạn Đức gặp Phương Dương như vậy hung tàn, lại dám chém xuống kim sĩ tiểu bằng vương hai tay, mập mạp thân thể run một cái. Vốn là muốn lấy ra kim sĩ tiểu bằng vương bảo vật về sau, muốn một phần vất vả phí lời nói, nhét vào trong bụng không dám ra bên ngoài nói. Hắn động tác rất nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là trong đó người giỏi, thường xuyên làm loại chuyện này. Từng kiện bảo vật bị móc ra, đều là có giá trị không nhỏ, có thể thấy được lão bằng vương đối cái này tôn nhi yêu thương. Phương Dương hai mắt nhíu lại, nhìn thấy một trôi kích lớn màu đen, nhận ra kiện binh khí này lai lịch. Đại Hoang Kích. Đây là lão bằng vương tại Đại Hoang bên trong, tế luyện ra thánh chủ cấp thần binh, đã từng uống no qua tiên hai đại năng huyết dịch, vì một kiện hung lệ binh. Bàn về uy năng đến, chỉ sợ so Phương Dương trở thành thánh tử lúc, lấy được món kia Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng đái, còn phải mạnh hơn một đầu. Đây cũng không phải là nói Long Văn Hắc Kim đỉnh yếu, mà là phòng chế Long Văn Hắc Kim đỉnh bị kia đại năng cùng lão bằng vương ở giữa chênh lệch quá mức cách xa. Chôi này Đại Hoang Kích muốn hay không nhét trở về? Đoạn Đức nuốt nước miếng nói, không cần, có việc ta gánh. Phương Dương cầm lấy Đại Hoang Kích, cẩn thận chu đáo thêm vài lần về sau, đem nó thu vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong chân áp, lại đặt vào khổ hải, để tránh mặt trên có hắn quan sát không ra cấm chế. Huyền Hoàng chi khí đúc thành bảo đỉnh. Đoạn Đức mắt đều thẳng. Đại Hoang Kích đã coi như là chí bảo, nhưng cái này Huyền Hoàng đỉnh càng hơn một bậc, ngày sau nếu là đan dệt ra đạo và lý, tuyệt đối năng lực ép một đám đại năng binh khí, có thể xưng vô địch. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một đêm này, Phương Dương cùng Đoạn Đức hai người lại đào móc chín nơi lăng mộ, vẫn là không thu hoạch được gì, không có tìm được cựu bí vết tích. Giờ phút này, lệ thành bên trong đã có tu sĩ phát giác động tĩnh của bọn họ, cũng bắt đầu ở phiến địa vực này tính toán khai quật có dấu cựu bí lăng mộ. Trong đó, rất nhiều người chỉ là gà mờ trình độ, căn bản không có phát giác Đoạn Đức chọn chúng 54 chỗ lăng mộ. Nhưng cũng có số ít người, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là thật có bản lĩnh, đoạt tại hai người bọn họ phía trước, hỗ trợ bài trừ 18 chỗ lăng mộ. Ngày nay, cùng sở hữu 36 chỗ lăng mộ bị khai quật, có dấu cựu bí lăng mộ, ngay tại còn lại 18 chỗ trong lăng mộ. Lần này tuyệt đối là thật. Đoạn Đức mặt mũi hưng phấn, mập mạp ngón tay chỉ hướng một chỗ bậc thang hình dáng mộ khu, bên cạnh còn có một con sông lớn tôn trào. Đây là Ngân Long Quyển Thiên địa thế, nếu như nói lệ thành bên trong, ai có tư cách nhất ở chỗ này hạ táng, không thể nghi ngờ là cái kia nắm giữ cựu bí cổ thế gia. Phương Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn tín nhiệm Đoạn Đức năng lực, nhưng không tín nhiệm Đoạn Đức phẩm đức. Đoạn Đức đều để cái tên này, còn có thể trông cậy vào hắn tự đủ phụ trách. Chân trời, mây tía tràn ngập, khắp nơi cung điện hiển hóa giáng lâm. Từ phủ thánh địa đến, cái khác thánh địa còn biết xa sao? Phương Dương có chút chờ mong, một đám thánh tử thánh nữ sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu mệnh số. Chương 68, từ hàng theo tử phủ thánh địa đến. Tiên thuyền ngang trời, chiến xa dữ tợn. Vạn sơ thánh địa, đại diện thánh địa cũng đều theo nhau mà tới, đi tới chỗ này bị các đại thánh địa coi là thế hệ tuổi trẻ sân thí luyện lệ thành dí chỉ. Một hồi phiêu miểu đạo âm vang vọng vân tiêu, từ đá xanh xây thành đạo quan cổ pháp tự nhiên, chính là đạo nhất thánh địa tuổi trẻ đệ tử đã đến. Chống trận gióng lên, từng chiếc yêu tộc chiến thuyền phá không mà tới, thanh đế hậu nhân nhan như ngọc đứng ở trung ương mũi tàu, tựa như một gốc trọc thế thanh liên. Thanh y dị tiểu giao vương vị này thanh giao vương con ruột, bạn tại yêu tộc công chúa sau lưng, cam tâm lá xanh phụ trợ nó địa vị. Tinh kỳ phân phật.
13.
Hai đại kẻ cướp binh mã chạy đến, con cháu đại khấu nhóm cũng đến đây lệ thành tham gia náo nhiệt, nếm thử có thể hay không thu hoạch được cửu bí. Cửu bí tại Đông Hoang có ý nghĩa trọng đại. Vài ngàn năm trước, Khương gia thần vương Khương Thái Hư sở trường nhất tuyệt kỹ, cũng không phải là hàng vũ kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, mà là một trong cửu bí đấu chiến thánh pháp, có thể thấy được loại này truyền thừa cường đại. Vô số đội ngũ hướng lệ thành di chỉ vào tới, đều muốn cái thứ nhất đào mở cổ mộ, cướp đoạt tiên cơ, thu hoạch được cửu bí, đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Cơ hồ không đến nửa nén hương thời gian, Phương Dương chỗ mộ khu bên ngoài, còn lại 17 cái mộ khu, tất cả đều bị những tu sĩ này chiếm cứ, bày ra khí thế ngất trời đào móc công việc. Quá tàn bạo. Đoạn Đức trong mắt loạn chuyển, vận dụng không biết tên đồng thuật, nhìn thấy còn lại mộ trong vùng, những cái kia thánh địa đệ tử đào móc lúc, đem từng chồng bạch cốt nhét vào bên dưới mặt trời phơi nắng, đủ loại cơ quan tạo vật bị bọn hắn bạo lực phá giải, thậm chí không bằng hạ đẳng nhất chỗ mộ. Bất quá, cứ việc những người này không gì kiêng kỵ, nhưng vẫn như cũng không ai dám cướp đoạt địa bàn của bọn hắn, đều là bởi vì Phương Dương canh giữ ở nơi đây, lấy thân phận của giao quang thánh tử, chiếm hữu chỗ này mộ khu. Đạo hữu, mở đạo đi. Lần này nhất định có thể làm, không phải vậy ta đem một thân thịt mỡ cược cho ngươi. Đoạn Đức thúc giục Phương Dương đạo, còn vô mượt mà cái bụng, để diễn tả mình quyết tâm. Hôn Nguyên Thánh Quang lớn. Cái sẻng. Phương Dương thôi động Hôn Nguyên Thánh Quang, khống chế nó bắt đầu đào móc phần mộ. Cự hình thánh quang sẻng, tại Đoạn Đức chỉ vị trí, hung hăng cắm xuống, dùng sức một bệnh lên, đem hơn 300 mét bùn đất, cứ như vậy ném đi đến bên ngoài mới giảm. Vừa vặn đánh tới hướng yêu tộc khu vực. Là ai? Thanh Y Dị tiểu giao vương lấy đại pháp lực ngăn lại cái này gần như một tòa núi nhỏ bùn đất, không khỏi dương mắt hướng bùn đất chỗ đến nhìn lại. Khi thấy Phương Dương cùng một cái không biết tên đạo sĩ béo lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến sớm rời đi Kim Sĩ tiểu bằng vương, chẳng biết tại sao đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hắn liền không tâm tư lại nghĩ Kim Sĩ tiểu bằng vương. Chỉ gặp Phương Dương chỗ ở, âm khí âm u, từ hố to chỗ phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ mấy cấp đất. Động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ có thể khẳng định là cửu bí chỗ lăng mộ. Trong lúc Thanh Y Dị tiểu giao vương chuẩn bị ra lệnh, dẫn đầu yêu tộc đông đảo tu sĩ tiến về trước nơi đó tranh đoạt cửu bí lúc, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhan Như Ngọc mở miệng ngăn lại nói: "Ngày nay thế cục chưa ổn, tùy tiện tiến đến chỉ biết gánh chịu càng nhiều hỏa lực, bị nhân tộc rất nhiều thế lực nhằm vào." Thanh Y Dị tiểu giao vương không sợ bị nhân tộc các đại thánh địa nhằm vào, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Nhan Như Ngọc, vị này yêu tộc công chúa ý kiến. Thanh đế nhất mạch mặc dù gần như tàn lụi, chỉ còn lại có Nhan Như Ngọc một cái dòng độc đinh, nhưng có Khổng Tức Vương vì đó chỗ dựa, lại tăng thêm món kia thanh đế cực đạo đế binh, toàn bộ yêu tộc không người dám xem thường nàng. Yêu tộc tạm thời án binh bất động, không có nghĩa là thế lực khác có thể kiểm chế được. Đạo Nhất Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, hai đại thánh địa tại bản thân thánh tử thánh nữ dẫn đầu phía dưới, trước hết nhất thẳng hướng Phương Dương vừa mới kéo ra mộ địa. Hắc vụ tuôn ra, vô số âm binh âm mã thành quân kết đội, bay về phía không trung chặn đánh lui hoặc tàn sát tất cả kẻ xâm nhập. Song phương đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Phương Dương níu lại Đoạn Đức, hướng lui về phía sau ra nửa dặm, lặng lặng nhìn xem những thánh địa này đệ tử đại sát tứ phương, chuẩn bị các vùng cung bị công hãm hơn phân nửa lúc, lại ra tay cướp đoạt bảo vật. Ban sơ, hắn sở dĩ nghĩ trước giờ tìm tới nơi này, là bởi vì muốn nếm thử đánh giết âm thi ác linh, có thể hay không thu hoạch được mệnh số. Ngày nay thử qua về sau, biết được vô pháp từ trong thu hoạch mệnh số, Phương Dương liền không có hứng thú quá lớn. Đến mức thánh tử thánh nữ, yêu tộc thiên tiêu, vẫn là chờ địa cung triệt để mở ra, bảo vật trong đó xuất hiện về sau, lại đem bọn hắn đánh bại cho thỏa đáng. Trước mắt lệ thành di chỉ, nhìn như chỉ có thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, thực ra các đại thánh địa thánh chủ trưởng lão, 12 đại khấu, yêu tộc cự phách, đều đang đợi thế hệ tuổi trẻ phân ra thắng bại, sau đó hạ chẳng tranh đoạt cử bí. Phương Dương quá sớm đánh bại những người này, chỉ biết kích thích bọn hắn trước giờ hạ tràng, đem tất cả tu sĩ trẻ tuổi đá ra khỏi cục. Hai đại thánh địa phái ra đệ tử, đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả, kém cỏi nhất cũng là đạo cung bí cảnh tu sĩ, đối diện với mấy cái này âm binh âm mã, triển lộ ra đánh đầu thắng đó tư thái. Âm binh âm mã bị đánh cho liên tục tháo chạy, trong thời gian ngắn, liền hao tổn gần một nửa binh mã. Đột nhiên, trong cổ mộ truyền ra bén nhọn gào thét, đem còn sót lại âm binh âm mã triệu hoán trở về, không tiếp tục để chúng đi chịu chết. Thứ ba đại khấu từ Thiên Hùng cháu trai, đương thời con cháu đại khấu bên trong người mạnh nhất từ hàng đi tới trên mộ địa mới, bản thân áo đen, tay cầm dài ba xích kiếm, thân kiếm trắng loáng như tuyết, lập lòe sắc bén. Hắn một kiếm vung ra, phá vỡ tầng cuối cùng bùn đất che lấp, lộ ra chôn sâu trong lòng đất vô số năm tháng lăng mộ. Đây là một tòa quỷ dị địa cung. Hắc vụ quấn, âm hỏa lơ lửng, nhường nhân vọng không rét mà run. Địa cung cửa lớn tại âm binh tiến vào về sau, phong bế cực kỳ chặt chẽ, xem ra liền mười phần khó giải quyết, không thể đơn giản kéo ra. Cơ gia thần thể ở đâu? Từ hàng âm thanh đạm mạc, quanh quẩn tại vài dặm bên trong, nhường người sờ vớt không ra tâm tình của hắn. Không tới sao? Vẫn là nói liền đi ra một trận chiến dũng khí đều không có. Xem ra lần trước cùng giao quang thánh tử một trận chiến, hắn đúng là thua. Cơ gia thế hệ trẻ tuổi nghe vậy, đứng ra ba cái tứ cực bí cảnh tu sĩ, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt cuồng đồ nói, Từ Hằng, ngươi chớ có càng rỡ. Không cần thần thể ra trận, một mình ta liền có thể chém ngươi. Trong ba người, một người nhịn không được vung ra hư không đại thủ ấn, áp sập một vùng không gian, hướng Từ Hằng hung hăng đánh tới. Nhàm chán. Từ Hằng vung ra một kiếm, ánh kiếm xương hàn, đem hư không đại thủ ấn đánh tan về sau, giữ thế không giảm, đem ba tên cơ gia thanh niên toàn bộ đánh bay. Không hổ là con cháu đại khấu người mạnh nhất, ngày sau thành tựu định không thua tại nó tổ phụ Từ Thiên Hùng, lại là một vị có thể đập nát cơ gia tấm bảng cửa cường giả. Cơ gia thần thể không đến, hẳn là trước đây thật sự là bại bởi Giao Quang Thánh Tử, còn tại dưỡng thương. Cơ gia đường đường hoang cổ thế gia, thế hệ tuổi trẻ trừ thần thể bên ngoài, thế mà không có một cái có thể lấy ra được nhân vật. Đám người nghị luận phía dưới, người của Cơ gia sắc mặt rất khó nhìn, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, trừ phi có người đánh bại Từ Hằng, không phải vậy giải thích không có chút ý nghĩa nào. Ta đến. Cơ gia trong đội ngũ, một cái váy lục nữ tử đi ra, chính là Cơ gia thế hệ này Cơ Bích Nguyệt, tu hành gia thượng cổ dị tượng cường giả. Chương 69, bí chữ đấu chương 69, bí chữ đấu Cơ Bích Nguyệt dáng người thon dài, duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đánh ra hư không bí thuật Tiệt Thiên Chỉ, uy năng khủng bố tuyệt luân, so vừa mới ba tên Cơ gia con cháu, mạnh mẽ không chỉ một đinh nửa điểm. Từ Hằng cuối cùng nghiêm túc, cầm kiếm ở đây nữ kịch đấu lên. Hai người đại chiến một trận, thậm chí không để ý địa cung bên trong khả năng có dấu cửu bí, là bởi vì qua lại ở giữa có thù hận, phải làm qua một trận không thể. Những người còn lại mặc dù muốn nhìn trận tranh đấu này thắng thua, nhưng nhìn hai người này thế lực ngang nhau tư thế, rõ ràng trong thời gian ngắn, sợ là khó mà phân ra thắng bại. Thế là ào ào hướng địa trong cung phóng đi, tìm vòi bên trong có dấu cửu bí, bất quá mười mấy cái hô hấp, nơi này chỉ còn lại giải rác 10 cái tu sĩ trẻ tuổi. Từ Hằng, Cơ Bích Nguyệt, 8 cái con cháu đại khấu, Cơ gia 5 tên tu sĩ trẻ tuổi, cùng với Phương Dương, cùng Đoạn Đức. Phương đạo hữu, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Đoạn Đức mắt thấy người khác lộ hàng, lập tức lòng nóng như lửa đốt, thúc giục Phương Dương cùng hắn cùng nhau đi xuống. Không đổi. Phương Dương không chút hoang mang, mắt thấy Từ Hằng cùng Cơ Bích Nguyệt đánh cháy bỏng, một chiêu thánh quang đại thủ ấn vô xuống, đem hai người đánh bay. Phương huynh đây là gì ý? Muốn đánh thì đánh. Cơ Bích Nguyệt cùng Từ Hằng bị cưỡng ép sau khi tách ra, nhìn chăm chú Phương Dương người này, riêng phần mình mở miệng chất vấn. Phương Dương không nói một lời, lại hóa ra một cái thánh quang đại thủ ấn, hai cái tay cầm tay năm tay mười, đánh về phía hai cái này tiên tiêu. Hai người thấy thế, vừa kinh vừa sợ, ào ào thi triển ra đủ loại thủ đoạn, muốn phải đánh tan trước mắt thánh quang đại thủ ấn. Kết quả, thi triển ra công kích, cơ hồ không thể đối đại thủ ấn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại thủ ấn hướng về phía trước tìm đòi, liền đem hai người chộp vào lòng bàn tay, bóp hôn mê bất tỉnh. Đánh bại Từ Hằng, mệnh số 800 đánh bại Cơ Bích Nguyệt, mệnh số 7002 bút mệnh số tới tay, Phương Dương vung tay đem hai người này ném cho con cháu đại khấu, Cơ gia tộc nhân, ngược lại nhìn về phía nhanh chóng tiếp cận nơi đây tu sĩ yêu tộc. Làm sao có thể? Từ huynh thế mà bị cùng thế hệ tu sĩ một chiều bắt giữ. Con cháu đại khấu cùng Cơ gia tộc nhân đều là bị Phương Dương cái này hai tay dọa đến hoang mang lo sợ, tiếp nhận bản thân thế lực thiếu niên tiên tiêu sau, không có tính toán tại đây vị Giao Quang Thánh Tử trước mặt nói dọa, yên lặng rời đi nơi đây, rời khỏi lần này cựu bí tranh đoạt chiến. Nhan Như Ngọc cùng Thanh Y Tiểu Giao Vương hai người dừng ở Phương Dương trước mặt, cũng không phải là bọn hắn tìm Phương Dương có việc, mà là đối phương ngăn lại con đường của bọn hắn. Người này các ngươi mang đi. Phương Dương phất tay, đem máu me khắp người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhét vào trước mặt bọn hắn, sau đó không chờ bọn hắn nói chuyện, xoay người rời đi. Nhan Như Ngọc thân phận tôn quý, nếu như có thể đem đánh bại, lấy được mệnh số tất nhiên không ít. Nhưng đối phương tay cầm Thanh Liên Đế Binh, không phải là người hiền lành. Chờ một chút ta. Đoạn Đức gặp Phương Dương nhanh chóng hướng địa cung đi tới, vội vàng đi theo sau người, thăm dò chỗ này tuyệt thế đại mộ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thua ở Phương Dương trong tay. Thanh Y Tiểu Giao Vương nhìn xem dưới chân, hai tay bị chém Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, trong lòng cảm thấy phức tạp. Hắn không quen nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cao ngạo, nhưng cũng không nguyện nhìn thấy vị này yêu tộc thiên tiêu thua ở Giao Quang Thánh Tử dưới tay. Hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế, hai tay đều bị mạnh mẽ đánh nát, trận chiến kia chỉ sợ mười phần kịch liệt. Lão Bằng Vương còn chưa tới đến, trước đem hắn cứu chữa tốt lại nói. Nhan Như Ngọc sắc mặt không thay đổi, đối cái này tiêu căng có thuần, đồng thời ngấp nghé thanh đế nhất mạch Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, không có hảo cảm gì. Nhưng nể mặt Lão Bằng Vương, vẫn là lấy ra linh dược cứu chữa đối phương. Bất quá, những linh dược này tối đa cũng chính là nhường Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trạng thái khá hơn một chút, không có khả năng nhường nó hai tay một lần nữa sinh ra. Nhan Như Ngọc có gãy chi trọng sinh bảo dược, nhưng lại không nguyện ý lãng phí ở loại này yêu thân bên trên. Địa cung bên trong, Phương Dương nhàn nhã đi tới, duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ, theo sát tại thê đội thứ nhất cuối cùng, tức không cần bỏ ra phí quá nhiều khí lực, lại có thể điều khiển cuối cùng thời cơ xuất thủ. Đoạn Đức đi theo bên cạnh hắn, không cần phải lo lắng gặp nguy hiểm, hết sức chuyên chú chơi đùa lấy không biết tên pháp khí, không biết đang làm những gì. Không đến nửa canh giờ, rất nhiều thánh địa truyền nhân một đường sát phạt, đánh tới trong cung điện dưới lòng đất tầng thứ 3 cung điện. Trong cung điện đánh khí thế ngất trời. Cung điện bên ngoài, Phương Dương lấy Nguyên Thiên Thần Giác, quan sát rất nhiều thánh tử thánh nữ, yêu tộc tiên tiêu thủ đoạn. Nếu như dựa theo những người này trước mắt biểu hiện ra thực lực, hắn có nắm chắc tại trong vòng 5 chiêu, đem tất cả mọi người biến thành tù binh. Bất quá những người này đều là nhân tinh, không thấy cửu bí hoặc là bảo vật phía trước, không có khả năng sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn, cho người khác làm áo cưới. Đột nhiên, một cái đạo sĩ lén lén lút lút đi tới Phương Dương ngoài trăm thước, gây nên hắn chú ý dị phạm. Phương Dương lấy Nguyên Tiên Thần Giác xem xét, khám phá đạo sĩ này ngụy trang, nhìn thấy hắn chân chính diện mục, chính là bị Cơ gia nhóm thế lực truy nã Diệp Phàm. Diệp Phàm khoảng thời gian này hành động, tại toàn bộ Đông Hoang lưu truyền rộng rãi, giết địch lúc từng dùng ra hư không đại thủ ấn, tiên thiên thái hư cương khí các loại thủ đoạn, xem ra đã cầm tới bí chữ đấu. Bí chữ đấu vì một trong cửu bí, có tu loại bí pháp này, có thể phát huy ra đủ loại bí thuật toàn bộ uy năng, không dung bỏ qua. Phương Dương hiện nay, trong tay nắm giữ hoàn chỉnh hư không bí thuật, cùng với một môn Thái Dương Đế Quyền, mặc dù đều là vô thượng bí thuật, nhưng đều không phát huy ra toàn bộ uy năng. Nếu như lấy được bí chữ đấu, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa lên cao một nấc thang. Diệp Phàm, ngươi là có hay không có tu bí chữ đấu? Phương Dương bí mật truyền âm, nói thẳng nói. Nghe câu nói này, Diệp Phàm giật nảy mình. Bất quá nghĩ đến Phương Dương tại thánh thành bên trong đánh bại một vị nguyên thuật tông sư sự tích, khám phá hắn cái này vừa mới tu hành dịch dung thủ đoạn, nhưng cũng nói được.
Không tệ, ngươi muốn phải bí chưa đấu.
Diệp Phàm bình tĩnh trở lại về sau, đại khái đoán được Phương Dương ý nghĩ, thế là truyền âm hỏi.
Không tệ, ta chỗ này có một môn Thái Dương Đế Quyền, dùng để trao đổi ngươi cái kia cửa bí chữ đấu có thể hay không?
Phương Dương lấy ra chính mình lớn nhất thành ý hư không kinh không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dù là Diệp Phàm làm người so sánh có giá trị tín nhiệm, nhưng hắn cũng không biết cầm hư không bí thuật trao đổi bí chữ đấu để tránh ngày sau biết dẫn lửa thiêu thân.
Thái Dương Đế Quyền là Thái Dương Thánh Hoàng chí cường bí thuật, cùng cửu bí so với uy lực cũng không kém, chỉ là chưa tu hành Thái Dương chân kinh người, khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực.
Diệp Phàm nắm giữ bí chữ đấu tự nhiên không cần phải lo lắng vấn đề này.
Tốt.
Diệp Phàm suy nghĩ lưu chuyển, rất nhanh liền đáp ứng cái này cũng không tổn hại, chỉ có chỗ tốt sự tình.
Ngươi một đạo bí thuật cấm kỵ, ta một đạo bí thuật cấm kỵ.
Trao đổi một chút, riêng phần mình đều nắm giữ hai môn bí thuật cấm kỵ.
Hai người phân biệt đem bí chữ đấu cùng Thái Dương Đế Quyền tu hành pháp lấy thần niệm truyền lại cho đối phương, riêng phần mình thể ngộ mới được đến bí thuật cấm kỵ, đều là cảm giác kiếm lợi lớn.
Diệp Phàm nắm giữ bí thuật cấm kỵ, chỉ có bí chữ giai cùng bí chữ đấu cái trước là tăng phúc chiến lược bí pháp, cái sau lúc cần phải lúc cảm ngộ vẽ, mới có thể thu được đủ loại công phạt bí thuật.
Ngày nay lấy được Thái Dương Đế Quyền, lại lấy bí chữ đấu diễn hóa, bí chữ giai tăng phúc, hắn cũng không dám nghĩ uy năng sẽ có cỡ nào khủng bố.
Phương Dương cũng là đem hơn phân nửa tâm thần đắm chìm tại vừa lấy được bí chữ đấu bên trong, thể ngộ một chiêu này đông hoang mạnh nhất công phạt bí pháp huyền bí.
Bí chữ đấu đi là lấy một hóa vạn, lại vạn pháp uy nhất con đường, có thể giúp người tu hành mượn người khác bí thuật, diễn hóa ra chính mình sát sinh đại thuật.
Tại đây cửa trong tiểu bí, hắn nhìn thấy tự đi thôi diễn âm dương kết quang, đem hóa thành bí thuật cấm kỵ con đường.
Cho dù đối với hiện tại Phương Dương đến nói, con đường này hy vọng xa vời, nhưng luôn về là trừ dựa vào vận khí thu hoạch được thiên lộ bên ngoài, một đầu có thể thực hành phương pháp.
Phương Dương đắm chìm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được.
Thẳng đến, hắn đặc biệt phân ra, quan sát địa cung tình huống cái kia sợi tâm thần, nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu đánh đến tầng cuối cùng cung điện Quang Minh Thần Điện.
Phương Dương di chuyển bước chân, 10 cái hô hấp về sau, liền đứng ở Quang Minh Thần Điện cửa ra vào, theo sát rất nhiều thiên kiêu bước chân, bước vào tòa này vô thủy đại đế ngày xưa tẩm cung.
Chương 70, vạn vật mâu khí đỉnh chương 70, vạn vật mâu khí đỉnh Quang Minh Thần Điện.
Phương Dương đến, thu hút một chút người chú ý Phương đạo hữu ở phía sau theo đuổi lâu như vậy, cuối cùng đuổi kịp chúng ta.
Vạn Sơ Thánh Tử hờ hững mở miệng, trong lời nói châm chọc Phương Dương rơi vào cuối cùng, nhặt bọn hắn vất vả chiến đấu sau tiền nghi.
Hắn một vị sư thúc, thân là Vạn Sơ Thạch Phường quản sự, bởi vì Phương Dương cùng Thác Bạt tông sư đánh cược, tại trong phố đá cắt ra kỳ chân, bị ép mất đi Thạch Phường quản sự cái này chất béo rất đủ chức vị. Lần này nói năng lô mãng, tức có thể thay mình sư thúc báo thù, cũng có thể khiêu khích Phương Dương, cùng nó phân cao thấp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ là, vượt quá Vạn Sơ Thánh Tử dự kiến.
Phương Dương nghe vậy cũng không nổi giận, mà là nhìn chằm chằm ở giữa thần điện màu đen đá lớn, hoàn toàn không nhìn hắn người này.
Hỗn độn thạch, trong đó dựng dục thần tài, đã bị Vô Thủy Đại Đế lấy đi, luyện chế thành Vô Thủy Trung.
Còn lại khối này bị Vô Thủy Đại Đế coi như giường vật liệu đá, nó chất liệu cũng không kém hơn Đại La Ngân Tinh, Dương Chi Ngọc Thần Thiết mấy thánh vật liệu, luyện chế thành một kiện thánh binh dư xài.
Như thế bảo tài, nên vì ta tất cả.
Phương Dương dù đã có đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nhưng loại này có thể luyện thánh binh tài liệu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Mà tại trên hỗn độn thạch, một tấm da thú sách cổ, so tòa này thần đài càng thêm để người chú ý, bởi vì rất có thể ghi chép có cửu ý.
Đông đảo thiên kiêu nhìn chằm chằm, nhưng đều không có xuất thủ trước nhất, miễn cho biến thành tất cả mọi người biếm ngắm.
Cái thứ nhất tiến vào thần điện Nhan Như Ngọc, cho dù tay cầm hỗn độn thanh liên, vẫn như cũng bị thần điện thủ hộ giả trấn áp, vây ở bên trong nơi hẻo lánh một ngôi tháp cổ bên trong.
Bọn hắn cũng không muốn, bước vị này yêu tộc công chúa theo gót.
Đã các vị đều không muốn, vậy ta liền vui vẻ nhận.
Phương Dương tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, dù là rơi vào đám người vây công trong cơ cảnh, vẫn như cũ có thể trấn áp hết thể địch.
Hắn vừa hướng hỗn độn thạch đi rồi hai, ba bước.
Một chuôi xanh vàng thần kiếm, bị Vạn Sơ Thánh Tử điều khiển, thẳng tắp bắn về phía hậu tâm của hắn.
Cùng lúc đó, rất nhiều thiên tiêu công phạt theo sát phía sau, tất cả đều hướng Phương Dương vành đến, muốn trước đem một vị thánh tử đào thải ra khỏi cục.
Hôn Nguyên Thánh Quan Thuật.
Phương Dương toàn lực thôi động loại này thánh thuật, muốn một chiêu định cả côn, khiến cái này thánh tử thánh nữ, yêu tộc thiên tiêu, vì chính mình cung cấp khổng lồ mệnh số.
Một tôn Long Văn Đại Đỉnh từ thánh quang bên trong bay ra, vô số đầu rồng chập chờn vũ động, thẳng hướng tại chỗ tất cả thiên tiêu.
Mỗi một đầu rồng đều sinh động như thật, giống như tiên vực chân long hàng thế, long hống âm thanh tại đây tỏa thần điện quanh quần không ngớt.
Lan tràn đến ngoài điện sóng âm, làm cho những cảnh giới kia hơi thấp tu sĩ, màng nhĩ lô rách chảy máu, không thiếu có người ngã xuống đất không dậy nổi.
Sau một khắc,
hư không nổi lên gợn sóng, vô hình lực trường bao phủ cả tòa thần điện.
Hỗn độn thạch có lẽ là bị Hỗn Nguyên Thánh Quang xúc động, vẩy xuống từng đạo điểm lành, ổn định bên trong đại điện đám người, để bọn hắn tựa như rơi vào vũng bùn phàm nhân, không thể động đậy.
Hỗn Nguyên Thánh Quang cô động đại đỉnh, bị hỗn độn thạch tỏa ra lực trường bặm mẻo, vỡ nát thành nhất bản sơ Hỗn Nguyên Thánh Quang, rơi đầy đất.
Rất nhiều thiên tiêu thế công cũng lập tức biến thành hư vô.
Bên trong thần điện thế cục đột biến,
tất cả mọi người bị áp chế, trơ mắt nhìn xem trên hỗn độn thạch ra thú sách cổ, lại không cách nào xê dịch bước chân cầm tới cử bí.
Ngoài điện,
tiểu tử, ngươi vạn vật mẫu khí nguyên căn, phẩm chất còn ở lại chỗ này khối hỗn độn thạch phía trên, có thể chống cự trong điện đặc thù lực trường, cầm tới tấm kia ra thú sách cổ, cái này thế nhưng là cực lớn cơ hội tốt.
Một đầu da lông bóng loáng đại hắc cẩu, chân trước khoác lên Diệp Phàm đầu vai, nhân tính hóa lộ ra thần sắc hưng phấn.
Ra thú sách cổ có thể không cần,
tấm kia Vô Thủy Đại Đế đã dùng qua giường, hắn muốn định.
Diệp Phàm nghe Hắc Hoàng lời nói, cẩn thận suy tư một phen về sau, cắn chặt răng quyết định làm. Đài Huyền Ngọc cho ta đến một tòa. Hắn biết rõ Hắc Hoàng tinh thông đạo văn, cho nên yêu cầu một tòa Đài Huyền Ngọc, chờ Cửu Bí tới tay về sau, liền mượn nhờ vực môn đạo thoát chỗ này địa cung. Cho. Bất quá ngươi muốn đem ta cất vào trong đỉnh, giúp ta thu lấy khối kia hỗn độn thạch dưỡng. Hắc Hoàng khó được hào phóng một lần, đem một khối đặc chế Đài Huyền Ngọc đặt ở Diệp Phàm trong tay. Tòa này Đài Huyền Ngọc có khắc họa một phần nhỏ nhất đại đế trận văn, đủ để đỉnh lấy từ trường hỗn độn phá vỡ hư không, kéo ra vực môn. Trong tay của hắn cũng bất quá chỉ có chút ít vài tòa. Vì thu hoạch được Vô Thủy Đại Đế còn sót lại bà bối, Hắc Hoàng cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Vậy chúng ta hôm nay liền đoạt thức ăn trước miệng vọng, từ Đông Hoang Thánh Tử Thánh Nữ nhóm trong tay, đoạt lấy khối kia hỗn độn thạch cùng có dấu cựu bí gia thú sách cổ. Diệp Phàm lui lại ngụy trang, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Đã muốn xuất ra Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh, cái kia thân phận của hắn tất nhiên biết bại lộ, cần gì lại che che lấp lấp. Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh có tới cao hơn 1 mét, bị Diệp Phàm đội ở trên đầu, rủ xuống từng đạo huyền hoàng chi khí, vì hắn bảo vệ toàn thân. Hắn hướng thần điện đi tới, không coi ai ra gì tư thái, dẫn tới thủ hộ ở bên ngoài thánh địa đệ tử. Dừng lại. Thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, Diệp Phàm nhanh chóng đem Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh chỉnh lên, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Huyễn Diệt Cung đạo cung đệ tử ngăn lại Diệp Phàm con đường đi tới, đại nghĩa lắm như nói, tứ cực bí cảnh tu sĩ đều vào thần điện nội bộ đi. Diệp Phàm không những không giận mà còn cười, hắc hắc hỏi, hắn thân là hoang cổ thánh thể, ngày nay dù chưa tu tới đạo cung đại viên mãn, nhưng đối diện với mấy cái này bình thường thánh địa đệ tử, cũng có thể tự xưng tứ cực phía dưới không địch thủ. Hừ, chỉ là một giới phế thể, không cần tứ cực bí cảnh sư minh ra tay, chúng ta liền có thể trấn áp ngươi. Huyễn Diệt Cung đệ tử tiến lên mấy bước, sắp bắt được Diệp Phàm, đem nó đỉnh đầu Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh đoạt lấy. Oanh! Diệp Phàm tay nắm Sơn Hà Đại Ấn, một kích đem người trước mắt oanh sắt thành một đoàn xương máu, hắn mặc cho xương máu bám vào tại trên quần áo, thừa cơ ở chỗ này đại khai sát giới. Bí chữ đấu diễn hóa ra từng đạo sát sinh đại thuật, đem ngăn tại trước mặt hắn đại giáo đệ tử, từng cái đồ sát, không lưu tình chút nào. Mười mấy cái hô hấp về sau, Diệp Phàm đỉnh lấy Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh, không có truy kích chạy trốn người, đi vào trong Quang Minh Thần Điện bộ. Hắc Hoàng quả thật không có gạt ta, Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh có thể ngăn cản hỗn độn thạch lực trường, để ta ở trong đó cất bước bình yên vô sự. Ánh mắt của hắn quét qua bị ổn định thân hình thánh tử thần nữ, cảm thấy lần này mạo hiểm bại lộ thân phận, xem như thành công. Cho đến nhìn thấy hỗn độn thạch, Diệp Phàm hai tay rủi rủi mắt, không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Phương Dương xếp bằng ở trên hỗn độn thạch, đỉnh đầu một tòa sáng chói hoàng kim đỉnh, trong tay chính là xem tấm kia gia thú sách cổ. A, Phương Dương cũng có tiên liệu. Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn kia to bằng đầu người đỉnh khí, vừa nhìn chính là từ trong truyền thuyết đạo kiếp hoàng kim tế luyện mà thành, mặc dù so hắn Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh nhỏ rất nhiều, nhưng phẩm chất bên trên lại là không chút thua kém. Mà lại, đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trên đạo văn phức tạp, có vô số khiến người hoa cả mắt phù văn lưu chuyển, rõ ràng đã bắt đầu xen lẫn đạo và lý, hướng về đại năng binh khí diễn hóa. Diệp tiểu tử, lên cho ta. Hắc Hoàng ở trong đỉnh truyền âm giật dây nói. Trước cái rắm. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng. Phương Dương ngày nay đã là tứ cực đại tu sĩ, mà hắn liền đạo cung bí cảnh đều không có tu đầy, dựa vào cái gì từ đối phương trong tay cướp đoạt cửu bí cùng hỗn độn thạch? Chương 71, đạo kiếp hoàng kim đỉnh chương 71, đạo kiếp hoàng kim đỉnh Phương Dương xếp bằng ở trên hỗn độn thạch, thưởng thụ lấy Vô Thủy Đại Đế đã từng đãi ngộ, xem xét bắt đầu bên trong gia thú sách cổ. Rất nhiều thiên kiêu gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếp hoàng kim đỉnh, hoặc kinh ngạc, hoặc đố kỵ, hoặc ánh mắt hâm mộ, đối với hắn không có tí tẹo ảnh hưởng. Hắn cũng không chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vào lúc này đem những người này đánh bại, như thế mượn nhờ hỗn độn thạch lực lượng, có thể hay không thu hoạch được mệnh số còn muốn hai chuyện. Gia thú sách cổ, ghi chép có Tử Sơn bản đồ địa hình. Tử Sơn, có Vô Thủy Trung trấn áp, trừ đại đế đích thân đến, ai đi cưỡng ép tiến đánh đều là chịu chết. Cái này đồ vật chính là cái tai họa, Phương Dương muốn vô dụng. Mà tại gia thú sách cổ bên trong có một tấm gấm lụa, đây mới thực sự là bảo vật, ghi chép có mộ địa chủ nhân thu hoạch cửu bí địa điểm. Thế ngay, cũng không có so Tử Sơn tốt quá nhiều. Phương Dương cầm trong tay gấm lụa thu hồi, bởi vì có gia thú sách cổ che lấp, không người phát giác hắn mở ám. Hắn từ trên hỗn độn thạch đứng dậy, đem gia thú sách cổ đặt ở mặt trên, hướng xấu hổ đứng tại cửa đại điện Diệp Phàm phất tay. Diệp Phàm, tới đây một chút. Phương Dương cũng không để ý, Đông Hoang tu sĩ biết được hắn cùng Diệp Phàm có giao tình chuyện này, lấy hắn thân phận của Giao Quang Thánh Tử, cũng sẽ không mang đến phiền phức gì. Diệp Phàm làm yên lòng Hắc Hoàng, để hắn không muốn tự mình ra tay về sau, lúc này mới đi tới Phương Dương bên mình, vui tươi hớn hở nói, "Phương Dương, chẳng lẽ xem ở hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ngươi muốn đem cửu bí cho ta nhìn hai mắt?" Hắn đương nhiên không cảm thấy, dựa vào bản thân cùng Phương Dương giao tình, có thể đưa ra cửu bí loại này quý giá truyền thừa. Nhưng biết rõ không có khả năng, cũng không trở ngại Diệp Phàm miệng ba hoa hai câu, một phần vạn Phương Dương gọi hắn tới, thật sự là muốn cho hắn nhìn cửu bí đâu. Cửu bí không có, cửu bí manh mối ngược lại là có thể cho ngươi một phần, bất quá ngươi về sau nếu là có thể lấy được môn này cửu bí, cần đem nó truyền cho ta. Phương Dương truyền âm lọt vào tai, nói ra mục đích của mình. Thế ngay nơi này có chôn đại thành thánh thể, còn trấn áp có bất tử đạo nhân, hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nhường Diệp Phàm đi mạo hiểm, hắn ngồi mát an bắt vàng, là một cái lựa chọn tốt hơn. Gia thú sách cổ bên trong, ghi lại không phải là cửu bí, mà là cửu bí manh mối. Diệp Phàm đồng dạng truyền âm hỏi, ngươi nói trước đi có đồng ý hay không, ta mới có thể nói cho ngươi. Làm đi. Diệp Phàm cảm thấy đây là cái không muốn bạn lợi mua bán. Một phần bạn quá nguy hiểm, vậy liền không đi tìm cửu bí là được. Nếu là lấy được cửu bí, cũng không phải là sao chép cho Phương Dương một phần, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như không đáp ứng, vậy thì tương đương với trơ mắt nhìn xem môn này tử bí từ hắn ngay dưới mắt chạy đi, đây là Diệp Phàm không thể tiếp nhận sự tình. Phương Dương lộ ra nụ cười hiền hòa, đối mặt Diệp Phàm, tựa như nhìn thấy một thất vận may tề thiên châu ngựa, đem gấm lụa ghi lại nội dung, không chút do dự truyền âm cho Diệp Phàm. Làm xong việc này về sau, hắn nhìn về phía khối kia hỗn độn thạch, khí huyết dâng lên, toàn thân kinh lực ngưng tụ một thể, hai tay nâng lên một chút, không có năng động. Hỗn độn thạch đã ổn đứng ở mặt đất, liền một tia bị lung lay dấu hiệu đều không có, phản phất tại ngôi thần điện này cảm dễ. Phương Dương trầm mặc không nói. Khối này hỗn độn thạch, giống như, có lẽ, khả năng, cầm không đi. Không đúng, hắn còn có đạo kiếp hoàng kim đỉnh. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh kiếp quang bất diệt, ầm ầm bao phủ tại trên hỗn độn thạch, vô tận thần lực dốc vào, huyền diệu đạo lực nâng túm, muốn đem nó vượt lên tới. Cuối cùng, hỗn độn thạch động. Mặc dù chỉ là bị nâng cách mặt đất nửa tấc, nhưng cũng chứng minh Phương Dương có năng lực lấy đi khối này hỗn độn thạch. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, trong điện đột nhiên xông ra mập mạp thân ảnh, đỉnh đầu một cái chén bể, hướng hỗn độn thạch cướp giật mà đến, chính là biến mất không thấy gì nữa Đoạn Đức. Đoạn Đức dáng người cồng kềnh, tẩu vị linh hoạt, không nhìn hỗn độn thạch lực trường, thừa dịp Phương Dương tại cùng hỗn độn thạch đấu sức, vụ một cái đi rồi ra thú sách cổ. Phương đạo hữu đã xem hết cửu bí, vừa vặn nhường bần đạo cũng lĩnh hội một phen. Hắn cười lớn, lại không biết đây là Phương Dương cố ý hành động. Đoạn Đức lấy đi chương này ra thú sách cổ về sau, lòng tham không đủ, lần nữa đưa tay hướng Diệp Phàm đỉnh đầu tìm kiếm, muốn đoạt đi vị này vạn vật mẫu khí đỉnh. Go. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nơi nào đến chó? Vô lượng hắn cái thiên tôn, lại dám cắn ngươi Đoạn đạo ra. Đoạn Đức che lấy máu me đầm địa tay phải, nhìn về phía vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, vươn ra một con chó đầu, tức giận đến chửi ầm lên. Go. Gia gia của ngươi ta gọi Hắc Hoàng, một cái đen tâm phá đạo sĩ, cũng dám tự xưng đạo gia, đi ngươi cái vô lượng thiên tôn. Hắc Hoàng không cam lòng yếu thế, nhè răng quét miệng nói. Một người một chó bắt đầu mắng nhau, nói ra liền thế gian bát phụ đều mặc cảm, làm cho tại chỗ các đại thánh địa nhóm tiên tri tiêu tử mở rộng tầm mắt. Bất quá, nhất làm cho bọn hắn quan tâm vẫn là Phương Dương tôn kia đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nó không giống vạn vật mâu khí đỉnh của Diệp Phàm, đã sơ bộ tế luyện ra đạo cùng lý, uy năng không tầm thường, thậm chí có thể tác động hỗn độn thạch bực này trọng bảo. Vì sao hắn vận khí tốt như vậy? Chẳng lẽ lại là từ vật liệu đá bên trong cắt ra? Rất nhiều thiên tiêu nghĩ đến Phương Dương thành danh trận kia 1 triệu đánh cược, vào lúc đó hắn liền cắt ra một khối hoàng huyết xích kim. Ngày nay khối này đạo kiếp hoàng kim, chỉ sợ cũng là từ vật liệu đá bên trong cắt ra. Dĩ vãng, bọn hắn loại này thiên chi tiêu tử, kỳ thực không quá coi trọng nguyên sư, rốt cuộc trừ nguyên thiên sư bên ngoài, cái khác nguyên thuật người tu hành, cũng chính là kiếm lời nguyên năng lực mạnh mẽ một điểm. Bọn hắn thân là thánh địa truyền nhân, như thế nào lại thiếu nguyên? Nhưng Phương Dương tồn tại, để bọn hắn đối nguyên thuật một đạo dâng lên hứng thú, có lẽ tại tu hành sau khi, cũng nên học một tay nguyên thuật. Phương Dương không để ý trong điện ồn nào, hết sức chuyên chú thôi động đạo kiếp hoàng kim đỉnh, ra sức lôi kéo hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch cùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh qua lại lôi kéo, lực trường từng tấc vỡ nát, ầm vang một tiếng thật lớn, cả tòa thần điện kịch liệt lay động. Lực trường tiêu tán, hỗn độn thạch bị Phương Dương thu vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong. Tất cả thiên tiêu đều thoát khỏi từ trường hỗn độn trói buộc. Trước tiên, liền có 3 người, phân biệt hướng Phương Dương, Diệp Phàm, Đoạn Đức đánh tới, muốn phải cướp đoạt hỗn độn thạch, vạn vật mâu khí đỉnh, cửu bí mấy dạng này bảo vật. Trong đó, đặc biệt phóng tới Phương Dương nhân số ít nhất. Một phương diện, là bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, khó đối phó. Một phương diện khác, thì là trên người hắn có hỗn độn thạch cùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh, giá trị so ra kém vạn vật mâu khí đỉnh. Đều là ta. Phương Dương vội vàng ra tay. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức cái này hai gia hỏa đều không phải đèn đã cạn dầu, một phần bạn khiến cái này thiên tiêu xuất hiện thương vong, hắn liền thiếu đi một bút mệnh số nhập trướng. Âm Dương Kiếp Quang, trời phạt giáng lâm. Tại Phương Dương điều khiển phía dưới, Âm Dương Kiếp Quang như là từng đầu chỉ rắn, mang theo ma diệt vạn vật đạo vận, đi khắp tại cả tòa thần điện nội bộ. Trong chớp mắt, liền có 6 tên thiên tiêu bị đánh tan ngã xuống đất, trong đó liền bao quát nói năng lô mãng vạn sơ thánh tử. Làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật bước vào lĩnh vực bất cấm? Còn sót lại 9 tên thiên tiêu, linh giác nhạy cảm, phản ứng cấp tốc. Tại phát giác được Âm Dương Kiếp Quang trước tiên, liền tế ra trên người cầm khí, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Chương 72, Hồ Lô Đen chương 72, Hồ Lô Đen Âm Dương Kiếp Quang không ngớt không ngừng. Còn lại mấy tên thiên tiêu, không lo được suy nghĩ nhiều Phương Dương vì sao mạnh như thế, chuyên tâm lấy cầm khí bảo vệ bản thân, tránh rơi vào bị một chiêu đánh bại hạ trạng. Thua không đáng sợ, đáng sợ là đối mặt cùng thế hệ thiên tiêu, liền một chiêu đều không chịu được. Vậy quá mất mặt. Đây không phải là lực lượng của các ngươi. Phương Dương đối với những người này rất thất vọng. Rõ ràng là cùng thế hệ chiến đấu, bọn hắn lại sử dụng trưởng bối ban thưởng cầm khí, thực sự là quá không có lễ phép. Thế là hắn thôi động đạo kiếp hoàng kim đỉnh, hung hăng đánh xuống. Gì đó cầm khí, tại đã bắt đầu xen lẫn đạo và lý, nắm giữ khủng bố uy năng đạo kiếp hoàng kim đỉnh trước mặt, như là thấp kém phẩm, không phải là trực tiếp bị đánh nổ, chính là bị đụng ra lít nha lít nhít hình mạng nện vết dạng, gần như sụp đổ. Mắt thấy cầm khí bị hủy, rất nhiều thiên tiêu có khổ khó nói. Bọn hắn dùng cầm khí không sai, có thể ngươi cái này đạo kiếp hoàng kim đỉnh, làm sao lại không phải là siêu cách tồn tại? Chỉ sợ cùng thánh chủ cấp binh khí va chạm, cũng biết lông tóc không tổn hại. Âm Dương Kiếp Quang lần nữa giáng lâm. Lúc này đây, cơ hồ tất cả mọi người bị đánh ngã, chỉ còn lại có Tử Phụ thánh nữ, còn tại đau khổ trèo trống, áo tím nhuốm máu, lạnh lạnh gần tiên. Nữ tử này rất là bất phàm, thân mang cùng Tây Hoàng Mẫu một dạng tiên thiên đạo thai, nhưng cùng tiên địa đại đạo tương liên, mượn lực lượng của đất trời ra chỉ bản thân. Tại Tử Phụ thánh địa, đương thời Tử Phụ thánh tử đã là 500 năm qua ưu tú nhất thánh tử, nhưng vẫn là bị Tử Phụ thánh nữ áp lên một đầu, biệt khuất đến cực điểm. Thiên Thiên Đạo Thai danh bất hư truyền. Phương Dương tán thưởng một câu, sau đó tay phải ép xuống, kiếp quang lấp lóe, hóa thành một cái kiếp quang bàn tay, từ trên xuống dưới đập vào Tử Phủ Thánh Nữ trên thân. Tử Phủ Thánh Nữ biến sắc, trên thân khí tức nháy mắt biến phiêu miểu vô hình, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, hóa thành một sợi khói tím, liền muốn thoát đi nơi đây. Nàng đã biết tự thân tuyệt đối không phải Phương Dương đối thủ. Đối mặt địch thủ chạy trốn dĩ nhiên có sai lầm thánh nữ thân phận, nhưng trận chiến này kết quả ngoại truyền, bị toàn bộ Đông Hoang biết được về sau, có lẽ có thể từ Phương Dương trong tay thoát đi, cũng sẽ là một loại khoe khoang tư bản. Nhưng mà lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Âm Dương tiếp quang tốc độ, xa so với nàng hóa khói thoát đi tốc độ còn muốn càng nhanh, đuổi kịp về sau, trực tiếp đem nó quay về nguyên hình. Tử phủ thánh nữ ngã xuống đất, lại nổi lên không thể. Đánh bại Đông Hoang rất nhiều thiên tiêu, mệnh số 0000 trước mắt mệnh số 10023 thu hoạch lớn. Phương Dương kiềm chế lại cảm xúc, không có gấp rút ra thẻ bài, mà là chạy đến trên mặt đất rất nhiều thiên kiêu bên cạnh, bắt đầu vơ vét trên người bọn họ bà bối. Nếu như giết bọn hắn, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều mệnh số, nhưng tất nhiên cần phải tội Đông Hoang tất cả thế lực lớn. Cho dù là Vương Tranh vị này tao ngộ mấy trăm năm thọ nguyên hóa thạch sống, cũng không khả năng đứng bước bực này áp lực. Bất quá mặc dù không giết được bọn hắn, nhưng cấp đi những người này bảo vật xem như chiến lợi phẩm, chuyện này hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng. Diệp Phàm, mau tới hỗ trợ. Phương Dương thuận miệng kêu lên Diệp Phàm, một mình hắn bận không qua nổi, một phần bạn chờ một lúc những thứ này thiên kiêu thế lực sau lưng người tới. Vậy liền rất khó lấy thêm đi trên người bọn họ bảo vật. Ai, tới rồi. Diệp Phàm vừa mới đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, giống như một cái chim cút, chỉ lo Phương Dương âm dương kết quang lan đến gần hắn. Lúc này nghe được Phương Dương gọi hắn hỗ trợ, mau tới trước phụ một tay, hỗ trợ vơ vét bảo vật. Ta cũng tới. Đoạn Đức là cái da mặt dày. Dù là vừa cướp đoạt ra thú sách cổ, ngày nay cũng dám tiếp tục cùng Phương Dương kết giao tình, có lẽ còn ôm lấy từ trong thu lợi ý nghĩ. Gâu. Bản hoàng cũng cố mà làm, giúp ngươi chuyện. Hắc hoàng mắt chó tỏa ánh sáng, bốn chân chạy so Đoạn Đức hai cái đùi nhanh nhiều. Hai cái móng vuốt đã treo lên vạn sơ thánh tử quần áo. Nguyên tinh khiết đều cho các ngươi làm thủ lao, đồ còn dư lại nếu là loại cầm, chớ trách ta lời không dự. Phương Dương âm thanh mang theo sát ý, hắn thân là nguyên thuật tông sư, không thiếu nguyên tinh khiết, lấy ra làm thủ lao cũng không có gì, rốt cuộc một mình hắn tốc độ quá chậm, rất khó trong khoảng thời gian ngắn vơ vét sạch sẽ. Nhưng Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai gia hỏa này, đạo đức tố chất cực kỳ thấp, không đe dọa uy hiếp một phen, sợ là sẽ phải ra loạn gì. Một người một chó nghe vậy không rét mà run, nghĩ đến Phương Dương vừa mới biểu hiện ra khủng bố chiến lực, vội vàng biểu thị liền theo phương pháp này chưa của. Trong bốn người đơn thuần tự thân tu vi cảnh giới, Phương Dương là làm không thẹn mạnh nhất, còn lại ba người không sập tiệm ngoại chiêu, chung vào một chỗ cũng đánh bất quá hắn. Nhưng làm hắn đem tay từ Tử Phủ Thánh Nữ trên thân dịch chuyển khỏi lúc, trừ Diệp Phàm còn chưa vơ vét xong người đầu tiên bên ngoài, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng bắt đầu vơ vét lên người thứ ba. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Phương Dương mặc cảm, hắn đi đến Tử Phủ Thánh Tử bên cạnh, vơ vét lên Luân Hải Bí Cảnh cùng Đạo Cung Bí Cảnh, từ trong tìm được một kiện màu đen hồ lô lớn. Miệng hồ lô đen còn nhét có một cái truy gỗ mục dạng cái nắp, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Phương Dương biết được, đây là một kiện tản tạ cổ khí, có thể cùng Thái Âm Nhân Hoàng ấn cùng hàng, hoàn chỉnh thời điểm danh xưng có thể chạm tiên. Hắn rút ra truy gỗ mục, thần lực rót vào nhẹ nhàng bung lên, một đạo hỗn độn ánh sáng núi nhọn bị đánh ra, uy năng có thể xưng khủng bố. Nếu không phải Phương Dương động tác quá nhanh, nhường Tử Phụ Thánh Tử không thể kịp thời lấy ra bảo vật này, chỉ sợ hắn còn nhiều hơn phí một phen khí lực mới có thể đem nó cầm xuống. Đến mức hổ lô đen bản thân, Phương Dương đếm thử thôi động nó thần uy, lại là không thu hoạch được gì, nhiều nhất chỉ có thể khống chế trong đó, bị Tử Phụ Thánh Tử chứa vào Thiên Âm Tuyệt Thủy đối địch. Bất quá như là đã nắm bắt tới tay, hắn cũng không gấp gáp, tạm gác lại về sau lại từ từ nghiên cứu, tiếp tục vơ vét lên cái khác thiên tiêu bảo vật. Vâng, thần điện nơi hẻo lánh, tòa kia chấn áp nhan như ngọc cổ tháp, tại thanh sen đế binh thần uy hạ phá nát, bên trong thần điện người trông chừng, cũng theo đó bỏ mình đạo tiêu. Nhan như ngọc từ bột đá bên trong đi ra, trên thân váy áo sạch sẽ như mới, không nhiễm trần thế. Nàng nhìn xem trong điện, nổn ngang lộn xộn ngã xuống rất nhiều thiên tiêu, cùng với vơ vét xong bảo vật, ngay tại chia của Phương Dương đám người, nhất thời không nói gì. Chẳng được bao lâu, 10 cái nhìn qua 30-40 tuổi trung niên nhân đến nơi này, nhìn thấy bên trong thần điện cảnh tượng, ào ào như mày. Nhan công chúa, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Khổng Tước Vương đại đệ tử Khổng Đằng dẫn đầu hướng Nhan Như Ngọc hỏi. Điện này tình huống quá mức quỷ dị, trừ Giao Quang Thánh Tử cùng Nhan Như Ngọc bốn người một chó bên ngoài, thế mà tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, mấy cái thánh tử còn bị lột sạch quần áo, khiến người khó hiểu. Không đợi Nhan Như Ngọc trả lời, tới tay hơn 200.000 cân nguyên tinh khiết bạc đức, lúc này liền muốn thừa dịp đám người chưa kịp phản ứng thoát đi nơi đây. Cửu bí ở trên người hắn, Diệp Phàm bệnh mắt nhếch miệng, lớn tiếng la lên, lấy báo tại thanh đế mộ phần lúc bị đoạt bảo hạt cũ, cùng với vừa mới Đoạn Đức muốn phải trắng trợn cướp đoạt vạn vật mẫu khí đỉnh thủ mới. Mười mấy tên đời trước thiên tiêu đều là hóa long tu sĩ cấp cao, hoặc tiên một cảnh giới tu sĩ, nghe vậy hào hào ra tay, ngăn lại Đoạn Đức đường đi. Thừa này cơ hội tốt, Diệp Phàm ném ra đài huyền ngọc kéo ra bực môn, nhanh như chớp công phu, liền dẫn Hắc Hoàng thoát đi chỗ này nơi thị phi. Hắn vừa mới dù không kịp Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức động tác nhanh, có thể những thứ này thiên tiêu mập chảy mỡ, dù là chỉ vơ vét hai người, cũng lấy được mấy chục ngàn cân nguyên tinh khiết, lại tăng thêm cựu bí manh mối, xem như chuyến đi này không tệ. Chương 73, bí chữ tổ chương 73, bí chữ tổ Diệp Phàm. Thế mà để hắn trốn thoát. Chủ quan, ta vạn vật mẫu khí đỉnh. Vừa tới mười mấy người bên trong, có người nhận ra thân phận của Diệp Phàm, hối hận không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm cái này tiểu tu sĩ trong tay, thế mà lại có đài huyền ngọc loại này chất bảo, xem ra còn phẩm chất không tầm thường. Một bên, Đoạn Đức mắt thấy Diệp Phàm thoát đi nơi đây, hận nghiến răng, đối mặt hơn 10 vị đời trước thiên kiêu nhìn chằm chằm, hắn căn bản đào thoát không rơi. Ta đầu hàng. Đoạn Đức cân nhắc lợi hại, đem vừa mới cướp đoạt tới tay, còn chưa tới kịp xem xét ra thú sách cổ móc ra, hai tay đem nó nâng ở trước người. Bất quá chương này ra thú sách cổ, nên giao cho ai đây? Hắn ra vẻ buồn rầu, thực ra đang khích bác Ly gián đạo, đồng thời thừa cơ mở ra sách cổ, nhanh chóng ghi nhớ nội dung bên trong. Không phải là cửu bí. Loại địa thế này. Đoạn Đức chợt nhìn đến sách cổ nội dung, nguyên bản còn rất thất vọng không phải là cửu bí, nhưng nhìn kỹ rõ ràng trong đó bản đồ địa hình về sau, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Đại mộ. Tuyệt thế đại mộ. Loại địa thế này, nói là mai táng có đại đế cổ đại ta cũng tin nha. Hắn như nói như khác, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong đó, chuẩn bị về sau đi thăm dò một phen từ sơn, nhìn có thể hay không thu hoạch được bên trong vật bồi táng. Cái kia mười mấy tên đời trước tiên tiêu, đi qua dăm ba câu giao lưu về sau, nhất trí hướng Đoạn Đức cái này đạo sĩ béo bập tới, muốn đoạt đi nó trong tay ra thú sách cổ. Diệp Phàm cái này tiểu tặc, bọn hắn không cẩn thận đem thả chạy, bỏ lỡ một tôn đủ để chế tạo cực đạo đế binh vạn vật mâu khí đỉnh. Đoạn Đức trong tay cửu bí, không thể lại ra sai lầm. Trước cấp đi, phân phối lại. Đoạn Đức đối mặt tấn mãnh thế công, đem ra thú sách cổ nội dung nhớ cái đại khái, liền đem nó ném cho người nào đó, sau đó chuẩn mất. Không người ngăn cản hắn, đều đem ánh mắt chăm chú vào tiếp nhận ra thú sách cổ người kia trên thân. Chư vị, so chiêu một chút. Sở Lăng không sắc mặt không thay đổi, đem ra thú sách cổ bỏ vào trong túi. Hắn là Giao Quang Thánh Địa đệ tử, đời trước Giao Quang Thánh Tử có lực kẻ cạnh tranh, suýt nữa cướp đoạt thánh tử vị trí. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hỗn độn thạch tại trong tay ai? Cơ gia Cơ Nguyên Thanh cũng không gấp gáp tranh đoạt ra thú sách cổ, hắn từ thoát đi thần điện Cơ gia tộc nhân trong miệng, biết được nơi đây có một khối hỗn độn thạch, nghĩ lấy nó đúc thành một tôn trọng khí. Đến mức tu bí, hắn tự có hư không bí thuật tu hành, đối loại bí pháp này không hề giống những người khác như vậy trông mà thèm. Tại chỗ hiểu rõ chuyện đã xảy ra người, chỉ còn lại có Nhan Như Ngọc cùng Phương Dương. Nhan Như Ngọc tay nâng hỗn độn thanh liên, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói ra hỗn độn thạch tại Phương Dương trong tay. Phương Dương chân đạp giao quang bộ pháp, bước ra rời đi. Những người trước mắt này đều là đời trước thiên tiêu, 3-40 tuổi dung mạo chỉ là biểu tượng, trên thực tế không thiếu qua tuổi trăm tuổi người. Hắn tuy có lĩnh vực bắt cấm, nhưng bị giới hạn tự thân cảnh giới chỉ là tứ cực đại biên mãn, khó mà cùng những người này đọ sức, vẫn là đi sớm thì tốt hơn. Lưu lại cho ta. Cơ Nguyên Thanh gặp Phương Dương rút đi, chỗ nào còn không biết được chính là hắn lấy đi hỗn độn thạch, lúc này ra tay liền muốn đem nó ngăn lại. Bàn tay đen tuổi nô ra, hướng Phương Dương phần lưng chụp tới. Cơ Minh, đối thủ của ngươi là ta. Sở Lăng không ngăn ở Cơ Nguyên Thanh trước mặt, lấy hôn nguyên thánh quang ngăn lại một chiêu này, hướng Phương Dương khoát khoát tay, ra hiệu hắn mau chóng rời đi nơi đây. Cảm ơn Sở sư minh. Phương Dương nói cảm ơn một tiếng, bước nhanh rời đi. Cơ Nguyên Thanh, đợi ta đột phá hóa long bí cảnh, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Hắn ghi nhớ cái này một khoản, rất nhanh liền tới đất cung bên ngoài, nhìn thấy bầu trời bên cạnh thuộc về Giao Quang Thánh Địa chiến thuyền. Trên chiến thuyền, Diêu Hy một thân thanh lịch bái dài, đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy Phương Dương bình yên vô sự đi ra về sau, cười hướng hắn phất phất tay. Sư đệ, lần này thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm, được rồi một khối hỗn độn thạch, bất quá cửu bí không có tới tay. Phương Dương đạp lên chiến thuyền, cùng Diêu Hy tán gẫu hai câu về sau, liền lấy cơ chỉnh lý chiến lợi phẩm, và ở chiến thuyền bên trong một căn phòng. Như thế nào gấp gáp như vậy? Diêu Hy có chút không hiểu rõ nổi. Coi như thu hoạch rất nhiều, cũng không đến nỗi hiện tại liền đi chỉnh lý a. Rút 10 lần. 10 lần. Trong khoang thuyền, Phương Dương ngồi tại bên giường, cảm xúc dâng trào. Đời này, hắn còn là lần đầu tiên đánh trận giàu có như vậy, chọn vẹn 100 tấm thẻ bài, không đến một tấm màu vàng thẻ bài, cái này nói còn nghe được sao? Thẻ hồ bắt đầu kịch liệt lung lay, từng cái thẻ bài bắn ra, đủ loại nhan sắc ánh sáng đan vào một chỗ, để hắn trong lúc nhất thời có chút lóa mắt. 9 trắng 1 tím, 7 trắng 2 xanh lá 1 lam, 8 trắng 2 lam, 7 trắng 3 xanh lá, 9 trắng 1 đỏ, 1 trắng 9 xanh lá, 7 trắng 2 xanh lá 1 đỏ, 8 trắng 1 tím 1 vàng, 7 trắng 3 xanh lá, 5 trắng 3 xanh lá 1 lam 1 vàng. 10 lần rút 10 lần, kết thúc. 2 vàng. Phương Dương nhìn về phía hai cái màu vàng thẻ bài một trong. Bí chữ tổ, vàng, miêu tả thời đại thần thoại linh bảo thiên tôn sáng tạo bí thuật cấm kỵ, làm trận pháp một đạo tuyệt học trí cao tăng thêm bí chữ giai cùng bí chữ đấu ta ngày nay xem như nắm giữ cựu bí 1/3, ngày sau trở Diệp Phạm thu hoạch được thánh nhai bí chữ hành ta cũng kém không nhiều tập hợp đủ cựu bí một nửa. Phương Dương đem tấm thẻ này bài hiện ra. Màu vàng thẻ bài nháy mắt tan rã, vô số thâm ảo phù văn, trận văn, đạo ngân chồng chất cùng một chỗ, xông vào hắn thức hải. Bí chữ tổ môn bí thuật này phức tạp trình độ, tại tất cả trong cựu bí, cần phải có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Lấy Phương Dương ngày nay cảnh giới, tại hiện ra môn này cựu bí về sau, thế mà cũng cảm thấy đầu não sưng bạt phần, thật giống như bị cưỡng ép rót vào một não. Bí chữ giai vận chuyển. 1 lần, 10 lần, 27 lần, phát động. Toàn thân tố chất tăng lên 10 lần, Phương Dương nguyên thần đột nhiên lên cao một cái lớn bậc thang, lúc này mới từ đầu choáng hoa mắt trạng thái thoát ra. Bí chữ tổ trận văn biến hóa vô tận, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, nhiều lắm là tìm hiểu ra một phần nhỏ nhất trận văn, muốn phải nắm giữ hoàn chỉnh bí chữ tổ. Khó, khó, khó. Phương Dương thở dài một tiếng, sau đó vượt khó tiến lên, thừa dịp lần này bí chữ giai phát động, muốn thừa thế xung lên, đem đã có chỗ cảm ngộ bộ phận trận văn, toàn bộ lạc ấn trong đầu. Mà tại hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ học bí chữ tổ lúc, ngoại giới đã nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia bị vơ vét đến không còn một mảnh tuổi trẻ thiên tiêu, đều bị bản thân thế lực phái người tiếp về cứu tỉnh, tại trưởng bối hỏi thăm phía dưới, bất đắc dĩ nói ra trong cung điện dưới lòng đất phát sinh sự tình.
Gì đó? Ngươi lặp lại lần nữa. Tử phủ thánh chủ thần sắc ngạc nhiên, nhìn chằm chằm trước mắt thánh tử thánh nữ, cho là mình có phải hay không tẩu hỏa nhập ma nghe lầm, không dám tin hỏi lại lần nữa. Hắn bị Phương Dương một chiêu đánh ngã, ta chống đỡ hai chiêu. Tử phủ thánh nữ không còn thường ngày thần thái, ánh mắt tạm đạm không do nói. Tử phủ thánh tử thì là nghiến răng nghiến lợi, tức hận Phương Dương, cũng hận Tử Hà không để mặt hắn, nói ra hắn một chiêu thua với Phương Dương sự thật.
Tử Hà. Tử phủ thánh chủ nói ra tử phủ thánh nữ tên, muốn phải nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Đông Hoang cái trước thời đại, là thuộc về tại thần vương Khương Thái Hư năm tháng, vô số ngày mới ở trước mặt hắn đều là bại tướng dưới tay. Ngày nay thời đại, Phương Dương biểu hiện được so Khương Thái Hư còn kinh khủng hơn, đánh bại cấp độ thánh tử thiên tiêu, thế mà như ăn cơm uống nước đơn giản.
Chương 74, Hồng Mông Linh Khí chương 74, Hồng Mông Linh Khí trừ tử phủ thánh chủ bên ngoài, cái khác các đại thế lực đại nhân vật, khi biết bản thân tiên tri tiêu tử, liền Phương Dương một chiêu đều không có chịu đựng được về sau, diễn phần mình trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Thế hệ này thánh tử thánh nữ nhóm, kỳ thực phần lớn trình độ đều muốn vượt qua hướng phía trước tính chí ít trong vòng mấy trăm năm thánh tử thánh nữ. Không ít người coi là, cái này có lẽ là hoàng kim đại thế điểm báo, tại đây nhóm tiên tiêu bên trong, nhân vật quan trọng trục xuất một vị vô địch trên trời dưới đất đại đế. Nhưng ngày nay, rất nhiều tiên tiêu chưa xuất sư đã chết, bị Phương Dương lấy nghiền ép tư thái đánh bại. Các đại thánh địa thánh chủ, thái thượng trưởng lão đều có chút không chịu nhận hiện thực này, không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời phong tỏa tin tức. Chỉ có Giao Quang thánh chủ Lý Đạo Thành, khi biết việc này về sau, phát ra có chút cản rỡ cười to.
Ha ha ha. Đại sư Minh, Phương Dương tiểu tử này lực gáp cái khác thiên tiêu, chúng ta cũng không thể rơi vào đằng sau, là thời điểm đi giết Khổng Tức Vương.
Nói đến đây, Lý Đạo Thanh trong ánh mắt lóe qua sát ý, muốn ở đây chiến đánh dụng Khổng Tức Vương, vì Giao Quang Thánh Địa bình định cái này lại định. Khổng Tức Vương cùng Giao Quang Thánh Địa oán hận chất chứa đã lâu, cũng không phải là một sớm một chiều mà thành. 800 năm trước, Giao Quang Thánh Địa hai vị tiên đài cảnh giới trưởng lão, bị Khổng Tức Vương chém giết, hắn liền cùng cái này yêu tộc cự phách, từng có một lần dài đến 3 ngày 3 đêm đại chiến. Trận chiến kia, Lý Đạo Thanh cùng Khổng Tức Vương riêng phần mình ra hết thủ đoạn, nhưng đều không thể không biết làm sao đối phương, cuối cùng chỉ có thể ngưng chiến. Cho đến ngày nay, song phương ân oán sớm đã không thể hóa giải, trừ phi lấy một phương tiêu vong làm đại giá. Khổng Tước Vương cũng không phải là bình thường đại năng, bất quá lần này hai người chúng ta cùng nhau ra tay cướp giết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đem nó đầu lâu chém xuống. Vương Tranh tràn đầy tự tin. Khổng Tước Vương mặc dù chiến lược siêu phàm thoát tục, nhưng hắn còn sống gần 3000 năm, cũng không phải không độ năm tháng, luận thủ đoạn tuyệt đối tại đối phương phía trên. Trong khoang thuyền, Phương Dương từ bí chữ tổ bên trong tìm hiểu ra một phần trận văn, lúc này mới buông lòng tâm thần, nhìn về phía tiếp theo mở màu vàng thẻ bài. Hồng Mông linh khí, vàng, miêu tả, Hồng Mông đại thế giới bên trong, Hồng Mông dùng cho sáng thế năng lượng, diễn dịch thế giới bản chất nhất đạo lý, thế giới bản sơ lực lượng Hồng Mông linh khí. Phương Dương cẩn thận chu đáo tấm thẻ này bài. Đi qua thời gian dài như vậy rút thẻ, hắn đã đại khái hiểu rõ, giống thiên lộ huyền hoàng chi khí đạo kiếp hoàng kim loại này tài nguyên loại thẻ bài, nó phẩm chất bình thường là từ chất lượng, số lượng hai phương diện tổng hợp đánh giá. Trước mắt chương này màu vàng thẻ bài, nội bộ kia đến từ Hồng Mông đại thế giới Hồng Mông linh khí, hiện ra trạng thái chỉ là cực nhỏ một sợi, tại cả chương trên thẻ bài tựa như một cái lông mi. Về số lượng ít như vậy năng lượng, lại có thể bị kẹt hồ đánh giá là màu vàng thẻ bài. Có thể thấy được nó bản chất cao bao nhiêu. Bất quá Hồng Mông linh khí bản thân tuy là đồ tốt, nhưng cũng không đủ thực lực trước đem nó hiện ra, với ta mà nói có hại mà vô lợi, chỉ sợ đạo kiếp hoàng kim đỉnh cũng vô pháp gánh chịu loại này năng lượng. Tại thế giới bản lòng, liền xem như chí cao vô thượng chủ thần, một ngày tiếp xúc loại này năng lượng, cũng phải bị hóa thành hư vô. Ta có lẽ có thể mượn nhờ thẻ bài cơ chế, đem cái này sợi Hồng Mông linh khí xem như một tấm giết người bảo mệnh lá bài tẩy. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Phương Dương có quá nhiều lần hiện ra thẻ bài kinh nghiệm, giống như là loại này vật thật thẻ bài, hiện ra sau có khống chế nó xuất hiện tại quanh người hắn nhất định phạm vi. Nếu như ngày sau cùng người nhục thân vật lộn, đem cái này sợi Hồng Mông linh khí hiện ra, đánh bất ngờ phía dưới, nhất định có thể để cho địch nhân thụ trọng thương. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Dương sẽ không như thế lãng phí chương này màu vàng thẻ bài, rốt cuộc bảo mệnh lá bài tẩy dễ kiếm, phẩm chất cao như vậy năng lượng lại khó tìm. Hai cái màu vàng thẻ bài xem hết, Phương Dương ngay sau đó nhìn về phía còn lại thẻ bài. Dịch Cân Kinh, đỏ, miêu tả, Dịch Cân Kinh quyển thứ 2, thế giới nhất thế chi tôn bên trong tuyệt thế thần công, có thể sửa tu sĩ căn cốt tư chất, cũng có thể tăng lên võ công chiêu thức, thuật pháp thần thông uy năng kim cương ấn, a nan phá giới đao pháp, Dịch Cân Kinh, ta cũng không phải mãng kim cương, ngươi cho ta nhiều như vậy Phật môn công pháp làm gì? Phương Dương một bên nhả rãnh, một bên đem tấm thẻ này bài hiện ra. Dịch Cân Kinh, môn này tăng lên tư chất tuyệt thế thần công, là từ thế giới nhất thế chi tôn Phật tổ khai sáng Như Lai thần trưởng thức thứ ba nhạt hoa cười một tiếng bên trong diện hóa tuyệt học. Hoàn chỉnh Dịch Cân Kinh bao hàm ba quyển, dù là không bao hàm tu luyện chân khí pháp môn, giá trị cũng đủ để so sánh thế giới nhất thế chi tôn, phần lớn thần công pháp thân thiên. Cái này một tấm thẻ bài, tuy chỉ bao hàm Dịch Cân Kinh quyển thứ hai, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, dù sao cũng là từ bị ngạn cấp tuyệt học bên trong thoát thai thần dị võ học. Nháy mắt, một luồng bao hàm 33 tư thế, cùng với tương ứng giải thích, kinh chú ký ức, rót vào Phương Dương thức hải. Tốt a. Phương Dương nhanh chóng chỉnh lý tốt đoạn này ký ức, đôi mắt sáng lên, dâng lên tốn một chút thời gian, kiêm tu Dịch Cân Kinh ý nghĩ. Môn công pháp này, dù là không tu hành nhất thế chi tôn pháp thân hệ thống, vẫn như cũ có thể phát huy ra tăng cường tư chất, tăng lên bí thuật uy lực hiệu quả. Chỉ bất quá, tăng lên bí thuật uy lực cái này một hạng, hơn phân nửa là có cực hạn, chỉ sợ có thể hay không nhường Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật tăng cường, đều là một cái lập lờ nước đôi vấn đề. Thiên mệnh nham thạch, đỏ, miêu tả, có thần tính vật chất đặc thù khoáng vật, vĩnh hằng tinh vực tối cường thể chất tiến hóa dịch chủ tài một trong tạm thời vô dụng. Phương Dương hiểu rõ loại này khoáng vật, từng tại giao quang bí văn bên trong, nhìn thấy qua tương tự đồ vật miêu tả, nhưng bên trong đối loại này khoáng thạch đánh giá, là tạm chưa khai quật ra tác dụng đặc thù tầng đá. Dùng cho luyện khí, quá mức yếu ớt. Dùng cho luyện dược, khó mà tiêu hóa. Dưỡng Long tâm pháp, tím, miêu tả, Long phủ đại thế giới hồng hoang long môn chạy ra tâm pháp, tu có thể tại trong cơ thể sinh ra dưỡng long chi khí, cải tạo tự thân tư chất là thiên tài thiên tài. Phương Dương dùng qua dưỡng long đan, đem tự thân ngộ tính lột xác thành thiên tài, thể nghiệm qua loại tư chất này chỗ tốt. Ngày nay, hắn có thể bước vào lĩnh vực bắt cấm. Tư chất thiên tài là chủ yếu nhất trợ lực một trong. Dưỡng Long tâm kinh có thể ở trong người cô đọng dưỡng long chi khí, đây là một môn có thể đại lượng sinh sản thiên tài công pháp, không thể ngoại truyền. Phương Dương quyết định chỉ có thể chính mình tham khảo tu hành, cho dù là sư phụ Lý Đạo Minh, sư tỷ Vivi cũng không thể truyền thụ cho đối phương. Hắn có thể cho những thứ này người thân cận chỗ tốt, thậm chí ngày sau đem kỳ lân bất tử dược trồng ra, dùng qua bất tử dược trái cây về sau, dư thừa trái cây cũng có thể cho bọn hắn. Nhưng giống dưỡng long tâm kinh môn công pháp này, tốt nhất từ đầu nguồn liền ngăn chặn lại. Linh hồn kim châu, tím, miêu tả, thế giới bản lòng từ 20 triệu linh hồn luyện chế mà thành linh hồn bảo vật, ẩn chứa thuần túy linh hồn năng lượng, có thể tăng mạnh mẽ linh hồn nội tình, cũng có thể dùng cho trị liệu linh hồn thương thế chờ trở lại thánh địa, liền đem cái này viên linh hồn kim châu hấp thu, lại lần nữa tăng cường nguyên thần nội tình. Phương Dương đem những thứ này thẻ bài từng cái chỉnh lý tốt về sau, cách hắn bắt đầu rút thẻ, đã qua trọn vẹn nửa ngày, xuyên thấu qua khoang tàu cửa sổ, có thể thấy được trăng sáng treo cao. Chương 75, đòi hỏi hỗn độn thạch chương 75, đòi hỏi hỗn độn thạch trên chiến thuyền. Sở Lăng không tổ chức một trận yến hội, đến đây lệ thành rất nhiều giao quang đệ tử, cho vị này đợi trước đại sư minh mặt mũi, cơ hội toàn bộ đã đến. Phương Dương lúc đầu cùng Diêu Hy một đạo, chuẩn bị trở về giao quang thánh địa, nhưng Sở Lăng không tự mình phái người mời hắn đến đây dự tiệc, hắn cũng không tốt từ chối. Sở Lăng không bên trong cung điện dưới lòng đất, giúp hắn ngăn lại cơ gia cơ nguyên thành, cứ việc đối mới không ra tay, Phương Dương cũng có năm chắc thoát đi địa cùng, nhưng chuyện này phát sinh, giữa hai người cuối cùng xem như có chút giao tình. Cho chút thể diện cũng không sao. Phương sư đệ, mau mau vào chỗ. Sở Lăng không gặp Phương Dương đã đến, đứng dậy đem hắn nên đến bên cạnh mình trên vị trí, nhiệt tình phải nhường người được sủng ái mà lo sợ. Sở sư minh, không cần khách khí như thế. Ban đầu ở địa cùng, đa tạ sư minh hỗ trợ ngăn lại cơ nguyên thành, không phải vậy ta tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy thoát đi. Ta kính sư minh một ly. Phương Dương cầm lấy trên bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, sư đệ quả nhiên phong khoáng. Sở Lăng không thấy thế, cũng là giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Còn lại giao quang đệ tử, tất cả đều nâng chén uống cạn. Trong lúc nhất thời, trận này lâm thời xây dựng yến hội, quay chung quanh Sở Lăng không cùng Phương Dương hai người, biến khí thế ngất trời lên. Nửa canh giờ trôi qua, Ngô Minh có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không. Sở Lăng không tựa như trên choáng phía trên, mơ mơ màng màng hướng Phương Dương hỏi. Sở sư minh nhưng nói không ngại. Phương Dương hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ Sở Lăng không vô duyên vô cớ mời hắn dự tiệc, quả nhiên là có mưu đồ. Ngô Minh tu hành đã có 89 năm lâu, mấy năm trước may mắn phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh, nhưng mà cho đến ngày nay vẫn chưa tìm kiếm được thích hợp tài liệu đến đúc thành chứng đạo chi khí. Ta nghe nói Phương sư đệ bên trong cung điện dưới lòng đất thu lấy một khối cực lớn hỗn độn thạch. Nói đến đây, Sở Lăng không nhìn một chút Phương Dương phản ứng, kết quả phát hiện sắc mặt hắn như thường, căn bản nhìn không ra tâm tình gì, thế là nói tiếp, không biết có thể cắt cho Ngô Minh một khối, ta nguyện lấy toàn bộ thân gia trao đổi, mong rằng sư đệ cho ta một cái cơ hội. Hắn thần sắc khẩn thiết nói, nhìn qua vô cùng có thành ý thánh tử, cho Sở sư minh một cái cơ hội đi. Tham gia lần này đến hội rất nhiều đệ tử, có mấy người phụ họa theo đôi đạo, nếu như không phải là Sở Lăng không an bài người, chính là đầu óc không rõ ràng ngu xuẩn. Phương Dương cái này chính chủ còn chưa mở miệng, cho thấy chính mình ra sao thái độ, liền đứng đội Sở Lăng không bên kia, đoán chừng là cũng còn không biết hiểu, hắn một người đánh bại 15 vị thánh tử thánh nữ sự tình. Sở Lăng không là mạnh, đã là tiên một cảnh giới đại tu sĩ, dù là tại giao quang thánh địa bực này thế lực lớn, cũng đủ để được người xưng hô một tiếng thái thượng trưởng lão. Có thể Phương Dương một người bại tận các địch, đã đặt chân lĩnh vực bắt cấm, tiền đồ mới là thật không thể đo lường. Sở sư minh muốn phải bao nhiêu? Phương Dương mặt không đổi sắc hỏi. Một nửa có thể hay không? Sở Lăng không hỏi dò. Sở sư minh có biết ta khối kia hỗn độn thạch lớn bao nhiêu? Biết được, ta từng nghe người nói qua. Đối mặt Sở Lăng không trả lời, Phương Dương kém chút bị tức cười. Hắn tử chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Một cái bé nhỏ không đáng kể hỗ trợ, một cái tiên một tu sĩ toàn bộ thân gia, liền muốn trao đổi hắn khối kia phân lượng rất đủ đến đâu sợ bị cắt thành 5-6 phần, đều đủ để tế luyện ra một kiện thánh binh hỗn độn thạch một nửa. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Phương Dương mặt lạnh đứng dậy. Trận này uống rượu tới đây, cũng không có tiếp tục uống đi xuống cần phải. Sở sư minh, ngươi giúp ta ngăn lại cơ nguyên thành một chuyện, sát thực xem như giúp ta một tay, nhưng cái này ân tình lớn bao nhiêu, chính ngươi nên trong lòng tin tưởng. Còn có ngươi toàn bộ thân gia, nhưng có nửa khối hỗn độn thạch 1/10 giá trị. Hắn buông xuống hai câu này, sau đó vứt xuống một đám nguyên tinh kết nói, nếu như ngươi không ra tay, ta nhiều lắm là sử dụng một kiện cấm khí, liền có thể từ cơ nguyên thanh trong tay chạy trốn, cái này 30.000 cân nguyên tinh khiết, giá trị hai cái cấm khí, từ đây chúng ta ân oán thanh toán xong. Phương Dương dứt lời, tiêu sái rời đi, không một người dám mở miệng ngăn cản. Các vị sư đệ sư muội, tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Sở Lăng không nhìn chằm chằm đống kia nguyên tinh khiết, chọn vẹn sững sờ một hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng cười đối tham gia yến hội chúng nhân nói. Hắn muốn nghĩ Phương Dương là cái người trẻ tuổi, tại loại trường hợp này phía dưới, đại khái dẫn đầu sẽ bỏ không xuống mặt mũi, cắt cho hắn một khối hỗn độn thạch. Không nghĩ tới đối phương cứng rắn như thế, như vậy không nể mặt mũi. Phương Dương, ngươi biết hối hận. Tại chỗ các đệ tử, từ không dám giống Phương Dương như vậy rời sân, giả bộ vô sự phát sinh, tiếp tục nhường trận này đến hội ồn ào lên. Nhưng mặc cho ai cũng biết được, lần này Phương Dương trước mặt mọi người không nể mặt Sở Lăng Không, song phương cừu oán sợ là kết lớn, ngày sau tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh xung đột. Giao quang thánh địa, Dương Phong. Phương Dương thông qua vực môn trở về chính mình đỉnh núi, đem vừa mới phát sinh không thoải mái ném sau, đi ngang qua gieo xuống gạo long nha dược điển, phát hiện đã mọc ra cao một thước lúa mầm. Gạo long nha mọc không tệ. Hắn quan sát kỹ khoảng khắc, lại lấy ra một chút thần tuyển hắc vấy đổ vào về sau, lúc này mới trở về Thánh Dương điện bế quan tu hành. Tứ cực đại viên mãn đã thành nhiều ngày. Phương Dương khoảng cách mở ra hóa long bí cảnh, chỉ còn lại có mài nước công phu mà thôi, ngày nay cắt lấy Đông Hoang Thiên Kiêu một đợt mệnh số, cũng là thời điểm dốc lòng tu hành một đoạn thời gian, tìm kiếm đột phá. Tại hắn bế quan về sau, Đông Hoang gió nổi mây phun, đủ loại việc lớn liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là Khổng Tức Vương bị Lý Đạo Thanh cùng Giao Quang Thánh Địa Hóa Thạch Sống Vương tranh liên thủ tập sát, đã mất đi một đầu cánh tay, đồng thời bị Hỗn Nguyên Thánh Quang đả thương luân hải bí cảnh. Nếu không phải vừa lúc lão bằng Vương đi ngang qua, xuất thủ tương trợ, lấy Đông Hoang thứ nhất thần tốc đem nó cứu xuống, vị này uy chấn Đông Hoang yêu tộc cự phách, chỉ sợ cũng muốn thân chết đạo tiêu. Nhưng dù cho bị lão bằng Vương cứu xuống, Đông Hoang không ít tu sĩ đều cho rằng Khổng Tức Vương sợ là khó khôi phục ngày xưa chiến lực, rơi ra thánh chủ cấp cường giả thế đội. Luân hải bí cảnh bị thương, cũng không phải một chuyện nhỏ. Sau đó là Phương Dương ba chiêu đánh bại 15 vị cùng thế hệ thiên kiêu sự tình, dù là các đại thế lực không hẹn mà cùng lựa chọn phong tỏa tin tức, cuối cùng vẫn là bị ngoại giới biết được việc này, gây nên một mảnh xôn xao. Bị Phương Dương đánh bại những thiên kiêu đó, đại bộ phận đều là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, thế mà tại lệ thành tranh đoạt cựu bí một trận chiến, tất cả đều thua ở dưới tay hắn. Ai còn có thể đánh bại Phương Dương? Trước đây thánh thành bên trong có lời đồn đại, nói là cơ gia thần thể đánh với Phương Dương một trận, đem nó đánh bại, việc này ngày nay xem ra, ngược lại là có vài phần điểm đáng ngờ. Có cái giám điểm đáng ngờ, tuyệt đối là cơ gia ở sau lưng giở trò quỷ, vì hoang cổ thế gia mặt mũi, miễn cưỡng nói cơ Hạo Nguyệt thắng cuộc chiến đấu kia. Ở các loại dư luận phía dưới, cơ gia danh tiếng ngã xuống đáy cốc, thua cũng liền thôi, thế mà còn đổi trắng thay đen, thật sự là làm bậy hư không đại đế hậu nhân. Còn có một việc, chính là tấm kia gia thú sách cổ ghi lại nội dung, tại lệ thành trong cung điện dưới lòng đất, bị các đại thế lực cùng chia cắt. Vô số người bắt đầu tìm kiếm, chỗ kia chôn giấu có cựu bí tử sân chỗ. Chương 76, Đại Long Kiếp chương 76, Đại Long Kiếp một tháng sau. Dương Phong. Phương Dương tứ chi giống như thiên địa tứ cực, lấy bí chữ đấu làm hệ tâm, diễn hóa Hỗn Nguyên Thánh Quang, Vũ Hành Thần Quang, Âm Dương Kiếp Quang, Thái Dương Đế Quyền, Thiệt Thiên Chỉ, Hư Không Đại Thủ Ấn, cũng nhất nhất bị hắn thi triển đi ra, uy năng so lấy được bí chữ đấu phía trước, tăng lên tới viên mãn cảnh giới, lại không có bất luận cái gì tối nghĩa có thể nói. Hai vị đại đế kinh nghĩa, bị hắn mượn nhờ bí chữ đấu hấp thu pin nạp, đẩy tới tứ cực bí cảnh tiến thêm một bước, ngày nay liền đến có thể bước vào Hóa Long bí cảnh thời khắc. Đại thành bá huyết, một giọt này từ đại thành bá thể, đặc biệt tách ra tinh huyết, so sánh với Phương Dương vừa lấy được thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao. Ngày nay, hắn lại lần nữa từ trong phân hóa ra một tia máu tím, vẫn không có tiêu hao hết đại thành bá huyết một. Lá Bồ đề, được từ Hỏa Tinh Đại Lôi Âm tự lá Bồ đề, ngày nay cũng chỉ còn lại hai mảnh, trong đó một mảnh còn đi qua thần tuyển thủy nhiều lần ngâm nấu chín, đã mất đi hơn phân nửa thần tính. Phương Dương đem nó ngậm vào trong miệng, nhờ vào đó đến trải nghiệm thiên kiếp đạo ngân, nếm thử dùng cái này tới khai phát đạo kiếp hoàng kim đỉnh áo nghĩa. Thần tuyển thủy, loại này linh thủy được từ hoang cổ cấm khu, dù là đi qua thời gian dài sử dụng, vẫn như cũng còn lại hơn phân nửa, trọn vẹn hơn 800 thăng. Phương Dương ngực rót một miệng lớn, vô cùng tận sinh cơ, tràn ngập tại nhục thể của hắn bên trong, dù là thụ trọng thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng. Sau đó, hắn đem cái kia một tia rút ra đại thành bá huyết, cũng nuốt vào bụng, chuẩn bị mượn nhờ thiên kiếp lực lượng đem luyện hóa, rèn luyện thân thể. Trừ tư chất thiên tài ngộ tính bên ngoài, Phương Dương có thể tại tứ cực bí cảnh, liền dạo bước tiến lên lĩnh vực bắt cấm, cũng không thể rời đi đại thành bá huyết rèn luyện ra, có thể xưng cùng cảnh vô địch nhục thân. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu lôi kiếp. Phương Dương lo lắng thiên kiếp uy lực quá lớn, lan đến gần Dương Phong bên trên kiến trúc cùng gạo long nha. Thế là cất bước rời khai Dương Phong, đi tới Giao Quang Thánh Địa bên trong một chôn núi hoang. Giao Quang Thánh Địa phạm vi rộng lớn vô cùng, như loại này không hề giấu chân người địa vực, cũng không tính thiếu. Tứ cực cấu kết thiên địa. Phương Dương không còn kiềm chế ngao ngoe muốn động cảnh giới, trên người khí cơ đột nhiên rực cháy mấy lần, hướng phía Hóa Long bí cảnh đánh tới. Sống lưng chỗ lớn xương, ẩn ẩn có một đạo long khí lưu chuyển, tựa như muốn hiện ra chân hình, từ trong siêu thoát mà ra. Sấm dậy đất bằng. Chín đạo trụ xét gần như đồng thời đánh xuống, không có cho Phương Dương mảy may cơ hội thở dốc, một đạo tiếp một đạo bao trùm nhục thể của hắn. Lôi kiếp lực lượng tràn ngập sinh cơ cùng hủy diệt hai loại lực lượng, đại thành bá huyết bị kích phát, thần tuyển thủy phát huy tác dụng, chữa trị thân thể của hắn. Hóa Long bí cảnh cửa lớn bị đánh bay một cái khe hở, nhường Phương Dương nhập thân, đột phá tứ cực bí cảnh cực hạn, hướng phía mạnh hơn cấp độ xuất phát. Trụ xét tiêu tán sau, một đạo tối tăm mở mịt lôi đình đánh xuống, nhỏ bé đến cùng đũa dài ngắn kích thước, nhưng nếu là quan sát kỹ, liền có thể nhận ra nội bộ tràn ngập hỗn độn khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn lôi đình, thượng cổ thánh hiền lấy nó rèn luyện binh khí, có thể đánh tạo ra chí cường thánh binh. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh từ trong khổ hải thoát ra, cùng hắn cùng nhau tiếp nhận hỗn độn lôi đỉnh rèn luyện. Phương Dương nhục thân băng liệt, nổ ra từng đạo máu bắn tung tóe, cả người đều bị bao phủ tại trong huyết vụ, cơ thể không ngừng mà tịch diệt khôi phục, tại sống hay chết quay vòng ở giữa càng thêm cường đại. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, tại hỗn độn lôi đỉnh nhắm đánh phía dưới, không chỉ lông tóc không tổn hại, trên thân đỉnh còn dần dần in dấu lên hỗn độn lôi văn, khí tức biến càng thêm tiếp cận trời phạt hán uy. Chín đạo hỗn độn lôi đỉnh toàn bộ đánh xuống. Phương Dương chấn động rất xuống một thân máu bẩn, cơ thể rực rỡ, tự nhiên tách ra hỗn nguyên thánh quang, đã xem hỗn nguyên thánh quang thuật luyện vào cốt tủy, hóa thành bản năng. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh phát ra trầm muộn hồi vang, thiên kiếp lực lượng để nó càng thêm sáng chói chói mắt, trên thân đỉnh cốt văn cùng lôi văn trùng điệp, đan dệt ra giữa thiên địa nhất khiến người sợ hãi phát tác. Tiên kim kích phát áo nghĩa, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Từ xưa đến nay, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến hậu thế, mỗi một loại kích phát ra áo nghĩa tiên kim, nó đều có đặc thù gặp gỡ. Tiểu Tung thần ngân tử kim tháp, được lợi tại hắn xích tử chi tâm, trời sinh tiên đại không nhiễm trần thế, mới có thể kích phát ra áo nghĩa. Bất tử thiên đao của bất tử thiên hoàng, từ năm loại tiên kim đúc mà thành, lại chỉ kích phát hoàng huyết xích kim trùng cực áo nghĩa, hòa giải bản thân hắn có được tiên hoàng huyết mạch không quan hệ, không có người sẽ tin tưởng. Phương Dương cũng không có kể trên hai người thiên chất, chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh, nhường đạo kiếp hoàng kim đỉnh tiếp nhận cường đại thiên kiếp tẩy lễ. Trừ cái đó ra, tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trên, khắc vào âm dương kiếp quang bảo thuật cốt văn, cũng là hắn một loại nếm thử. Trước mắt đến xem, đạo kiếp hoàng kim đỉnh tế luyện coi như thành công, đạo và lý diện hóa đi vào quỹ đạo, lại tăng thêm tiên kim bản thân chất liệu không tầm thường, đã được xương tụng là một tôn trọng khí. Thiên kiếp vẫn chưa tiêu tán. Khoảng cách hỗn độn lôi đỉnh kiếp nạn tiêu tán, bất quá thời gian mấy hơi thở, từng đạo hình rồng hoa văn ở trong thiên kiếp diễn hóa. Từng đầu thời đại thượng cổ thiên long, tại thiên kiếp lực lượng xuống tái hiện thế gian, tổng cộng 9981 đầu. Đây là chỉ tồn tại ở trong cổ tịch đại long kiếp, liền thượng cổ thánh hiện tại độ hóa rồng đại kiếp lúc, cũng chỉ có số người cực ít có thể gặp được. Giao quang thánh địa bên trong, một vị nào đó đại thánh đã từng tao ngộ qua kiếp nạn này, suýt nữa tráng niên mất sớm, lưu lại liên quan tới kiếp nạn này đi chép. Đại long kiếp, 9981 con thiên long, người độ kiếp chỉ cần ngăn cản được 9 đầu thiên long, liền có thể yên ổn vượt qua kiếp nạn này. Đầu thứ nhất thiên long gầm thét lao xuống, dù chỉ là thiên kiếp tái hiện hư ảnh, vẫn như cũ có long chi khí tượng, đủ để thuấn sát hóa long tu sĩ. Phương Dương bất động như núi, xương sống lưng cơ hồ muốn hóa ra một đầu chân long, tại đây thiên long xung kích phía dưới, cướp đoạt lấy thiên long tinh hoa, trở thành tự thân phá vỡ mà vào hóa long bí cảnh trợ lực. Một đầu, hai đầu, ba đầu, cho đến đầu thứ 9 thiên long đánh giết mà đến, Phương Dương vẫn chưa đạt được cực hạn, thế là đỉnh lấy thiên long công phạt đứng dậy, chủ động hướng 81 con thiên long mà đi. Hôn nguyên thánh quang hóa thành trọn vẹn 100 con cự trưởng, cùng trời rồng tiến hành chém giết, đánh cho núi hoang bị mạnh mẽ gọt đi nửa tòa đỉnh núi. Cuối cùng, một cái cự trưởng bắt một đầu thiên long, mạnh mẽ ấn về phía Phương Dương xương sống lưng, lấy thiên kiếp lực lượng rửa sạch hóa long bí cảnh. Đại thành bá huyết bị thiên long lực lượng kích phát, diễn hóa ra chân long thần hình, cùng cơ hồ phải hóa thành hình rồng xương sống lưng của mình, giúp hắn một tay, triệt để đánh bay hóa long bí cảnh. Thiên kiếp lui tán, Phương Dương khí thế ầm ầm dâng lên, một mạch xông vào hóa long đệ nhất biến đại viên mãn, khoảng cách hóa long đệ nhị biến chỉ kém cách xa một bước. Hóa long đệ nhất biến tăng thêm lĩnh vực bắt cấm, ta hiện tại chân thực chiến lực đủ để coi là hóa long đệ cửu biến tu sĩ, ngày sau lại đi đột phá, liền có thể cùng vừa mới đột phá tiên một tu sĩ đọ sức. Phương Dương đem đổ đầy lôi kiếp dịch đạo kiếp hoàng kim đỉnh thu hồi, trong lòng rất không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tại Đông Hoang, tiên một tu sĩ đã là không thể nghi ngờ đại tu sĩ, tại một chút kém hơn một bậc đại giáo bên trong, thậm chí có thể nếm thử tranh đoạt giáo chủ vị trí. Hắn mặc dù khoảng cách tiên đài bí cảnh còn có 9 cái bậc thang nhỏ, nhưng khoảng cách nắm giữ tiên một chiến lực chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Chương 77, Thâu Sinh Tiên Cổ chương 77, Thâu Sinh Tiên Cổ tấn thăng hóa long tu sĩ, mệnh số 10000 rút thẻ. Phương Dương trong lòng mặc niệm một tiếng, điểm kích rút 10 lần nút bấm. Nao hoàng kim, trắng, ngũ cầm hí, trắng, sa mạc chi ưng, trắng, hoa hồng trắng, màu xanh dương hành lý, trắng, chín công vê đốt sạt đinh, trắng, không chứa thịt tinh bột ruột, trắng, màu vàng không bụi phủ, trắng, thiên thông hoàn, xanh lá, miêu tả, sinh ra từ thế giới nhất thế chi tôn, có thể trợ khai khiếu võ giả mở ra khiếu huyệt, sử dụng một lần sau lại nuốt không mở ra hiệu quả, cần sử dụng cao cấp hơn đan dược thâu sinh tiên cổ, tím, miêu tả, người là vật vẩn. Chi linh, cổ là tiên địa chi tinh. Đạo thiên ma tôn lúc còn trẻ cơ duyên xảo hợp lấy được lục chuyển tiên cổ, có thể trộm lấy người khác thọ nguyên thâu sinh tiên cổ. Phương Dương đến hứng thú. Tại thế giới gia tiên, tuổi thọ là không thể dứt bỏ chủ đề, dù là mạnh như đại đế, rộng rãi cũng chỉ có hơn một vạn năm số tuổi thọ, coi như nuốt vào bất tử dược trái cây, cũng liền gần có thể sống 30.000 năm. Thâu sinh tiên cổ có thể trộm lấy người khác thọ nguyên, đối với thế giới giả thiên tu sĩ đến nói, không thể nghi ngờ là so thôn thiên ma công, còn muốn khiến người chán ghét ma đạo thủ đoạn. Chính kinh tu sĩ liền nên đến một trận sảng khoái tràn trề chiến đấu, dùng cái này đến quyết định sinh tử, trộm thọ nguyên đây là hành động gì? Quá mức chơi xấu. Bất quá thâu sinh tiên cổ cũng không phải là vô địch, màu tím phẩm chất đại biểu hắn nên rất khó đối giả thiên pháp tu sĩ cảnh giới cao có hiệu quả, có lẽ có thể trộm lấy thọ nguyên cực kỳ có hạn. Muốn phải lấy thâu sinh tiên cổ xem như giết lao đăng lá bài tẩy, tốt nhất lấy trước một chút tu sĩ thử nghiệm, kiểm tra một chút cực hạn của nó. Phương Dương mạch suy nghĩ rõ ràng, bày ra một cái hoàn chỉnh thử nghiệm kế hoạch, tạm gác lại về sau nghiệm chứng, liền đem tấm thẻ này bài hiện ra. Thẻ bài tiêu tán, một cái màu đỏ tươi long mật xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Phương Dương thần niệm thăm dò vào trong đó, phút chốc luyện hóa cái này cổ trùng. Thuần túy đạo ngân tạo thành, đây chính là được xưng là mảnh vỡ đại đạo tiên cổ, có pháp tắc cấp độ năng lực kỳ dị. Hắn đem thâu sinh tiên cổ đặt vào khổ hải, sau đó rời đi chỗ này núi hoang, trở về Dương Phong. Dược điên phía trên, ba cây đại thụ che trời mọc ra, mặt trên treo lít nha lít nhít, như là ngọc kiếm trắng loáng hạt gạo, chính là bị Phương Dương gieo xuống gạo long nha. Ngày nay gạo long nha thành thụ, mỗi một quả gạo long nha trên cây đều kết có hơn ngàn hạt gạo long nha, sản lượng so hắn dự đoán còn nhiều hơn. Gạo long nha, không hổ là dương thần thế giới long tộc đồ ăn, công hiệu cường đại, đồng thời chỉ cần có sung túc tài nguyên cung ứng, sản lượng cũng cao như thế. Phương Dương đem cái này ba cây gạo long nha cây tất cả đều chặt đứt, đem tất cả gạo long nha thu thập lại, tổng cộng có 3.36 một viên. Gạo long nha cây, tại bị thu hoạch gạo long nha về sau, cấp tốc tàn lụi già yếu, biến thành một đám màu mỡ bùn đất, so Diêu Hy đặc biệt rời đi dược đất còn phải mạnh hơn rất nhiều. Phương Dương đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh lấy ra, đỉnh này lúc này không giống ngày xưa, nội bộ lôi kiếp bảo dịch đã sớm bị tan đi sắc cơ, có thể trực tiếp đổ vào gạo long nha. Hắn đem ngày xưa còn lại 7 viên gạo long nha lấy ra, lại làm lại cắt lấy gạo long nha bên trong lấy ra 29 viên, góp đủ 36 viên, toàn bộ trồng ở dược điển bên trên. Lôi kiếp bảo dịch bị phong vào trong đất bùn, tiếp tục tầm bổ gạo long nha sinh trưởng. Có thể tiên đoán được, gạo long nha sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy, sản lượng cao như thế, ngày sau cho dù là cung ứng toàn bộ giao quang thánh địa, cũng là một kiện rất dễ dàng sự tình. Bất quá Phương Dương thu thập lôi kiếp bảo dịch, cũng coi như có chút hao phí tâm lực, tự nhiên không biết không có việc gì tự tìm cổ ăn, nghĩ đến cầm gạo long nha đến nuôi toàn bộ thánh địa. Là thời điểm nếm thử gạo long nha tư vị. Phương Dương trước đây vừa thu hoạch được gạo long nha, vì để phòng một phần bạn, cũng không dùng ăn loại này chân quý linh gạo, ngày nay gạo long nha đại hoạch bội thu, cũng là thời điểm nếm thử nó tư vị. Một cái gạo long nha rất lớn, nhưng bị nấu chín đi qua, chỉnh thể hiện ra màu ngà sữa bột ngáo hình, nội bộ có từng hạt chân châu vậy hạt gạo nhỏ, mười phần kỳ dị, mùi thơm nước mũi. Phương Dương bưng lên chén lớn, hai ba miếng đem gạo long nha cháo uống đến trong bụng, toàn thân khí huyết sao động, trong xương tủy sinh ra ngọc dịch phụng dưỡng nội thân. Gạo long nha không chứa tạp chất, không cần tu sĩ luyện hóa, liền có thể cấp dưỡng sung túc tinh khí, duy trì thường ngày hoạt động cần thiết, công hiệu cùng tích gốc đan tương tự, nhưng lại có thể dần dần cải thiện thể chất, không hổ là dương thần đệ nhất thế giới trợ linh gạo. Đồ tốt, mùi vị cũng không coi là kém. Sư phụ, sư bá, đại sư bá, Vivi, Diêu Hy, những người này có thể đưa chút gạo long nha đi qua, cho bọn hắn nếm thử tươi. Phương Dương nghĩ tới đây, trở lại Thánh Dương điện chỉnh lý một phen quần áo về sau, tiến về trước sư phụ Lý Đạo Minh đỉnh núi. Phương Dương, Phương Dương, Phương Dương. Tối tăm không ánh sáng trong lăng mộ, đợi trước giao quang thánh tử vô danh, ngồi xổm ở một khối trên vách quan tài, hai tay đặt tại trong quan tài thi thể phần bụng, trong miệng thấp giọng thì thầm một cái tên. Từng đạo đen nhánh pháp tắc xiềng xích, cắm vào cỗ thi thể này nội bộ, đem nó bản nguyên cắt đoạn, rót vào trong cơ thể của hắn. Cỗ thi thể này khi còn sống, chính là một vị nắm giữ bích lạc thể trạm đạo vương giả, dù là trải qua vài vạn năm năm tháng, nó trong cơ thể bản nguyên vẫn như cũ dồi dào, đủ để cho vô danh ăn vào no bụng, ăn vào chống đỡ. Phương Dương, thi thể khô cát, vô danh ánh mắt rực cháy, trong lòng hận ý càng thêm nồng đậm. Thân là ngoan nhân nhất mạch nuôi dưỡng của vương, hắn so Hoa Vân Phi bực này bị coi là chất dinh dưỡng cổ trùng, muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng trên thực tế, một ngày sau trưởng thành, xác suất rất lớn khó thoát trở thành những lao gia hỏa kia lương thực kết cục. Từng bước một mạnh lên, từng bước một đoạt lại giao quang thánh tử vị trí, từng bước một trở thành ngoan nhân nhất mạch người nói chuyện, đã trở thành vô danh chấp niệm trong lòng. Ta đã trở thành Hóa Long đệ nhất biến tu sĩ, Phương Dương ngươi đây. Vô danh phát ra kiểm chế tiếng vang, như khóc như cười, quanh quẩn tại trong lăng mộ. Cơ gia, lĩnh vực bắt cấm, chỉ sợ là thật. Ba chiêu đánh bại 15 vị cùng cảnh tiên tiêu, ta có thể làm đến sao? Cơ Hạo Nguyệt ngồi yên trên băng ghế đá. Từng có lúc, hắn tại chuyên cần khổ luyện phía dưới, cho là mình khoảng cách đánh bại Phương Dương đã càng ngày càng gần. Tưởng tượng lấy một ngày kia, tại trước mặt mọi người, đánh bại Phương Dương về sau, thông dong nói ra ngày đó thua với Phương Dương một chuyện. Nhưng Lệ Thành địa cung, Phương Dương đánh bại rất nhiều thánh tử thánh nữ một chuyện truyền ra về sau, nguyên lai, hết thảy đều là hắn tại tự mình đa tình. Gì đó cơ gia thân thể, gì đó đại đế huyết mạch, gì đó hư không cổ kinh. Kết quả là, vẫn là không bằng một cái không có bối cảnh, dựa vào tự thân trở thành giao quang thánh tử phàm thể. Ca ca, ngươi tỉnh lại một điểm. Cơ Tử Nguyệt đi vào tiểu viện, trông thấy Cơ Hạo Nguyệt như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, hai tay bắt hắn lại bả vai, hung hăng lung lay hai cái. Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem chính mình cái này thân là nguyên linh thể muội muội, khoe miệng khổ sở, kéo ra một cái nụ cười khó coi. Hắn gì đó đều làm không được, lĩnh vực bắt cấm, quá khó. Phương Dương đến tột cùng dựa vào cái gì, có thể tại tứ cực bí cảnh lúc, liền bước vào lĩnh vực này. Chương 78, Hạ Cửu Vũ chương 78, Hạ Cửu Vũ bên trong đại điện. Vương Tranh, Lý Đạo Thanh, Lý Đạo Minh, Phương Dương, Diêu Hy, VV. Thánh chủ nhất mạch thế hệ trước cùng thế hệ tuổi trẻ tề tụ một phòng, nhấm nháp Phương Dương trồng ra gạo long nha, nấu chín ra cháo loãng. Điện trung ương, một cái dài 9 mét cánh thiên bằng, gác ở cực lớn trên bị nướng, dưới đây có sinh linh chi diễm tiêu đốt, không chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất đem nó nướng thành thủ, còn kích hoạt khí huyết hoạt tính, trình độ lớn nhất giữ lại nguyên liệu nấu ăn nguyên bản tư vị. Cái này cánh thiên bằng là Lao Bằng Vương cháu trai cánh. Vương Tranh biết được tin tức này về sau, cười ha ha, bị Lao Bằng Vương cứu đi Khổng Tức Vương, dẫn đến bọn hắn thất bại trong gang tấc tích tụ khí, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Lão Bằng Vương vì Đông Hoang thứ nhất thần tốc lại như thế nào? Có thể cứu Khổng Tức Vương, nhưng lại không cứu lại được cháu trai của hắn hai cái cánh. Cho dù có thể sử dụng hiếm thấy linh dược, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một lần nữa mọc ra hai cánh, nhưng bị người chém tới thân thể bóng tối, biết từ đầu đến cuối bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Trừ phi một ngày kia, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể đánh bại Phương Dương, không phải vậy sợ là trung thân khó mà thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng. Nhưng điều này có thể sao? Phương Dương hôm nay đã sớm trở thành Hóa Long đệ nhất biến tu sĩ, tự thân lại đặt chân lĩnh vực bắt cấm, xa xa dẫn trước tại Đông Hoàng Thiên Tiêu. Mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đoạn đi hai cánh, dù là Lão Bằng Vương tìm tới thần dược cứu chữa, cũng tất nhiên chỉ hoãn một đoạn quý giá thời gian tu hành, khó mà đuổi kịp Phương Dương bước chân. Hai vị sư bá, sư phụ, mời. Phương Dương nhìn cánh thiên bằng nướng chín, tự thân lên tay, cầm bước lên sinh linh chi diễm hóa thành một chuôi xanh biếc trường đao, đem cánh thiên bằng phân chia ra từng khối, đặt ở mấy người trước mặt trong mâm. Thiên bằng màu da mùi thơm đều đủ, da bóng loáng đỏ hồng, mùi hương mà không án, vào miệng mùi vị thuần hậu. Thiên bằng thịt quả thực ngon miệng, lão phu lần trước ăn thứ này vẫn là tại hơn 2000 năm trước. Vương Tranh cảm khái nói, hắn tuổi tác rất lớn, nổi lên thời điểm so lão bằng Vương sớm nhiều, khi đó thánh thành rất nhiều tiên gia quán rượu, còn có đạo này cánh thiên bằng thức ăn, có phần bị người truy phủng, cần trước giờ đặt trước mới có thể nếm đến. Ngươi lấy được cái này gạo long nha cháo, tư vị cũng không tệ, nhưng ăn thịt tóm lại là phải phối rượu mới đã quyền, hôm nay ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, túy tiên quyết 1000 năm túy tiên ngưỡng. Vương Tranh vừa hưởng qua gạo long nha cháo, biết được vật này coi như đối hóa long tu sĩ đến nói, chỉ cần tích lũy tháng ngày dùng ăn, cũng biết đối tu hành rất có ích lợi. Nhưng đối mặt rất lâu chưa chắc cánh thiên bằng, hắn rượu tính đại phát, móc ra một vỏ phủ đuổi nhiều năm túy tiên ngưỡng. Vỏ rượu mặt ngoài không thấy năm tháng vết tích, chân bóng như mới, đặt ở ngoài giới, đoán chừng không có người sẽ cho rằng đây là một vỏ cất giữ 1000 năm túy tiên ngưỡng. Nhưng làm Vương Tranh kéo ra vỏ rượu về sau, mùi rượu nháy mắt từ miệng vỏ tràn ra, cả sảnh đường thơm ngát. Tu vi yếu nhất Diêu Hy cùng Bibi, hai người chỉ là người người mùi rượu, liền cảm giác đầu não có chút choáng váng. Ha ha, hai người các ngươi nữ hoa tu vi quá thấp, uống ít một chút nếm thử vị là được. Vương Tranh thấy thế cười ha hả, vỗ một cái vỏ rượu, sáu cỗ rượu phân biệt chảy đến mấy người ly rượu. Phương Dương, mau nếm thử. Quả thật là rượu ngon. Phương Dương uống một hơi cạn sạch, trên mặt thêm ra mấy phần đỏ hồng, hiển nhiên là tiểu tình phía trên. 1000 năm túy tiên ngưỡng, quả thật danh bất hư truyền. Vương Tranh gặp hắn uống vào một ly rượu, thế mà chỉ là gương mặt ửng đỏ, chấn kinh tại người sư điệt này nhục thân quả thật cường hành, chỉ sợ muốn vượt qua tiên đài tu sĩ. Phải biết, hắn cái này đàn 1000 năm túy tiên ngưỡng, tại hơn 1000 năm trước, từ túy tiên khuyết bên trong mua lúc, liền đã có 1000 năm hầm linh. Ngày nay, cái này đàn túy tiên ngưỡng có tới hơn 2000 năm năm, cho dù là tiên một tu sĩ, một ly đi xuống, cũng phải choáng đầu hoa mắt. Số ít nhục thân yếu kém, thậm chí có thể sẽ trực tiếp say ngã. Tốt, tốt, tốt. Vương Tranh liền nói ba chữ tốt. Đã Phương Dương tiểu lượng cũng tệ, vậy hôm nay đều có thể uống thật sảng khoái, không cần bận tâm hắn có thể hay không say rượu thất đức, tổn thương giao quang thánh tử thể diện. Sau nửa canh giờ, Vương Tranh, Lý Đạo Thanh, Lý Đạo Minh, Phương Dương bốn người đem cái kia đàn túy tiên nhượng uống cạn, cánh thiên bằng cũng bị chia ăn sạch sẽ, còn lại mấy cây chuỗi lùi cự cốt. Đến mức Vi Vi cùng Diêu Hy hai nữ chỉ là đem Vương Tranh ban thưởng gần nửa ly túy tiên nhượng uống xong, liền chịu đựng không được tiểu tình, liền ở một bên ăn rất nhiều thiên bằng thịt. Tử Sơn hung hiểm, sư bá vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng. Nói chuyện phía bên trong, Phương Dương biết được Lý Đạo Thanh chuẩn bị tiến về trước Tử Sơn tìm tòi hư thực, thế là mở miệng khuyên can nói: "Không ngại, ta cùng ngươi sư bá cùng nhau đi tới, nhất định có thể bình yên vô sự, từ trong thu hoạch đến cửu bí. Đến lúc đó, chắc chắn truyền cho ngươi một phần." Lý Đạo Thanh còn chưa mở miệng, Vương Tranh liền vô ngực bảo đảm đạo, hắn tiểu kình phía trên, có chút không còn thường ngày uy nghiêm, lộ ra mấy phần phong khoáng ngông nên tư thái. Phương Dương nghe vậy chỉ trệ, trung quy là lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn biết rõ, ngày nay coi như đem trong Tử Sơn có dấu Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, cùng với Vô Thủy Trung cái này cực đạo đế binh sự tình nói ra, Lý Đạo Thanh cùng Vương Tranh hai người cũng không biết bởi vậy lùi bước, ngược lại sẽ chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí mang theo Long Văn Hắc Kim Đỉnh tiến về trước Tử Sơn tìm tòi hư thực. Ngày nay Đông Hoang đối với đại đế cổ đại cũng không có cái gì khái niệm, thậm chí không ít người coi là cổ thánh hiền lại sau này cảnh giới chính là trong truyền thuyết đại đế. Liên Cơ gia, Khương gia bực này có đại đế truyền thừa cực đạo thế lực, đều không thiếu có người cho rằng như vậy. Càng nói gì đến Giao Quang Thánh Địa, cái này chỉ có cực đạo đế binh, lại ngay cả chuẩn đế kinh văn đều không có thánh địa. Vương giả hiếm thấy, thánh nhân không ra. Sớm đã nhường ngày nay Đông Hoàng đã mất đi đối đại đế cổ đại lòng kính sợ. Cơ Hạo Nguyệt thần thể chút thành tựu, liền dám cướp đoạt Thanh Liên đế binh. Kim Sĩ tiểu bằng Vương thất cấm lĩnh vực cũng không bước vào, liền dám tuyên bố đế lộ tranh phong. Càng có lời đồn đại, Hàng Vũ đại đế bị buộc đi xa Trung Châu, quả thực khiến người không phản bắt được. Tùy bọn hắn đi thôi. Phương Dương chỉ có thể mặc cho bằng hai vị sư bá, tiến về trước Tử Sơn đụng chút vết tường, được thêm kiến thức. Thánh thành bên trong có một tòa hoang đạo đại cổ, trên có 9 cái thần bí thạch lệnh, tu sĩ cầm có thể từ bất kỳ địa phương nào đột phá đủ loại cấm chế, trở về hoang đạo đại cổ. Lý Đạo Thanh xem như Giao Quang Thánh chủ, trong tay tự nhiên có một cái thánh thành thạch lệnh, thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn cùng Vương Tranh mạng sống, vẫn là không có vấn đề. Sau đó, mấy người lại rảnh rỗi đàm luận một phen, Lý Đạo Thanh cùng Vương Tranh liền cáo từ rời đi. Diêu Hy thấy thế, cũng rất có ánh mắt không có ở đây lưu thêm, để tránh quấy rầy bọn hắn sư đồ ba người. Dương Nhi, gần đây tu hành Giao Quang Kinh, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật nhưng có nghi hoặc. Lý Đạo Minh ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt mang theo chờ mong nói, Phương Dương rất có tiền đồ, hắn rất hài lòng. Nhưng Phương Dương quá tiền đồ, thậm chí không cần hắn can thiệp quá nhiều, trải nghiệm không đến sư phụ đổi dưỡng đồ đệ vui vẻ, hắn có chút phiền muộn. Có. Phương Dương không có nhận tâm nói ra, chính mình cũng không thể nghi ngờ mê hoặc sự tình, mà là chuyên môn chọn mấy cái có độ sâu vấn đề, lừa gạt một chút sư phụ. Một bên, Vi Vi gặp cái này sư đồ hai cái một hỏi một đáp, tựa như tại qua loa bộ dáng, khóe miệng hơi bệnh, suýt nữa cười ra tiếng. Nàng đoạn thời gian trước bế quan khổ tu, mới miễn cưỡng đột phá tứ cực bí cảnh đệ nhị trọng thiên, ngày nay gặp Phương Dương trở thành hóa long đệ nhất biến tu sĩ, triệt để cắt đứt trong lòng cái tia tia đuổi kịp đi chí khí. Bất quá không đuổi theo Phương Dương, không có nghĩa là nàng không có mục tiêu khác. Diêu Hy sư tỷ, xin lỗi. Vì vì nghĩ đến Diêu Hy đãi nàng không tệ, trong lòng còn có một tia cảm giác ấy nấy. Sau một nén hương, Lý Đạo Thanh vừa lòng thỏa ý Phương Dương cùng Vi Vi sư tỷ đệ hai người, đi ra đại điện, vai sóng vai tán gẫu. Lúc này mới bao lâu trôi qua, sư đệ ngươi trong chớp mắt liền biến thành nổi danh Đông Hoang giao quang thánh tử, một người ép tới toàn bộ Đông Hoang tất cả thiên kiêu đều không thở nổi. Vi Vi trong lời nói không có cực kỳ hâm mộ, ngược lại là tràn đầy tự hào, một bộ cũng có vinh yên bộ dáng. Sư tỷ ngươi cũng không lại a, mới đến nguyên thuật bảo lục không bao lâu, thế mà đã mở ra nguyên thuật thiên nhãn, khoảng cách trở thành nguyên địa sư một ngày kia hẳn là không bao lâu đi. Phương Dương nhìn chằm chằm Vi Vi con mắt, nguyên thiên thần giác vận chuyển, từ trong phát giác được một chút manh mối. Tiên linh nhãn vốn là tiên tiên mà sinh đỉnh cấp thiên nhãn một trong, phối hợp nguyên thuật bảo lục bên trong pháp môn, cùng với cái kia nửa viên màu vàng mật đá mật. Vi Vi có thể tại ngắn như vậy trong thời gian liền tu thành nguyên thuật thiên nhãn, cũng là hợp tình hợp lý. Người tinh lực là có hạn, Phương Dương tinh lực chủ yếu đặt ở trên tu hành, lại tăng thêm không có tiên linh nhãn bực này tiên thiên thiên chất, tại nguyên thuật thiên nhãn lên xuống sau tại Vi Vi cũng là phải có lý lẽ. Còn kém xa lắm, ta nào có sư đệ nội tính, cũng liền chỉ có tiên linh nhãn cùng nguyên thuật thiên nhãn, đang đánh cược trên đá có chút thành tích. Vi Vi chợt nhìn Phương Dương một cái, có chút âm dương quái khí nói: Nguyên thuật một đạo, tu ra thiên nhãn chỉ là trở thành nguyên địa sư thiết yếu cơ sở, muốn chân chính trở thành nguyên địa sư, còn cần trong tay nắm giữ đủ loại nguyên thuật. Nàng đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở trên tu hành, nguyên thuật bảo lục cũng chỉ là chủ công nguyên thiên thần giác môn này nguyên thuật, đâu còn có dư thừa tinh lực đi nghiên cứu cái khác nguyên thuật. Qua mấy ngày, ta chuẩn bị đi thánh thành đổ thạch, sư tỷ muốn hay không cùng một chỗ? Phương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, thế là mở miệng mời nói. Hắn gần đây nghe nói, thánh thành bên trong có một cái tên là Cổ Phong nguyên thuật thiên kiêu thanh danh vang dội, biết được người này chính là Diệp Phàm, thế là động đến thử tại nguyên thuật một đạo, thắng qua Diệp Phàm tâm tư. Luận cảnh giới, chí ít tại giai đoạn trước, Diệp Phàm rất khó đuổi kịp Phương Dương trình độ. Nhưng đổ thạch cùng tu sĩ cảnh giới cũng không có liên hệ quá lớn, có lẽ có thể để cho hắn tại thắng qua Diệp Phàm về sau, thu hoạch đến đại lượng mệnh số. Có thể. Vi Vi đôi mắt sáng lên, thận trọng đáp ứng Phương Dương mời. Thánh thành, hoang cổ thánh thể huyết dịch, luyện thành thần đan về sau, đến tột cùng có thể hay không nhường sư phụ kéo dài tuổi thọ. Một cái thiếu niên nhanh nhẹn, mang theo hai cái lão nhân áo xám làm người hầu, từ Trung Châu đi xa đến chỗ này ở vào Đông Hoang thành trì. Hắn môi hồng răng trắng, tướng mạo nhìn qua rất là trung tính hóa, không giống như là một thiếu niên, ngược lại có chút giống là thiếu nữ cải trang cách ăn mặc sau bộ dáng. Thiếu chủ, cái tiền bối tại trước khi đi dặn dò qua, nhờ ngươi không cần lo lắng việc này. Một tên lão nhân áo xám mở miệng khuyên nhủ. Trong mắt hắn, bản thân thiếu chủ từ Trung Châu đi tới Đông Hoang, chỉ vì tìm kiếm hoang cổ thánh thể lấy huyết luyện dược, thực sự là quá nhi kịch. Nếu là đại thành thánh thể máu, có lẽ có thể đối cái tiền bối có hiệu quả. Nhưng một cái không thể đột phá tứ cực bí cảnh tu sĩ, cho dù là hoang cổ thánh thể, nó máu cũng không khả năng làm bản thân thiếu chủ sư phụ duyên thọ. Hoang cổ thánh thể ngược lại là việc nhỏ, một cái không thể đột phá tứ cực bí cảnh phế thể mà thôi. Đợi ta đem hắn thu làm nô bộc, mặc dù biết rút máu luyện dược, nhưng với hắn mà nói cũng là một trận cơ duyên. Hạ Cửu Du đem lão nhân áo xám lời nói coi là gió thoảng bên tai, phối hợp nói: "Chủ yếu là cái kia lực áp Đông Hoang một đám thiên kiêu giao quang thánh tử Phương Dương, là có hay không như trong truyền thuyết, bước vào lĩnh vực bắt cấm." Hạ Cửu Du thân mang cùng cái Cửu Du giống nhau thể chất, tự tin có khả năng kế thừa sư phụ chân truyền, trở thành uy áp bắt đấu cường giả. Nhưng cho dù là nàng, cũng không có thể bước vào lĩnh vực bắt cấm. Huống hồ Trung Châu nhân tài đông đúc, từ trước đến nay là vượt trên Đông Hoang thiên kiêu một đầu, trừ vài ngàn năm trước Khương Thái Hư bên ngoài, cơ hồ chưa bao giờ có ngoại lệ. Như vậy, có thể nào không nhường nàng hoài nghi, cái gọi là lĩnh vực bắt cấm, chỉ là bị Phương Dương đánh bại thiên tiêu, vì giữ lại chính mình mặt mũi, cố ý truyền ra giả dối lời đồn đại. Chương 79, Tam Phương đánh cược chương 79, Tam Phương đánh cược thánh thành. Ngay gần đây, một vị tên là Cổ Phong nguyên thuật thiên tài khoái động mưa gió, cùng nguyên thuật cổ thế gia Đông Đảo thiên tiêu đánh cược, tại các nhà thạch phường cắt ra đủ loại kỳ trân, nhường thánh thành người qua đường ăn no thỏa mãn. Cái này Cổ Phong đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Ta vốn cho là lúc trước Phương Dương triển lộ ra cao siêu nguyên thuật, thắng được Thác Bạt gia tông sư Triệu Cân nguyên tinh khiết, nhất chiến thành danh, đã là những năm gần đây nguyên thuật giới náo động nhất sự tình. Không nghĩ tới lại từ trong khe đá đụng tới một vị nguyên thuật thiên tiêu, chẳng lẽ biểu thị thời đại này biết lần nữa sinh ra một vị nguyên thiên sư? Thánh thành chủ yếu nhất sản nghiệp là các đại thế lực thành phường, ở nơi này tạm lưu các tu sĩ, chín thành chín đều tại trong phố đá cược qua vật liệu đá. Cổ Phong đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là khoảng thời gian này đến nay người qua đường trong miệng xuất hiện tần suất nhiều nhất chủ đề. Giao quang thành phường, Phương Dương cùng Vi Vi hai người thông qua vực môn đến nơi này, nhìn thấy phụ trách thạch phường quản sự Lý Thừa trưởng lão. Thánh tử đã lâu không gặp, vị này là sư tỷ của ngươi Vi Vi a. Lần đầu gặp mặt, ta cái này sư thúc cũng không có gì lấy ra được lễ gặp mặt, không bằng đi thạch phường chọn khối vật liệu đá chơi bừa, nguyên đều tính tại trên đầu ta. Lý Thừa đối Phương Dương mười phần khách khí liên đối lấy đối chưa từng gặp mặt Vi Vi, cũng là vô cùng thân mật. Trong ngày thường, hắn là ba phần kính Phương Dương thánh tử thân phận, bảy phần kính Phương Dương cao siêu nguyên thuật. Hiện nay, nghe Phương Dương một người đánh bại 15 vị thiên kiêu hành động vĩ đại về sau, Lý Thừa càng nhiều kính sợ lên tiên tư của hắn cùng thực lực. Tuy nói, hiện nay vẫn có người hoài nghi, Phương Dương cũng không bước vào lĩnh vực bắt cấm, chỉ là tại thất cấm lĩnh vực đi được càng xa. Nhưng thân là giao quang trưởng lão hắn, tự có con đường thu hoạch được một chút bí ẩn, cơ hồ có thể xác định Phương Dương thật bước vào lĩnh vực bắt cấm. Tứ cực đại viên mãn, tăng thêm lĩnh vực bắt cấm. Lý Thừa có lý do tin tưởng, Phương Dương ngày sau có cực lớn xác suất chạm đạo thành vương. Dạng này một đầu tráng kiện bắt đùi, hắn ngày xưa nhân duyên tế hội cùng nó có giao tình, ngày nay đương nhiên phải càng thêm vững vàng ôm chặt. Lý sư thúc không cần khách khí như vậy, chúng ta hôm nay tới đây Thánh Thành là muốn hỏi thăm một chút Cổ Phong người này. Phương Dương mở miệng đánh gây Lý Thừa. Hắn sợ mặc kệ nói thêm gì đi nữa, vị này trưởng lão sợ là muốn không thèm đếm xỉa toàn bộ thân gia, nhường hai người bọn họ đi vườn đá tên chữ thiên chơi một chút. Vi Vi ở một bên không nói gì. Nàng từ gia nhập Giao Quang Thánh Địa về sau, một mực là cái người trong suốt trạng thái, nếu không phải thân là Phương Dương thân sư tỷ, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ biết nàng. Cho nên, nàng rõ ràng Lý Thừa khách sáo, đơn giản là muốn mượn nàng người sư tỷ này để lấy lòng Phương Dương. Cổ Phong. Lý Thừa nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không rõ, Phương Dương tại sao lại hỏi người này, nhưng ở vơ vét chỉnh lý xong trong đầu ký ức về sau, vẫn là thật sự nói lên Cổ Phong người này. Cổ Phong, mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Thánh Thành, không rõ lai lịch, hư hư thực thực một vị tán tu. Có người đồn, hắn lấy được Nguyên Tiên sư truyền thừa Nguyên Tiên thư, mới có thể tuổi còn trẻ nắm giữ một thân cao siêu nguyên thuật. Hôm qua, nguyên thuật cổ thế gia Nam Cung gia tộc Nam Cung Kỳ tuyên bố muốn đích thân cho Cổ Phong một bài học, lấy ra triệu cân nguyên tinh khiết làm tiền đặt cược, muốn đối cược Cổ Phong cắt ra nửa cây dược vương, gây nên sóng to gió lớn. Lý Thừa nói xong những thứ này về sau, liền không có quá nhiều lời nói, lặng lặng nhìn xem Phương Dương, chờ đợi phân phó của hắn. Sư thúc, làm phiền ngươi giúp ta truyền một lời, liền nói ta cũng muốn tham gia trận này đánh cược, tiền đặt cược 1 triệu cân nguyên tinh khiết. Phương Dương suy tư một lát sau nói, hắn vốn chỉ muốn cùng Diệp Phàm cược một trận, không nghĩ tới vừa vặn gặp chuyện này, vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không lẫn vào một tay. Một trận đánh cược, kiếm lời 2 phần mệnh số. Nếu như Nam Cung Kỳ không có can đảm này, cùng hắn đến một trận đánh cược, cái kia lại mặt khác tìm Diệp Phàm ước chiến là được. Tốt. Lý Thừa nghe xong Phương Dương lời nói, không có đem trong lòng một chút nghi hoặc hỏi ra, mà là trực tiếp đi tìm người cho Nam Cung Kỳ cùng Cổ Phong truyền tin, mau chóng hoàn thành việc này. Sau nửa canh giờ, Phương Dương cùng Bibi bị Lý Thừa đưa đến một chỗ trong hồ đỉnh bên trên uống trà, trong hồ đủ loại hoa sen, các loại hoa sen giao ánh quyến rũ, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, Lý Thừa phái đi ra truyền tin hai người, trước sau chân lại tới đây, truyền đạt Nam Cung Kỳ cùng Cổ Phong thái độ. Nam Cung Kỳ đồng ý thánh tử tham gia đánh cược, chỉ bất qua yêu cầu sửa đổi đánh cược điều kiện, bên thắng không thể lấy đi người thua cắt ra kỳ chân. Mặt khác, hắn hy vọng từ mở ra kỳ chân giá trị thấp nhất người, hướng hai vị khác thanh toán triệu cân nguyên tinh khiết, đồng thời nhường thánh tử không muốn tranh đoạt cái kia nửa cây dược vương. Cổ Phong bên kia biết được Nam Cung Kỳ điều kiện, cũng đồng ý việc này, cũng không mặt khác đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Phương Dương nghe vậy cười cười. Chỗ nào còn không biết được, Nam Cung Kỳ cái này có thể xưng cổ quái điều kiện, đơn giản là tức không muốn đắc tội hắn, lại muốn đạt được Diệp Phàm trong tay nửa cây dược vương. Nói cho Nam Cung Kỳ, ta đáp ứng hắn. Hai ngày sau, giao chỉ thạch phường. Đi qua Phương Dương, Nam Cung Kỳ, Cổ Phong ba người hiệp thương, đem đánh cược địa điểm đặt ở chỗ này lệ thuộc vào giao chỉ thánh địa thạch phường. Vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động, đem chỗ này thạch phường quay trùng quanh nước chảy không loạn. Phương Dương đến rồi. Phương đại sư đến rồi. Phương Dương đã đến về sau, bên trong dòng người có người gọi lên hắn danh hiệu, này mới khiến ra một đầu đường nhỏ, cung cấp hắn tiến vào vườn đá tên chữ thiên. Mới thánh tử. Cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh a. Nam Cung Kỳ đã sớm đến vườn đá tên chữ thiên gặp Phương Dương đã đến, vui tươi hớn hở mà tiến lên khách sáo nói. Nam Cung tông sư, cửu ngưỡng đại danh. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Phương Dương đồng dạng chắp tay khách sáo nói. Hai vị nguyên thuật tông sư đều chỉ diện, cái kia Cổ Phong chuyện gì xảy ra, liền cơ bản nhất tôn kính trưởng bối cũng không hiểu sao. Quả thật là thô bị người, không hiểu lễ tiết, liền mới thánh tử đều không để trong mắt. Hai cái nguyên thuật thế gia tộc nhân kẻ sướng người họa, chê bai Cổ Phong đạo đức, tính toán nhường Phương Dương đối nó cảm thấy chán ghét. Ha ha. Phương Dương mỉm cười, cũng không mở miệng ngăn lại hai người này, mà là có chút hăng hái đất, nhìn xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Mà hai người này, mắt thấy Phương Dương không biểu lộ thái độ, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú bọn hắn, không tự giác sống lưng chỗ toát ra mồ hôi lạnh, ào ào nhắm lại trêu chọc thị phi miệng. Không đợi bao lâu, Diệp Phàm dùng tên giả Cổ Phong đến chỗ này. Ừ, hai vị đến thật sớm. Diệp Phàm hướng Phương Dương cùng Nam Cung Kỳ lên tiếng chào. Bớt nói nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu đánh cược. Nam Cung Kỳ đối mặt Cổ Phong, không giống như là đối mặt Phương Dương như vậy khách khí, tự khoe là nguyên thuật một đạo tiền bối hắn, các loại giao quang thánh tử cũng coi như, chỉ là một cái vô danh tán tu, cũng dám để hắn chờ lâu. Vậy thì bắt đầu. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào Nam Cung Kỳ thái độ. Hắn lần này tới, là vì thu hoạch được 1 triệu cân nguyên tinh khiết, giúp chính mình tu tới đạo cung tầng thứ 5, mà không phải đến kết giao bằng hữu. Trận này đánh cược quy tắc như sau, tam phương mỗi người chọn lựa 2 khối vật liệu đá, cắt ra kỳ chân giá cả giảm đi vật liệu đá giá cả, thu lợi thấp nhất người hướng còn lại 2 người thanh toán 1 triệu cân nguyên tinh khiết. Diệp Phàm bại, cần đem nửa cây dược vương lấy ra, coi như 1 triệu cân nguyên tinh khiết chống cho Nam Cung Kỳ. Giao chỉ thạch phường vườn đá tên chữ thiên nội bộ giá trên trời kỳ thạch có tới trên 100 khối, đại bộ phận giá cả đều tại 100.000 cân nguyên tinh khiết trở lên. Ba người cũng không dám chủ quan, ao ao sử dụng ra sở trường nhất nguyên thuật, bắt đầu cẩn thận thăm dò mỗi một khối vật liệu đá nội bộ kỳ chân. Là Nguyên Tiên Bảo Luân. Nam Cung tông sư quả nhiên lợi hại, loại nguyên thuật này thi triển mà ra, thế mà có thể chiếu khắp vật liệu đá nội bộ tình trạng, có thể nhìn thấy trong đó phải trang bao hàm kỳ chân, càng có thể mơ hồ nhìn ra kỳ chân là vật gì. Những người đi đường đối Nam Cung Kỳ soi mói, hương phấn hiếm thấy âm thanh không dứt, đối bị này nguyên thuật tông sư tin tưởng rất đủ. Mới thánh tử quả thật không hổ là thiên kiêu tuyệt thế, đồng dạng thi triển ra Nguyên Tiên Bảo Luân, thế mà so Nam Cung tông sư còn phải mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ tu luyện thiên phú cao đến không hợp tối thường, còn tại nguyên thuật một đạo có thành tựu như thế này, để chúng ta những thứ này bình thường nhân tình làm sao chịu nổi. Ta cược trong vòng 100 năm, Phương Dương tuyệt đối có thể trở thành trong truyền thuyết nguyên địa sư, 1.000 năm trong vòng, có lẽ Đông Hoang đem lại xuất hiện một vị nguyên tiên sư. Phương Dương đồng dạng áp dụng nguyên tiên bảo luân, phối hợp nguyên tiên thần giác cùng nhau sử dụng, đã kiểm tra liệu bên trong vật phẩm lúc đó có kỳ hiệu. Hắn cũng không nhận ngoại giới ảnh hưởng, cẩn thận tra xét từng khối vật liệu đá, đột nhiên, tại một khối tên là Tiên Đài giá trên trời kỳ thạch trước mặt dừng lại, chọn vẹn quan sát một nén nhang thời gian, móc ra nguyên tinh khiết đem nó mua xuống. Tiên Đài kỳ thạch, cái này thế nhưng là giao trì thạch phường giá cả cao nhất vật liệu đá một trong, giá trị 360.000 cân nguyên tinh khiết, vô số nguyên thuật tông sư nhìn qua khối đá này, cũng không dám cắt ra, không nghĩ tới ta sinh thời, thế mà có thể nhìn thấy cái này khối đá liệu bị cắt mở. Huyễn Diệt cung một vị trưởng lão, kích động kéo xuống chính mình mấy sợi râu, thật không được Phương Dương hiện tại liền cắt ra khối này kỳ thạch, để hắn thấy vì nhanh. Sau đó, Phương Dương tiếp tục vừa đi vừa nghỉ, lấy nguyên tiên thần giác phối hợp nguyên tiên bảo luân đo đạc vật liệu đá, lại chọn chúng một khối vật liệu đá. Khô lâu thạch. Giá cả 82.000 cân nguyên, tại giao chỉ thạch phường tòa này vườn đá tên chữ thiên bên trong, gần như là tầng dưới chót nhất kỳ thạch, cùng hắn vừa mới lựa chọn tiên đài đá, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Phương Dương chọn xong hai khối kỳ thạch về sau, trở lại vườn đá trên đất trống, chờ đợi còn chưa chọn lựa xong vật liệu đá Diệp Phàm hai người. Nhanh như vậy, Diệp Phàm lúc này vừa mới chọn lựa ra khối thứ nhất kỳ thạch, gặp Phương Dương đã chọn xong hai khối vật liệu đá, giật mình tại vị bạn học cũ này hành động nhanh chóng sau khi, cũng không ảnh hưởng đến tự thân chọn lựa vật liệu đá hành động. Hắn tu hành nguyên tiên thư thời gian không ngắn, đồng thời sử dụng đời thứ 5 nguyên tiên sư lưu lại màu tím mật đá, nhưng cùng nguyên thuật tông sư đánh cược, vẫn là muốn chú ý cẩn thận, để tránh đem áp đáy hòm bảo bối bồi ra ngoài. Phương Dương, quả nhiên không thể khinh thường, ta cùng hắn ở giữa thắng bại chia 5 năm, bất quá thắng qua cổ phong cái kia hảo vận tiểu tử, thì là kết quả tất nhiên. Nửa cây dược vương, ta muốn định. Nam Cung Kỳ đồng dạng tâm tính rất ổn, không chút hoang mang chọn vật liệu đá. Lần này đánh cược, hắn không quan tâm có thể hay không bại bởi Phương Dương, chỉ để ý có thể hay không từ trong tay cổ phong thu hoạch được nửa cây dược vương chuyện này. Hắn thân là nguyên thuật tông sư, không dám nói chiến lược như thế nào cường đại, nhưng thân gia tuyệt không kém hơn bất luận một vị nào tiên hai đại năng, cơ hồ đem tất cả duyên thọ bảo vật tán lần. Trừ cổ phong trong tay nửa cây dược vương, còn lại có thể duyên thọ bảo vật, trên cơ bản đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, Nam Cung Kỳ mới có thể không quan tâm mặt mũi, khiêu chiến cổ phong cái này nguyên thuật tiểu bối, tính toán thu hoạch được nửa cây dược vương. Chương 80, Đại La Ngân Tinh, Thánh Nhân Xương Đầu. Chương 80, Đại La Ngân Tinh, Thánh Nhân Xương Đầu. Nửa canh giờ đi qua, ba người tất cả đều chọn lựa xong vật liệu đá. Phương Dương lựa chọn vật liệu đá vì tiên thai thạch, khô lâu thạch, trung giá trị 468.000 cân nguyên tinh khiết. Nam Cung Kỳ lựa chọn vật liệu đá vì thái nhất thạch, khô mục tháp, tổng cộng 3.110.000 cân nguyên tinh khiết. Diệp Phàm chọn chúng vật liệu đá vì phong lãng thạch, hắc nê hai, giá cả là 320.000 cân nguyên tinh khiết. Nhanh cắt tiên thai thạch. Nam Cung tiền bối, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thái nhất thạch đi. Hắc nê thai cũng rất tốt, cổ phong tiểu ca nhanh lên cắt đá. Vậy xem người đi đường, so ba cái người trong cuộc còn kích động hơn, thực sự mở miệng chỉ huy đạo, lại cũng không nhường người cảm thấy phiền chán. Phương Thánh Tử, không bằng người tới trước. Nam Cung Kỳ trước tiên mở miệng nói. Nam Cung tông sư đức cao vọng trọng, ta sao dám xếp tại trước mặt của ngươi, không bằng cùng một chỗ. Phương Dương từ chối nói. Vậy liền cùng đi, Nam Cung tông sư triệu cân nguyên tinh khiết, có thể chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phàm chen miệng nói. Ba người liếc nhau, riêng phần mình giơ tay chém xuống, bắt đầu cắt chém từ bản thân vật liệu đá, phân biệt là tiên thai thạch, thái nhất thạch, sóng gió đá. Sóng gió đá hình như sóng biển, thể tích nhỏ nhất, cái thứ nhất bị cắt mở, lộ ra từng mai bảo châu màu xanh nước biển, lộng lẫy, tựa như thượng thương nhỏ xuống nước mắt. Không thiếu nữ tu sĩ nhìn thấy những thứ này bảo châu, đều lên mua một cái tâm tư, một khối vật liệu đá cắt ra trọn vẹn 9 cái châu ngọc. Một cái thủy lam bảo châu giá cả cũng không tính quý a, là tỷ thủy châu. Mỗi một viên đều giá trị ít nhất 50.000 cân nguyên tinh khiết, cộng lại chính là trọn vẹn 450.000 cân nguyên tinh khiết. Một cái kiến thức rộng rãi người đi đường mặt đỏ tới mang tai, giống như mở ra tỷ thủy châu người là chính mình, hưng phấn đến tột đỉnh. Nhưng làm hắn tỉnh táo lại phát hiện có mấy chục danh nữ tu sĩ đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, khiến người không rét mà run. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, Nam Cung Kỳ đem thái nhất thạch cắt ra, hào quang màu đỏ rực xâm nhiễm bầu trời, như là trời chiều lặn về phía tây lúc ánh nắng chiều. Một cái đầu người lớn nhỏ dị trùng hỏa hồng nguyên, giống như là cực phẩm hồng bảo thạch, tàn mát ra vô cùng nóng ánh sáng. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp cái rắm, khối này hỏa hồng nguyên chỉ có to bằng đầu người, đỉnh thiên giá trị 20.000 cân nguyên tinh khiết, Nam Cung tông sư lần này lỡ tay. Có người liễu díu nhỏ giọng thảo luận nói. Nam Cung Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại có thể rất nhanh tiếp nhận hiện thực này, khối này thái nhất thạch không có cắt ra đồ tốt, hắn còn có một khối khô một tháp. Khô một tháp giá cả là 110.000 cân nguyên tinh khiết, không thể cùng thái nhất thạch so với, lại là hắn nhất cho kỳ vọng cao vật liệu đá. Phương Dương tiên thai thạch cũng thuận lợi cắt ra. Một đạo ánh sáng trắng bạc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện lộ, phủ bụi vô số năm tháng thánh tài, tại lúc này lại thấy ánh mặt trời. Đại La Ngân Tinh, một khối có tới nửa phương Đại La Ngân Tinh, giá trị không thể đánh giá, triệu cân nguyên tinh khiết trở xuống giá cả, đều là đối với nó vũ đủ. Trận này đánh cược, Phương Dương tất nhiên là cuối cùng bên thắng, đã là không thể nghi ngờ sự tình, trừ phi Nam Cung Kỳ cùng Cổ Phong mở ra tiên kim. Không phải vậy lấy cái gì cái loại này thánh liệu so với. Trận này đánh cược chỉ có thứ ba, biết bồi cho hai người khác tổng cộng 2 triệu cân nguyên tinh khiết, tuyệt đối là Nam Cung Kỳ thủ bút, không muốn đắc tội Phương Dương, kết quả hiện nay xem như rời lên tảng đá nện chân của mình. Cổ Phong tên tiểu bối này, còn rất có năng lực, thế mà có thể ép Nam Cung Kỳ một đầu, chính là không biết tiếp xuống khối thứ 2 vật liệu đá, có thể hay không xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. đám người dăm ba câu ở giữa đã đem Phương Dương thắng qua Nam Cung Kỳ cùng Cổ Phong, coi là ván đã đóng thuyền sự tình. Phương tiểu hữu, khối này đại la ngân tinh ngươi có thể nguyện bán đi. Ta xấu hổ ví tiền giống tuyết, nguyện lấy 500.000 cân nguyên tinh khiết mua 1/5 đại la ngân tinh. Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão vừa mở miệng chính là cái giá trên trời. 1/5 đại la ngân tinh liền bù đắp được Cổ Phong cắt ra tất cả tỷ thủy châu. Ta dự định luyện chế một kiện trọng khí, vì lẽ đó không bán. Phương Dương lễ phép cười một tiếng. Khối này đại la ngân tinh thế luyện thành đại thánh binh đoán chừng cũng không phải việc khó, như thế nào có thể lấy nguyên tinh khiết cân nhắc giá trị bảo vật. Các đại thánh địa lao quái vật nghe vậy hào hào than thở, thật không thể đem đại la ngân tinh đoạt tới, nhưng lại kiêng kỵ Phương Dương thân phận. Giao quang thánh tử lại tăng thêm theo như đồn đại lĩnh vực bắt cấm, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như Phương Dương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giao quang thánh địa sợ là sẽ phải lấy ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, coi như đánh chìm toàn bộ Đông Hoàng, cũng muốn diệt trừ dám hạ bàn tay đen tu sĩ. Tiếp tục cắt đá, Nam Cung Kỳ lạnh lùng nói, tay hắn cầm một chuôi ngân đao, ánh đao bay múa, đem khô một tháp khối này kỳ thạch gọt đến mảnh đá bay loạn. Lao một cái tia sáng đột nhiên lên cao, từ khô một tháp bên trong xung ra, tách ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chính là một khối so với người đầu lớn một vòng thần nguyên. Ông trời ơi, như thế lớn một khối thần nguyên, giá trị ít nhất 700.000 cân nguyên tinh khiết, không hổ là nguyên thuật tông sư, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể xác định ai là người thắng cuối cùng. Mặc dù so ra kém Phương Dương, nhưng chỉ cần Cổ Phong khối tiếp theo vật liệu đá, cắt ra kỳ chân giá trị không đạt được 300.000 cân nguyên tinh khiết, lần này chỉ sợ là một cắm. Rất nhiều người duy trì Cổ Phong, tại Nam Cung Kỳ cắt ra thần nguyên về sau, hào hào đổi ẩn ý, tán dương lên vị này uy tín lâu năm nguyên thuật tông sư. Nhưng cũng có người không thay đổi sơ tâm, cho là Cổ Phong tuổi còn trẻ giống như này lợi hại, sau này thành tựu tuyệt đối phải vượt qua Nam Cung Kỳ, thế là vì đó mở miệng cùng duy trì Nam Cung Kỳ người tranh luận. Diệp Phàm không để ý đến chung quanh ồn ào. Có người duy trì là bởi vì hắn nguyên thuật cao siêu, trước mắt khối này hắc nghệ thai nếu như không thể cắt ra đồ tốt, đại bộ phận tán dương đều biết biến thành rẻ pha. Hắn có chút thấp thỏm hít sâu mấy lần. Lần này nếu như bại, không chỉ muốn đem nửa cây dược vương giao cho Nam Cung Kỳ, còn muốn thiếu Phương Dương 1 triệu cân nguyên tinh khiết. Giơ tay chém xuống, hắc nghệ thai tầng ngoài ra đá rỉ rào rơi xuống. Trong mấy mắt, một đạo mang theo vĩnh hằng bất hủ ý vị ánh sáng màu lam, chiếu rọi toàn bộ giao trì thành phường. Vĩnh hằng làm kim, thiên kim, tiếng kinh hô liên tiếp. Chỉ có Nam Cung Kỳ, nét mặt dán mua tối sầm. Hắn thấy rõ ràng, khối kia vĩnh hằng làm kim có tới táo đỏ lớn nhỏ, giá trị cùng hắn vừa cắt ra thần nguyên cơ hồ tương xứng. Nhưng tăng thêm Cổ Phong cắt ra tỷ thủy châu, không hề nghi ngờ, hắn thua. Nam Cung Kỳ trái tim đều đang chảy máu. 2 triệu cân nguyên tinh khiết, với hắn mà nói mặc dù lấy ra được đến, nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ, có thể nói là thường cân độ cốt. Nhất làm cho lòng hắn đau, là nguyên bản coi là vật trong bàn tay nửa cây dược vương, cứ như vậy không cánh mà bay. Mạng của ta. Nam Cung Kỳ bại bởi một cái nguyên thuật tiểu bối, không có mặt mũi đợi tiếp nữa, xoay người liền muốn rời khỏi nơi đây. Nam Cung tiền bối, ngài 1 triệu cân nguyên tinh khiết, lúc nào cho ta, không biết quỵt nợ không còn à. Diệp Phàm gặp Nam Cung Kỳ thoát đi, nửa là bối rối nửa là trêu chọc mà hỏi thăm, chỉ lo Nam Cung Kỳ quỵt nợ không còn. Lão phu ngày mai phái người tặng cho ngươi. Chỉ là 1 triệu cân nguyên tinh khiết, thế mà lo lắng ta quỵt nợ không còn, quả thật là không phong khoáng, không có tầm mắt. Nam Cung Kỳ càng đi càng xa, âm thanh dần dần biến phiêu miểu, cho đến tiêu tán trong không khí. Duy trì Nam Cung Kỳ người, gặp vị này nguyên thuật tông sư chật vật như thế thoát đi, cũng là đổi ẩn ý tán thưởng lên Cổ Phong nguyên thuật kỹ nghệ. Diệp Phàm đối với cái này không hề bị lay động. Những người này lúc này xem ra thân mật, nhưng nếu như biết được diện mục thật của hắn, sợ rằng sẽ giống đàn sói cắn xé hắn, muốn phải cướp đi vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn nhìn về phía Phương Dương vị trí, đánh cược thắng bại đã định, nhưng Phương Dương chọn chúng khô lâu thạch, đến tột cùng có thể khai ra thứ gì đó, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Cái này khối đá liệu, Diệp Phàm đã từng nhìn qua, nhưng có chút đoán không ra, lo lắng trận này đánh cược thất bại, liền tuyển có nắm chắc hơn 2 khối vật liệu đá. Khô lâu thạch lớn nhỏ cùng đầu người. Phương Dương đem nó cầm trong tay, bắt đầu cắt chém cái này khối đá liệu. Ra đá vừa mới cắt ra một đường vết rách, một sợi chí dương chí cương khí tức từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Thái Dương Thánh Lực. Đại Hạ Hoàng Triều một vị lão hoàng thúc nhìn thấy cái này sợi khí tức về sau, nói ra nó tên hảo. Khô lâu thạch toàn bộ bị cắt mở. Một cái màu vàng xương đầu, nội bộ thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt thánh hỏa, chiếu vào tại chỗ tất cả mọi người tầm mắt. Bị vùi lấp vô số năm tháng, thế mà còn có một sợi ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, đây nhất định là một vị thánh nhân xương đầu, mà lại tuyệt đối là thượng cổ thánh hiền tọa hóa về sau, còn sót lại chân quý nhất đạo cốt. Khối này xương đầu cầm đi luyện chế đèn loại pháp khí, tuyệt đối sẽ là một trôi trí cường pháp khí, trời sinh nhận chứa một vị thánh hiền lực lượng, căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm lực tế luyện. Thánh hỏa sáng tỏ, có lẽ còn lưu lại có vị kia thánh hiền ý niệm, có khả năng nhìn trộm thánh nhân chỗ tu đại đạo. Đám người tràn đầy phấn khởi, thảo luận lên khối này thánh nhân xương đầu có tác dụng gì. Vì cái gì? Ngươi đều có nhiều như vậy luyện chế thánh binh tài liệu, thậm chí có đạo kiếp hoàng kim đỉnh xem như chứng đạo chi khí, lại không nguyện ý bán ta cái mặt mũi, bán cho ta một khối thánh tài. Sở Lăng không giấu ở trong đám người, nhìn qua một màn này sinh lòng đố kỵ. Hắn hiểu được Phương Dương không bán cho hắn thánh tài, không người nào có thể chỉ trích đúng sai, địa cung lần kia xuất thủ tương trợ, cũng không tính được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng hắn chính là đố kỵ Phương Dương. Đố kỵ Phương Dương có thể trở thành thánh tử, hắn lại tiếc bại vào đời trước thánh tử tay, bỏ qua thánh tử vị trí. Đố kỵ Phương Dương vận may tề thiên, tuy tiện liền có thể lấy được hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được thánh tài. Thắng được đánh cược thắng lợi, mệnh số 300003000 mệnh số, không tính ít. Thừa dịp Diệp Phàm nguyên thuật còn không tính mạnh mẽ đến kiếm bộn mệnh số, quả nhiên là lựa chọn chính xác, dù sao chậm trễ không được bao dài thời gian. Bằng không chờ hắn nguyên thuật cao thâm một chút, lại tăng thêm cái kia cường thịnh khí vận, chỉ sợ ta cũng rất khó thắng nổi hắn. Phương Dương tại nguyên thuật một đạo thành tựu, đã vượt qua thánh thành tuyệt đại đa số nguyên thuật tông sư, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Phàm nguyên thuật, trên thực tế so Nam Cung Kỳ còn muốn yếu một ít. Có thể cắt ra Tị Thủy Châu cùng Vĩnh Hằng Lam Kim, hơn phân nửa là vận khí cho phép, có thể nói là 7 phần vận khí, 3 phần thực lực. Cổ Phong huynh, ngày sau có rảnh rỗi, có thể đi giao quan thạch phường tìm ta, luận bàn một chút nguyên thuật, còn có ngươi khối kia Vĩnh Hằng Lam Kim nếu là nghi bán, ta có thể cho ngươi cái giá cao. Phương Dương hướng phía Diệp Phàm nói xong câu đó, lấy được tạm thời không mua Vĩnh Hằng Lam Kim sau khi trả lời, lựa chọn cất bước rời đi nơi này. Khi hắn đi ra giao chỉ thạch phường sau đại môn, đột nhiên, một cái thiếu niên nhanh nhẹn ngăn ở trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. "Tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì?" Phương Dương nhìn xem thiếu niên này, lấy nguyên tiên thần giác nhìn thấu nàng ngụy trang, biết được đây là cái nữ giả nam trang tiểu nữ, nhưng lại khám phá không nói toạc mà hỏi thăm. Trong lòng của hắn, đã đối với cái này nữ thân phận có suy đoán. 13 tuổi tứ cực đại viên mãn, trừ bị kia cái cửu lũ đồ đệ, còn có thể là ai? "Phương Dương, đánh với ta một trận." Thiếu niên nói lời kinh người, nhường đi theo Phương Dương ra tới người đi đường trợn mắt quát mồm. Cái này xem ra mới 13-14 tuổi thiếu niên, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, lại dám khiêu chiến Phương Dương vị này thiên tiêu? Không biết Phương Dương một người chiến thắng 15 vị cấp độ thánh tử thiên tiêu chiến tích sao? Chương 81, Tiệt Thiên Thất Kiếm, đạo bất khả luận. Chương 81, Tiệt Thiên Thất Kiếm, đạo bất khả luận. Thiếu niên này rất không bình thường, 13-14 tuổi dáng vẻ, thế mà đã là tứ cực đại viên mãn tu sĩ, đến tột cùng là ai nhà hải tử? Đông Hoang các đại thế lực, không nghe nói có dạng này thiên tư bất phàm thiếu niên, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế gia tộc hậu nhân? Đông Hoang các tu sĩ, đang nhìn mặt thiếu niên này cảnh giới về sau, kinh thị trong lòng ngược lại là thiếu mấy phần. 13-14 tuổi tứ cực đại viên mãn, khoảng cách hóa long bí cảnh cũng chỉ kém một bước, có thể nói chỉ cần không nửa đường chết yểu, cơ hồ tất nhiên có thể trở thành tiên hai đại năng. Dù là kiêu ngạo một điểm, cũng là phải. Bọn hắn nếu là cũng có thể tại đây cái tuổi, liền tu thành tứ cực đại viên mãn, bọn hắn có lẽ sẽ so thiếu niên ở trước mắt càng thêm phách lối. Hội hợp hắn có quan hệ sao? Rất giống, chẳng lẽ là đệ tử của hắn? Trung Châu mấy vị cường giả, tại đây người thiếu niên trên thân, loan thoáng cảm giác được một sợi quen thuộc khí cơ, trong lòng chấn động mãnh liệt, nghĩ đến một vị nào đó tục truyền sớm đã chết đi cường giả tuyệt thế. Cái cửu lưu 8000 năm trước, từng tung hoành năm vực không một địch thủ, bất kỳ người nào cũng không xứng làm đối thủ của hắn, cơ hội liền muốn dạo bước tiến lên cái kia khoáng cổ thước kim chí cường cảnh giới. Đáng tiếc khi đó, thanh đế tọa hóa bất quá 2-3000 năm, đại đạo còn chưa triệt để thả mở thiên tâm dấu ấn, dù là mạnh như cái cửu lưu, cũng vô pháp nghịch thiên mà đi, chứng đạo thành đế. Cho đến ngày nay, Trung Châu rất nhiều người đều coi là vị cường giả này sớm đã chết đi, không nghĩ tới hôm nay tại Đông Hoàng, thế mà có thể nhìn thấy hư hư thực thực cái cửu lưu truyền nhân thiếu niên. Đến tột cùng là cái cửu lưu lưu lại truyền thừa, bị thiếu niên này cơ duyên xảo hợp lấy được, vẫn là nói cái cửu lưu còn sống ở thế. "Tiểu huynh đệ, ta đã phá vỡ mà vào hóa long bí cảnh, không bằng ngươi ngày khác sau khi đột phá, lại tới tìm ta đánh một trận." Phương Dương ấm giọng thì thầm, hướng trước mắt hạ cửu lưu nói, thiếu niên này rất là quật cường, không đánh một trận, sợ là không cách nào làm cho nó vứt bỏ cùng hắn một trận chiến ý niệm. Nhưng nhìn tại cái cửu lưu phân thượng, hắn còn là cho hạ cửu lưu một cái cơ hội, một cái không bị hành hung cơ hội. "Không ngại, ngươi có thể áp chế tự thân tu vi đến tứ cực bí cảnh, ta không ngại ngươi chiếm chút tiện nghi." Hạ Cửu Vũ bênh báo hung hăng, lựa chọn cự tuyệt Phương Dương ý tốt. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Phương Dương tại tứ cực đại viên mãn, liền có thể treo lên đánh rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ, ngày nay bước vào Hóa Long bí cảnh, dù là tự phong tu vi cảnh giới, có Hóa Long bí cảnh cảm nộ tại, cũng tuyệt đối so tứ cực đại viên mãn lúc còn mạnh hơn, ngươi dựa vào cái gì đánh thắng được hắn? Thật sự là tự tìm cổ ăn. Một vị tán tu đại năng lắc lắc đầu, nói ra trên mặt nổi là nói thiếu niên này không biết lượng sức, thực ra đem rất nhiều thánh địa cũng đều dẻ pha. Cái gì gọi là treo lên đánh bọn hắn thánh tử thánh nữ? Mặc dù là sự thật, nhưng cũng không thể nói khó nghe như vậy, bọn hắn thánh địa không muốn mặt mũi sao? Rất nhiều thánh địa người đối với hắn trợn mắt nhìn. Vị này đại năng ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, sợ là sẽ phải đắc tội rất nhiều thánh địa, chọc tới phiền phải lớn. Hừ. Hạ Cửu Vũ hừ lạnh một tiếng. Phương Dương đoạn thời gian trước vẫn là tứ cực tu sĩ, có thể thấy được đột phá hóa long bí cảnh, chỉ là gần nhất vừa chuyện phát sinh. Tự đi áp chế cảnh giới về sau, lại có thể so tứ cực đại viên mãn lúc, nhiều chiếm mấy phần ưu thế. Nàng có sư phụ truyền thụ cho độ kiếp tiên khúc cùng cửu lũ tiên khúc, tự tin có thể chấn áp vị này đồng hoàng thiên tiêu số 1. Ai? Phương Dương than nhẹ một tiếng. Không rõ những thứ này thiên tiêu, tại sao phải mắt thấy mới là thật, đợi đến thật bị đánh về sau, mới có thể tin tưởng mình yếu nhược tại người khác. Không nghe khuyên bảo, vậy liền chỉ có thể bị đánh. Tay phải hắn ngưng tụ hôn nguyên thánh quang, một chôi thánh kiếm vang rội ken ken, phân hóa ra 4 đạo ánh kiếm, bắn về phía hạ cửu lũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này 4 đạo ánh kiếm phân biệt xuyên thủng tứ chi của nàng, lưu lại 4 cái huyết động, hôn nguyên thánh quang như rọi trong xương đính vào mặt trên. Ngươi không nói võ đức. Nàng cố nén tứ chi đau đớn, không có ngã nhào trên đất, nhưng cũng trực tiếp bị gọt đi gần nửa chiến lực, lớn tiếng cáo giận nói: "Nhanh như vậy anh kiếm?" Dưới cái nhìn của nàng, tuyệt đối là Phương Dương vận dụng Hóa Long bí cảnh tu vi, không phải vậy không có khả năng mạnh mẽ như vậy. "Thiếu chủ, thật sự là hắn phong tỏa Hóa Long bí cảnh." Hạ Cửu Vũ sau lưng lão nhân áo xám, bí mật truyền âm nói với nàng. Hạ Cửu Vũ nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ bật phần. Mặc dù nàng không thích lão nhân áo xám, cả ngày ước thúc hành vi của nàng, nhưng không thể phủ nhận là đối phương tại đây chủ sự tình bên trên tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Ha ha, không được là không được, còn nói Phương Dương không có phong tỏa Hóa Long bí cảnh, thật sự là buồn cười, liền cái này còn nghĩ khiêu chiến Phương Dương. Có người nghẹn ngào cười nói. Lão nhân áo xám ánh mắt lạnh như băng quét qua, vô cùng mênh mông khủng bố thần niệm, nhường ra âm thanh người nháy mắt nhắm lại miệng của mình, hận không được hung hăng cho mình hai bàn tay. 13-14 tuổi tứ cực đại viên mãn, làm sao có thể không có bối cảnh cùng thế lực? Liền cái lao bộc đều là tiên đài bí cảnh tu sĩ, vậy cái này thiếu niên, chân chính bối cảnh lại nên sâu không lường được đến mức nào? Chờ ta đột phá Hóa Long bí cảnh, lại tới tìm ngươi một trận chiến. Hạ Cửu U nói nghiêm túc, dáng chống đỡ lấy di chuyển hai chân, mang theo hai tên áo xám lão bộc rời đi nơi đây. Phương Dương vừa mới vận dụng tứ cực bí cảnh thực lực, thế mà có thể đánh ra dạng này công phạt, đã không phải là nàng bây giờ có khả năng đối phó địch nhân. Hắn thật bước vào lĩnh vực bắt cấm. Sư phụ rõ ràng nói, chờ ta đến tiên đài bí cảnh, có thể bước vào lĩnh vực bắt cấm, thế là tốt rồi. Phương Dương tại tứ cực bí cảnh, liền có thể rào bước tiến lên lĩnh vực bắt cấm, chẳng lẽ thật có đại đế chi tư? Hạ Cửu U lo âu, nàng ngày nay còn chưa bước vào thất cấm lĩnh vực, nên làm như thế nào mới có thể đuổi kịp Phương Dương cái quái vật này, không đến mức cho sư phụ cái Cửu U mất mặt. Được rồi, trước mắt cần gấp nhất hay là tìm được thánh thể lấy máu, luyện chế một lò duyên thọ thần đan. Hạ Cửu U vốn là nghĩ trước tìm thánh thể luyện đan, nhưng Diệp Phàm gia hỏa này thực sự là quá chất trận, căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Vừa lúc nghe nói Phương Dương đang đánh cược đá, nàng liền trước tìm tới, chuẩn bị thử một lần đối phương đến tuột cùng giống hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Không nghĩ tới, nghe đồn thế mà là thật. Hạ Cửu U xám xịt rời đi. Phương Thánh Tử, có hứng thú hay không thu người đệ tử? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Phương Tiểu Hữu, muốn hay không đi Túy Tiên Khuyết uống hai chung? Nơi đó mới thêm một đạo tên là Vững Chắc Thanh Giao Gân đồ ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Phương Minh có thể hay không nể mặt? Vừa mới vây xem người đi đường, ào ào đi lên cùng Phương Dương chào hỏi, không thiếu có các đại thánh địa đại nhân vật. Phương Dương mở miệng từ chối về sau, vội vàng rời đi Giao Chỉ Thạch Phường, trở lại Giao Quang Thạch Phường. Rút 10 lần, khởi động. Thẻ trong ao bóng sáng lung lay, từng cái thẻ bài tại nội bộ bay múa xoay quanh. 9 trắng 1 lam. Thiên lộ, lam, bằng hữu cũ. Phương Dương thuần thục đem nó ném vào Huyền Hoàng đỉnh, ngâm trong đỉnh cất giữ trí tôn cốt, tiếp tục diễn hoa âm dương kiếp quang bảo thuật cốt văn. Rút 10 lần. 9 trắng 1 tím. Long hồn tiên cổ, tím, miêu tả, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. 7 truyền hồn đạo tiên cổ, thôi động sau có thể đem cổ sư hồn phách chuyển hóa thành thượng cổ hoang thú cấp bậc long hồn. Ta là người, biến long hồn có làm được cái gì? Phương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn làm người làm thật tốt, cũng không muốn nửa đường đi làm long tộc, trừ phi hiện tại lập tức xuất hiện một cái chứng chân long cung cấp hắn đoạt xá. Bất quá tiên cổ chính là mảnh vỡ đại đạo. Dù là Phương Dương không nghĩ thôi động này cổ, cải biến thần hồn của mình hình thái, cũng có thể tạm gác lại ngày sau nghiên cứu, có lẽ có thể nhìn trộm ra cái này tiên cổ ẩn sâu phát tác. Tiếp tục rút 10 lần. 9 trắng 1 đen. Phương Dương hướng phía tấm kia cổ quái thẻ bài nhìn lại. Màu đen thẻ bài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Sau đó, Phương Dương tầm mắt chạm đến tấm thẻ bài kia một cái mắt, không tự giác há hốc miệng ra, thần sắc tức kinh lại thích, hiếm thấy nói ra thô tục. Nổ. Đạo bất khả luận, đen, miêu tả, thế giới nhất thế chi tôn, đạo tôn sáng tạo bị ngạn cấp tuyệt học, Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai đạo bất khả luận nhân quả loại bị ngạn cấp kiếm chiêu, chân ý chuyển thừa Phương Dương tâm loạn như ma. Cực lớn ngạc nhiên nện ở trên đầu, để hắn có một loại phảng phất tại cảm giác nằm động. Đạo bất khả luận, bị ngạn cấp tuyệt học. Này bị ngạn không phải là kia bị ngạn. Thế giới nhất thế chi tôn bị ngạn, là có thể nhất niệm lại mở ra thế giới, hồi tưởng đi qua, chiếm cứ tương lai cường giả. Thế giới giả thiên bị ngạn, so sánh cùng nhau, liền sâu kiến cũng không tính, nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương. Hiện ra, Phương Dương tỉnh táo lại về sau, khí huyết dần dần khôi phục bình thường bộ dáng, như vực sâu biển lớn mênh mông mà không có chút rung động nào, quyết định thật nhanh tiếp nhận cỗ này chân ý truyền thừa. Ầm. Phương Dương đột nhiên mắt tối sầm lại, ý thức đắm chìm ở vô biên vô hạn khổ hải, để hắn vĩnh thế trầm luân không được tránh thoát. Đột nhiên, một tôn khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả tồn tại vĩ đại, tay cầm một chôi cổ kiếm, chém ra một đạo cực điểm ánh kiếm sáng chói. Trong mắt Phương Dương bị ánh kiếm lấp đầy, trên mặt lộ ra thuần chân nhất dáng tươi cười, giống như trở lại còn nhỏ thời điểm, lấy được đối tri thức nguyên thủy nhất khát vọng. Đạo bất khả luận. Vô số phức tạp đầu tuyến nhân quả, dây dưa tại đây vũ trụ chúng sinh ở giữa, đỏ, xanh lá, lam, tím, xám, đen. Phương Dương gặp đạo. A Nan phá giới đạo pháp, thức thứ 5, nghiêm nhân quả. Tại đây đạo bị ngạn cấp chân ý truyền thừa xuống, loại suy, thuận lợi nhập môn nắm giữ. Đồng thời, tại đạo bất khả luận chân ý quan chú, tại Phương Dương tư chất thiên tài ngộ tính bên trong, môn này Phật môn đạo pháp bị triệt để nở tờ giờ, chuyển hóa thành một môn đạo giáo kiếm pháp. Kiếm pháp tốt ta, kiếm pháp phải học. Phật môn đạo pháp, ta cũng không phải muốn làm hòa thượng, học cái giám Phật môn đạo pháp. Phương Dương từ đạo bất khả luận chân ý bên trong thoát ra thần thức, nghĩ đến thanh tú động lòng người vi vi sư tỷ, nghĩ đến vũ mị thức tha diêu hy, nghĩ đến hoàn mị không một tỷ vết nhan như ngọc, nghĩ đến túy tiên khuyết túy tiên nưỡng, nghĩ đến đổ nướng cánh thiên bằng. Thế gian chuyện tốt đẹp nhiều như vậy, hòa thượng đao pháp vẫn là rời xa một chút cho thỏa đáng. Sau một khắc, đất rung núi chuyển, một đạo chuông vang âm thanh vang vọng tại thánh thành trên không. Phương Dương sắc mặt nặng nề, đi ra thuộc về mình sân nhỏ. Nguyên Thiên thần giác bày ra, nhìn thấy hoang đạo đài cổ bên trên, chật vật trốn về thánh thành hơn 10 vị thánh địa thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão. Ngay hôm nay, mấy đại thánh địa liên thủ cùng tiến về trước Tử Sơn tìm tòi hư thực, muốn tìm đưa ra bên trong tồn tại đại bí. Lý Đạo Thanh, Vương Tranh, chính bản thân chỗ trong đó. Hai người quần áo lộn xộn, nhưng toàn thân cao thấp không có rõ ràng tương thế, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm khó coi, nhường Phương Dương yên lòng. Cực đạo đế binh, cái kia đạo tiếng chuông tuyệt đối là cực đạo đế binh. Trong Tử Sơn có cực đạo đế binh trấn áp, tuyệt đối là một vị đại đế nơi tăng thần, thậm chí khả năng nắm giữ đại đế lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Huyễn Diệt Cung đại năng thần sắc điên cuồng. Dù là có ba vị sư huynh đệ chết tại Tử Sơn, vẫn như cũng không thể dội tắt nội tâm của hắn hừng hực thiêu đốt tham dục. Đại đế cổ đại truyền thừa, nếu như có thể được đến, chắc chắn tái tạo một chỗ bất hủ cực đạo thế lực, cùng Cơ gia, giao chỉ nhóm thế lực nổi danh. Đông Hoang Thánh Địa đại giáo cơ hồ gần hàng ngàn, nhưng chỉ có Cơ gia, Khương gia, giao chỉ thánh địa, giao quang thánh địa là làm không thẹn bá chủ bất kỳ cái gì thời đại cũng sẽ không suy sụp. Chương 82, Thâu Sinh Tiên Cổ sử dụng sổ tay chương 82, Thâu Sinh Tiên Cổ sử dụng sổ tay thánh thành nhấc lên sóng gió lớn. Tử Sơn, chỗ này không ít người coi là chỉ là có dấu cựu bí hiểm địa, thế mà có dấu từng vô địch tại thế Vô Thủy Đại Đế cực đạo đế binh Vô Thủy Trung. Vô Thủy Đại Đế, tục truyền hắn tuổi trẻ thời điểm, từng cùng Trung Châu cái nào đó hoàng triều thiên kiêu là địch, tay không ngạnh kháng đế binh. Từ xưa đến nay, đại đế, cổ hoàng, thiên tôn hai không gặp gỡ, khó mà phân ra trên dưới cao thấp, nhưng Vô Thủy Đại Đế chiến tích, dù là tại Đông Đảo Đế cùng hoàng bên trong, cũng là công nhận người nổi bật. Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, bao hàm Vô Thủy Trung ở bên trong, ai có thể có được, liền có thể thành tựu một phương bất hủ đạo thống. Vô số người xoa tay, chuẩn bị tiến về trước Tử Sơn tìm tòi hư thực. Dù là rất nhiều tiên đài đại năng đều chết tại Tử Sơn, cũng ngăn không được bọn hắn đối đại đế truyền thừa hướng tới. Chết đang theo đuổi đại đế truyền thừa trên đường, chết có ý nghĩa. Nhưng mà, ngay tại thánh thành phát sinh đại sự như thế thời điểm, Phương Dương lại tại buổi VV đi dạo cửa hàng về sau, liền luyện cự lý thừa lưu thêm mấy ngày ý tốt, thông qua vực môn trở lại giao quang thánh địa. Tử Sơn, Vô Thủy Trung, Vô Thủy Kinh, mấy thứ này quá mức cấp cao, không phải là hắn một cái nho nhỏ Hóa Long tu sĩ có thể mơ ước tồn tại. Cùng nó nghĩ chút có không, còn không bằng nắm chặt thời gian, cầm trong tay công pháp và tài nguyên, chuyển hóa thành thực lực bản thân. Dương Phong, về sau nơi này chính là ta độc phủ. VV chỉ vào Thánh Dương Điện bên cạnh, một tòa thiền điện nói với Phương Dương. Tốt. Phương Dương gật đầu đáp ứng nói. VV tốt xấu là hắn sư tỷ, tại Dương Phong chiếm cứ một chỗ cung điện, cũng không phải cái đại sự gì. VV gặp Phương Dương đồng ý, hài lòng gật gật đầu, nói, chỗ này thiền điện lưu cho ta, tuyệt đối đừng cho người khác, nói không chừng ngày nào ta liền đến ở. Sau đó, nàng liền tại Phương Dương nhìn chăm chú, bước chân nhẹ nhàng dưới mặt đất núi. Thánh Dương Điện. Phương Dương xếp bằng ở trên bồ đoàn, cũng không tiếp tục nghiên cứu sâu đạo bất khả luận chân ý truyền thừa, mà là chuyển hướng dịch cân kinh cùng dưỡng long tâm pháp, cái này hai môn có thể biến đổi tu sĩ tư chất công pháp bên trên. Vì ngạn cấp kiếm chiêu, vốn là cao thâm mặt chắc, huống chi đạo bất khả luận vẫn là nhân quả một đạo kiếm chiêu, hắn ngày nay chỉ là lĩnh hội một tia gia lông. Dù là tiếp tục thâm nhập sâu càng ngộ, tối đa cũng chính là lấy được một hai môn nhân quả loại tuyệt kỹ, còn chưa nhất định có kiếm bản nghiêm nhân quả mạnh mẽ. Việc cấp bách vẫn là hoàn thành Hóa Long bí cảnh tu hành. Nếu là phá vỡ mà vào tiên đại bí cảnh, nhục thân, nguyên thần toàn phương vị phát sinh thủy biến, Phương Dương lại quay đầu nhìn đạo bất khả luận, chắc chắn là một phen khác phong cảnh. Mà lại, Tử Sơn dung chuyển, mang ý nghĩa thái cổ chủng tộc gần xuất thế, đến lúc đó, cũng không đủ thực lực chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Phương Dương muốn tại bảo đảm căn cơ vững chắc tình huống dưới, bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên, dạng này mới có thể nắm giữ lực lượng, tại ngày sau cùng những cái kia cổ hoàng tử tranh phong. Dịch Cất Kinh, Dưỡng Long Tâm Kinh, đều là phụ trợ tăng trưởng tư chất công pháp, có lẽ ta có thể đem cái này hai bản công pháp hỗn hợp thành một môn, càng thích ứng Hóa Long bí cảnh tu hành công pháp. Phương Dương nói làm liền làm. Hắn muốn là nắm giữ tư chất thiên tài, lại tăng thêm đoạn thời gian trước, lại luyện hóa một cái linh hồn kim châu, tại nguyên thần bên trên, cơ hồ có thể so sánh một chút tiên hai đại năng. Ngày nay, dựa vào cường đại nguyên thần mang tới phần cứng, cùng tư chất thiên tài nội tính, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền đem hai môn công pháp sơ bộ hòa làm một thể, gồm cả hai ưu điểm. Môn công pháp này, lấy nuôi ra dưỡng long chi khí vì tu hành mục tiêu, kết hợp dịch cân kinh đủ loại ưu điểm, phối hợp Hóa Long bí cảnh tu hành, kinh lịch Hóa Long bí cảnh 9 lần biến hóa, có thể nuôi ra đầy đủ phân lượng dưỡng long chi khí. Phương Dương chỉ cần dựa theo môn công pháp này, làm từng bước tu hành, tại Hóa Long đệ cửu biến lúc, liền có thể nhường tư chất lộ sắc thành thiên tài đỉnh phong. Nếu là dịch cân kinh cùng dưỡng long tâm pháp, hai bên kết hợp ra công pháp, vậy liền để ngươi dịch cân dưỡng long kinh là được. Hắn tùy tiện một cái tên, liền bắt đầu vào tay tu hành môn công pháp này. Sau 3 ngày, Phương Dương xương sống lưng chỗ, một tiết cổ sống xương bên trong có một đạo dưỡng long chi khí sinh ra, tốc độ xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh. Hóa Long bí cảnh, bản thân liền là một cái tượng trưng cho thuế biến bí cảnh, cho dù là bình thường phạm thể tu sĩ, chỉ cần ở đây cảnh đánh xuống kiên cố căn cơ, cũng có thể dần dần đuổi kịp thể chất đặc thù người bước chân. Dịch cân dưỡng long kinh, môn này thuần túy phụ trợ công pháp, xem như 10 phần dán vào Hóa Long bí cảnh chân ý, mới có thể để cho ta nhanh như vậy ngay tại trong cơ thể sinh ra dưỡng long chi khí. Trước đây mở ra Hóa Long bí cảnh lúc, ta trực tiếp bước vào Hóa Long đệ nhất biến đại viên mãn, ngày nay bên trong bí cảnh sinh ra dưỡng long chi khí, ngược lại là vừa vặn đến nên đột phá thời điểm. Phương Dương lần nữa đi tới, lần trước khi độ kiếp đất hoang, dẫn động tiên kiếp, thiên lôi cuồn cuộn, lôi kiếp như sóng triều cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt bao phủ mảnh đất hoang này. Sau nửa canh giờ, thiên kiếp lui tán. Phương Dương xương sống lưng chỗ, dưỡng long chi khí lại lần nữa lớn mạnh một đoạn, để hắn linh đài trong sáng, thần hồn thấu triệt, ý niệm chuyển động ở giữa, một đạo trên tu hành vấn đề nhỏ giải quyết dễ dàng. Tốt công pháp, không hổ là ta nhọc nhằn khổ sở, trộn lẫn lấy được dịch cân dưỡng long kinh. Chiếu như thế tu luyện, Phương Dương rất nhanh liền có thể nhường ngộ tính lại đột phá một cái bậc thang nhỏ, có lẽ đợi đến mở ra tiên đài bí cảnh lúc, liền có thể chạm đến lĩnh vực thần cấm. Sau đó, hắn tiếp tục dốc lòng tu hành, chuẩn bị chờ đơn thuần khổ tu khó mà tiến lên về sau, lại đi tìm kiếm đối thủ, tôi luyện tự thân đạo pháp thần thông, để cầu càng nhanh chóng hơn độ đột phá bình cảnh. Bắc vực, bao cát đầy trời. Phương Dương đứng tại một chỗ bãi sa mạc bên trên, nhìn về nơi xa năm dặm ở trên một tòa ốc đảo nhỏ, nơi đó là một nhóm thổ phỉ nơi nghỉ lại, 9 thành 9 người đều chết chưa hết tội, còn lại 1 phần người đều nên xuống 18 tầng địa ngục. Trong khổ hải, bay ra một cái màu đỏ tươi ong mật. Hắn lấy một đạo thần niệm, một đạo thần lực rót vào trong đó, nhường nó mang theo một khối dị chủng nguyên, phi hành tốc độ cao đến ốc đảo trên không. Màu đỏ tươi ong mật, một đôi không tình cảm chút nào con mắt, nhìn chằm chằm phía dưới to như vậy ốc đảo, trong cơ thể thần niệm không chút do dự đánh ra chỉ lệnh. Dị chủng nguyên lập tức biến mất 1/5. Một tia ánh sáng đỏ tại thâu sinh tiên cổ trong cơ thể bộc phát, nháy mắt càn quét toàn bộ ốc đảo, xuyên thấu tất cả kiến trúc, bao quát cường độ không thấp trận văn, bao phủ tất cả ở bên trong tu sĩ. Tóc đen chuyển tóc trắng. Một nháy mắt, ốc đảo bên trong hơn phân nửa tu sĩ bị ánh sáng màu đỏ cướp đoạt sinh mệnh, già yếu mà chết. A, đây là vật gì? Một tên tứ cực bên trong bí cảnh 5 tháng mắt, nhìn xem chính mình biến già yếu hai tay, đối mặt quỷ dị xuất hiện ánh sáng màu đỏ, vừa kinh vừa sợ nói. Màu đỏ tươi ong mật ở vào ốc đảo trên không, hao phí dị chủng nguyên lại lần nữa phát động năng lực. Ánh sáng màu đỏ lại xuất hiện. A, lúc này ốc đảo bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng so vừa rồi ít đi rất nhiều, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thê lương, cùng đối không biết hoảng sợ. Trước mắt chỉ sót lại 3 tên tứ cực đại viên mãn tuổi trẻ cao thủ, gắng gượng qua thâu sinh tiên cổ 2 lần tập kích. Bọn hắn biết không thể lại ở chỗ này, không hề cố kỵ thôi động trong cơ thể tinh huyết, thi triển ra liều mạng bí pháp, muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi mảnh này ốc đảo, miễn cho vô duyên vô cớ chết già ở nơi này. Màu đỏ tươi hong mật lại phát ánh sáng màu đỏ, đem đã đi tới ốc đảo biên giới 3 tên tu sĩ, toàn bộ bao phủ, cướp đoạt bọn hắn còn thừa không nhiều tuổi thọ. 3 bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng ngã xuống đất. Thí nghiệm hàng mẫu quá ít, còn phải tiếp tục. Phương Dương đi tới ốc đảo trên không, đưa tay nắm màu đỏ tươi hong mật, cảm nhận được cái này tiền cổ bên trong, cướp đoạt đến bàng bạc sinh cơ, trong lòng không có chút rung động nào. Hắn lấy đại pháp lực, đem phía dưới ốc đảo rửa giấy sạch sẽ, vùi lấp rơi thâu sinh tiên cổ vết tích về sau, lúc này mới tiến về trước chỗ tiếp theo thổ phỉ chỗ ở, tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa. Bắc vực cái khác không nhiều, mất hết tính người thổ phỉ nhiều vô số kể, là Phương Dương thí nghiệm thâu sinh tiên cổ tốt nhất tài liệu. Nếu là cầm người bình thường làm thí nghiệm, trong lòng của hắn không qua được cái này khảm, nhưng 9 thành 9 thổ phỉ cũng không thể tính là người. Bắc vực 13 trung cướp, thanh danh nhìn về nơi xa, có thật chính đức đạo vọng trọng tu sĩ, chỉ cướp bóc các đại thánh địa khu mỏ quặng, từ trước tới giờ không ức hiếp Bắc vực bách tính nghèo khổ. Nhưng cũng không thiếu ác nhân, liền nửa cân nguyên đều muốn vơ vét sạch sẽ, động một tí đốt giết cướp giật, dâm nhân thế nữ, chết chưa hết tội. Phương Dương ngày nay phá vỡ mà vào hóa long đệ tạm biến, trong thời gian ngắn khổ tu khó có đột phá, liền mượn Bắc vực thổ phỉ ma luyện bản thân, thuận tiện ghi chép một chút thâu sinh tiên cổ hiệu quả. Phương Dương một đường vừa đi vừa giết. Tại nửa tháng sau, cuối cùng tổng kết ra một bản thâu sinh tiên cổ sử dụng sổ tay trở xuống là nội dung cụ thể. Đầu thứ nhất, thâu sinh tiên cổ khoảng cách lần tiếp theo nuôi nấng, còn có thời gian hơn 2 năm, cần mau chóng tìm tới thích hợp nguyên liệu nấu ăn, tới nuôi dưỡng cái này tiên cổ. Đầu thứ hai, thâu sinh tiên cổ sử dụng lúc địch ta không phần, trước mắt còn không cách nào khống chế phạm vi công kích, tốt nhất lấy thần thức điều khiển tiên cổ công kích, để tránh lan đến gần tự thân. Đầu thứ ba, thâu sinh tiên cổ sử dụng lúc cần cao chất lượng nguồn năng lượng thôi động, bình thường nguyên tinh khiết khó mà thay thế cổ sư thể hệ tiên nguyên, dị chủng nguyên có thể thay thế tiên nguyên, mỗi thôi động một lần hao phí dị chủng nguyên, đại khái giá trị 1000 cân nguyên tinh khiết. Đầu thứ tư, thâu sinh tiên cổ chỗ trộm lấy người khác thọ nguyên, chỉ có thể trả về đến đối ứng tu sĩ trên thân, không thể rót vào cho những người khác, chỉ có thể đường cũ trở về. Phương Dương thử qua, đem một tên thổ phỉ sinh cơ rút ra, sau đó lại đem nó thọ nguyên trả về, loại hành vi này có thể làm được. Đầu thứ năm, thâu sinh tiên cổ trộm sinh quá trình, tựa như cũng là một loại thăng luyện quá trình, người khác thọ nguyên có thể coi là cổ vật liệu, viện trợ thâu sinh tiên cổ thăng luyện. Chỉ bất quá quá trình này rất chậm chạp. Nếu không phải Phương Dương thần giác nhạy cảm, còn phát hiện không được thâu sinh tiên cổ cực kỳ bé nhỏ biến hóa. Thứ sáu đầu, đối mặt không giống cảnh giới tu sĩ, thâu sinh tiên cổ có thể tạo được hiệu quả khác nhau, căn cứ trước mắt thu vào hàn mẫu, tứ cực tu sĩ có thể chống nổi 3 đến 5 lần công kích, hóa long tu sĩ có thể chống nổi 7 đến 9 lần công kích. Cũng không phải là hóa long tu sĩ thực lực mạnh đến, có thể chống cự màu tím phẩm chất thâu sinh tiên cổ, mà là hóa long tu sĩ thọ nguyên càng dài. Tiên đài tu sĩ vẹn vẹn có 2 cái hàn mẫu, đều là tại bị Phương Dương đánh bại về sau, lại sử dụng thâu sinh tiên cổ ghi chép số liệu. Không phải vậy bằng tốc độ của bọn hắn, đủ để tại tao ngộ thâu sinh tiên cổ lần công kích thứ nhất về sau, thừa dịp công kích khoảng cách thoát đi thâu sinh tiên cổ phạm vi công kích. Vị thứ nhất, tiên một cái thứ nhất bậc thang nhỏ tu sĩ, còn thừa thọ nguyên hơn 30 năm, tại bị qua 3 lần công kích chết sau vòng. Vị thứ hai, tiên một cái thứ hai bậc thang nhỏ tu sĩ, còn thừa thọ nguyên hơn 300 năm, tại tiếp nhận 10 lần thâu sinh tiên cổ công kích về sau, mới có rõ ràng già yếu đặc thủ. Bởi vậy có thể thấy được, bước vào tiên đài bí cảnh tu sĩ, đã đối thâu sinh tiên cổ có nhất định sức chống cự, mỗi lần bị ăn cắp thọ nguyên diện rộng hạ thấp. Tiên cổ tác dụng đơn nhất, cần phối hợp đủ loại cổ trùng, thi triển ra phối hợp sát chiêu, mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Không một đấu gột nên hổ. Bất quá cổ thế giới chỉ có cổ trùng, trong tay của ta lại có thủ đoạn khác, có thể bù đắp thâu sinh tiên cổ đơn nhất thủ đoạn. Đi ra đi, bí chữ tổ. Phương Dương nhìn về phía xa xa ốc đảo nhỏ, lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Hắn tốn hao rất nhiều khí lực mới tìm được nơi này. Chỗ này ốc đảo bên trong, có dấu Tôn Tiên Vân đại nhi tử, là Tôn gia một vị duy nhất không có chết tại vương tranh trong tay tiên đại tu sĩ.